Chương 896, không cần 10 năm chương 896, không cần 10 năm Ngộng Điệp đạo hữu từ biệt mấy trăm năm, thực lực của ngươi lại trở thành một vị đại năng, không hổ là Thiên Châu nữ võ thần. Thiệt Thiên giáo đạo huyền trưởng môn khẽ cười nói, tiền bối quá khen, ta cũng chỉ là năm gần đây may mắn đi vào đại năng. Ngộng Điệp tiên tử lộ ra vẻ cung kính, lão nhân kia sống cũng không biết bao nhiêu tháng năm dài đằng đẵng. Quá kinh khủng, Ngộng Điệp tiên tử bằng chừng ấy tuổi vậy mà đã trở thành một tên đại năng. Đám người bên trong lập tức huyên náo. Là đại năng sao? Lục Hạo lẩm bẩm một tiếng, hắn biết Ngộng Điệp tiên tử thực lực rất khủng bố, thế nhưng không nghĩ tới lại là một vị đại năng. Tại lần thứ nhất gặp nhau thời điểm, Lục Hạo có thể khẳng định đối phương tuyệt không phải cái gì đại năng, nhưng mà bất quá ngắn ngủi mấy năm không thấy, nàng liền đột phá đến đại năng, bởi vậy có thể thấy được nữ tử này thiên phú mạnh đến mức nào. Ngộng Điệp tiên tử, mỗi lần gặp nhau ngươi đều là như vậy phong hoa tuyệt đại. Sương Hoa thượng nhân nhịn không được khẽ cười nói, hắn tuổi trẻ thời điểm khổ đuổi Ngộng Điệp tiên tử rất nhiều năm, kết quả đuổi một cái tịch mịch, người khác cũng không nhìn hắn một cái. Không lâu, bầu trời vạch qua từng đạo đủ mọi màu sắc tiên quang, rất nhiều trưởng môn xuất hiện, có khí chất nho nhã tiên phong đạo cốt, có toàn thân lộ ra nho nhã. Hách tiện ngươi qua đây một cái, ta vì ngươi từng cái dẫn tiến. Ngộng Điệp tiên tử đống nhiên nhìn thấy Lục Hạo đứng tại cách đó không xa, vẫy vây tay nói, nàng muốn vì Lục Hạo mở rộng một số nhân mạch, về sau vòng tầng không giống, con đường tu tiên cũng sẽ bằng phẳng một chút. Đây là Quảng Nguyên cung vương trưởng môn. Ngộng Điệp tiên tử ngày thường lạnh lạnh, lần thứ nhất như vậy tích cực, có thể thấy được Lục Hạo trong lòng nàng địa vị nặng bực nào. Chư vị tiền bối tốt. Lục Hạo đi theo Ngộng Điệp tiên tử phía sau, cung kính hành lễ. Ngộng Điệp tiên tử đi tới chỗ nào đều đem Lục Hạo mang theo, tuổi của hắn nhỏ nhất, rất nhanh liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Vị này là? Tất cả trưởng môn đều nhíu nhíu mày, một cái quặng lông đều chưa hẳn dài đủ tiểu bối lăn lộn trong bọn hắn ở giữa, bọn hắn cảm giác có chút không dễ chịu. Bọn hắn bên trong cái nào không phải kinh lịch ngàn năm mới lăn lộn đến cảnh giới như thế? Cái này sợ không phải ngươi đệ tử mới thu sao? Thoạt nhìn rất bình thường nha. Sương Hoa thượng nhân cười nói, Ngộng Điệp tiên tử môi đỏ hơi há ra, không biết nên trả lời như thế nào. Lúc này Lục Hạo ở trước mặt tất cả mọi người mở miệng, ta không phải đệ tử của hắn, ta là nàng nam nhân. Lục Hạo tiếng như hồng trung, đưa tay ôm Ngộng Điệp tiên tử cái kia mảnh khảnh eo thon, ngay sau đó bá đạo hôn lên cái kia tiểu diễm ướt át môi đỏ. Trong chốc lát, xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người ngây dại, liền Ngộng Điệp tiên tử cũng chừng lớn đôi mắt đẹp, đối phương thế mà đang tại nhiều người như vậy mặt hôn chính mình. Trời ạ, ta thầm mến cả đời nữ thần, lại có thích người. Rất nhiều tu sĩ trong cảm giác tan nát con tim, cuối cùng càng là lấy đầu đụng cây, dùng đau đớn đến tê liệt chính mình. Người này dài đến còn không có ta xoáy khí, trên thân cũng không có cường giả khí tức, Ngộng Điệp tiên tử vì sao mắt bị mù tuyển chọn hắn không chọn ta a? Một vị tự nhận là ưu tú tu sĩ, con mắt nháy mắt đỏ bừng, nắm chắc song quyền nổi gân xanh. Ô ô ô, ngươi là nàng nam nhân, vậy ta là ai? Mang theo nón xanh Tần Hạo trong mắt chảy xuống hai hàng thanh lệ, nội tâm đau khổ, nắm đấm trùng điệp đánh chính mình lồng ngực. Tần đại ca, nón xanh mang sai lệnh. Một phong vô vô Tần Hạo bà bay, nhẹ giọng nhắc nhở. Lão tử cần dùng tới ngươi nhiều lần nhắc nhở cái mũ mang sai lệnh sao? Tần Hạo viền mắt phím hồng, trùng điệp đẩy một phong một cái, tức giận nói. Tiểu tử ngươi thật là có bản lĩnh, thế mà đem chúng ta cùng thế hệ bên trong vô số người thầm mến nữ thần cầm xuống. Sương Hoa thượng nhân một mặt ghen ghét nói, hắn càng xem trước mắt tiểu tử càng không vừa mắt. Ngộng Điệp tiên tử cứ như vậy bị Lục Hạo ôm, dung nhan tuyệt mỹ bên trên hồng hà gần như có thể chảy ra nước, ý như là chim non nép vào người nữ nhân bị mười phần. Lập tức đám người bên trong vang lên từng tiếng tiếng sói tru, bọn hắn chỉ gặp qua Ngộng Điệp tiên tử cao cao tại thượng lạnh lạnh dáng dấp, chưa từng gặp qua đối phương như vậy ôn nhu một mặt. Đại ca Như Bức A, thế mà thật đem trưởng môn cầm xuống. Tu trưởng lão đối Lục Hạo quả thực bội phục đầu giảm xuống đất. Rất nhanh Ngộng Điệp tiên tử bày xuống tiệc rượu chiêu đãi các vị trưởng môn ngồi vào vị trí. Mà Lục Hạo từ đầu đến cuối nắm chặt ngọc thủ của nàng, hắn trà trộn tại những này tu tiên đại lao bên trong thần sắc lạnh nhạt, không có chút nào gò bó cảm giác. Tiệc rượu kết thúc về sau, Ngộng Điệp tiên tử cùng chư vị trưởng môn đi tới Huyền Thiên Tông Lăng Tiêu Phong, nơi này linh khí mờ mịt, mây trắng mờ mịt giống như tiên cảnh, bọn hắn cùng một chỗ cùng ngồi đàm đạo. Ngộng Điệp đem Lục Hạo cũng mang đến, mọi người đối với một tên tiểu bối ngồi ở trong đó vô cùng bất mãn. Ta mới vừa nghe người xung quanh nói, người này bất quá là một tên tạp dịch đệ tử, bằng hắn cũng xứng cùng chúng ta ngồi cùng một chỗ. Sương Hoa thượng nhân nhìn thấy Lục Hạo ngồi tại Ngộng Điệp tiên tử bên cạnh, nhìn không được bất mãn nói: "Vậy ngươi lại là tu vi bậc nào, có tư cách ngồi tại trong chúng ta?" Ngộng Điệp tiên tử lạnh lùng quét Sương Hoa thượng nhân một cái. Nghe vậy, Sương Hoa thượng nhân sắc mặt đỏ lên, hắn là những này trưởng môn bên trong tu vi kém nhất, lúc này bị Ngộng Điệp tiên tử làm rõ cũng không tốt nói thêm cái gì. "Ta xem vị tiểu hữu này tiên tư, không biết Ngộng Điệp tiên tử coi trọng hắn cái gì?" Một vị khác trưởng môn cũng là cười nói: "Lão phu cả đời duyệt vô số người, người này xác thực, sau này tu đạo đường, khó, khó, khó." Quảng Nguyên cung vương trưởng môn liền nói ba cái khó chữ, có thể thấy được đối Lục Hạo có cỡ nào không coi trọng. Hắn cái này một đánh giá, rất nhiều trưởng môn đều là nhẹ gật đầu, cho rằng Lục Hạo tư chất bình thường. Lục Hạo kim sắc đan điền vô cùng đặc thù, chỉ cần không biểu hiện ra đến, đan điền bên trong yên tĩnh như bàn thạch, gần như không có người có thể nhìn ra lai lịch của hắn. Một nháy mắt tựa như tất cả mọi người cố ý muốn cho Lục Hạo khó xử, đem hắn đánh đến không đáng một đồng. Hắn tư chất bình thường lại như thế nào, ta nếu là dùng đại năng bản nguyên thay hắn tẩy tủy, hắn chưa hẳn không thể trở thành một tên thiên tiêu. Ngộ Điệp tiên tử không đành lòng Lục Hạo khó xử, trực tiếp chậm rãi nói: "Cái gì? Dùng đại năng bản nguyên thay người tẩy tủy?" Nghe vậy mọi người lộ vẻ xúc động, cái này Ngộ Điệp tiên tử sợ không phải điên rồi, dùng vật trọng yếu như vậy giúp người tẩy tủy. Trở thành đại năng tu sĩ, trong cơ thể sẽ sinh ra bản nguyên tinh huyết, bên trong ẩn chứa đại năng tu sĩ đặc biệt dấu ấn sinh mệnh cùng với năng lượng cường đại, còn có chính mình đối đạo cảm ngộ, vô cùng chân quý, nếu là dùng cái này tẩy tủy, quả thật có thể tăng lên một cái tu sĩ thiên phú tiềm năng. Bất quá đối với vị này đại năng đến nói, lại là lớn lao tai nạn, sẽ ngã xuống đại năng cảnh giới, thậm chí cả đời cũng không thể một lần nữa trở thành đại năng. Mộng Điệp tiên tử yêu thật là thâm trầm a, cho dù đồng dạng phụ tử huynh đệ cũng sẽ không dùng chính mình con đường phía trước thay người dùng phương pháp này tẩy tủy. Sương Hoa thượng nhân cười khổ một tiếng, như vậy si tình nữ nhân, vì sao chính mình không có gặp phải? Mộng Điệp ngươi hoàn toàn không cần như vậy, không ngoài 10 năm toàn bộ Thiên Châu đều sẽ truyền tụng ta tên. Lục Hạo nghe đến đối phương muốn dùng bản nguyên vì chính mình tẩy tủy, nội tâm cảm động vô cùng, cầm Mộng Điệp tay ngọc động tình nói. Nghe đến Lục Hạo nói muốn dùng 10 năm danh chấn Thiên Châu, lập tức toàn trường cười vang, nụ cười kia bên trong tràn đầy trào phúng, cười hắn là kẻ ngu, cười hắn không biết tự lượng sức mình. Thiên Châu địa vực lớn biết bao, thiên tiêu xuất hiện lớp lớp, muốn ra mặt cũng khó như lên trời, huống chi là danh chấn Thiên Châu. Chương 897, Xích Long chương 897, Xích Long tiểu hữu thổi như bức cũng phải có cái độ, nơi này cái kiến thức kia không thể so ngươi rộng rãi, 10 năm ngươi liền nghĩ tại Thiên Châu trổ hết tài năng, bất quá là nói chuyện hoang đường. Một vị trưởng môn cười lạnh nói, thật sự là nói khoác không biết ngượng, nếu không phải bán Mộng Điệp tiên tử mặt mũi, lão phu liền đem ngươi đổi ra ngoài. Vương trưởng môn cũng rêu cợt nói, liên đại danh đỉnh đỉnh đạo huyền, cũng là lắc đầu, toàn trường không có một cái tôn trọng Lục Hạo, có lẽ chỉ có một cái Mộng Điệp tiên tử. Kỳ thật nếu là lấy Lục Hạo tính cách, hắn rất muốn nói, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi bọn họ đồng dạng đều là phế vật à, ta như danh chấn Thiên Châu sao lại cần 10 năm, vẹn vẹn 5 năm là đủ. Thế nhưng câu này tùy tiện lời nói hiển nhiên không thể nói ra, không phải vậy sẽ bị những này các đại lao lên công, liền Mộng Điệp tiên tử đều không gánh nổi hắn. Lục Hạo không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt liếc xéo mọi người. Tiểu tử ngươi ánh mắt này là có ý gì? Tại sao ta cảm giác ngươi ánh mắt có chút khinh thường ý của chúng ta? Sương Hoa thượng nhân phát hiện trước nhất Lục Hạo ánh mắt có chút không đúng. Tiền bối suy nghĩ nhiều, ta lại sao dám có khinh thường các ngươi ý tứ? Lục Hạo cười nói. Mọi người bắt đầu cùng ngồi đàm đạo, những này cao giai tu sĩ nếu có thời gian liền sẽ trao đổi lẫn nhau, dạng này có thể tăng lên chính mình đối với thiên địa đại đạo lý giải. Ta xem thế gian tu hành, đúng như đi ngược dòng nước, linh lực vận chuyển cũng như nước chảy, hơi có cản trở thì có khả năng kiêm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Liền cầm ngũ hành linh lực đến nói, thế nào làm đến dung hợp lẫn nhau, chư vị nhưng có gì cao kiến? Trước tiên mở miệng chính là Quảng Nguyên Cung Vương trưởng môn. Nghe vậy, Lục Hạo thần sắc nháy mắt chuyên chú lên đến, đây là nói thế nào đem thuộc tính khác nhau linh lực dung hợp được. Ngũ hành tương khắc lại tương sinh, lấy hỏa luyện kim, kim sinh thủy, nước nuôi mộc, mộc sinh hỏa, tuần hoàn không ngừng, đừng nói đem 5 loại thuộc tính linh lực dung hợp, chính là 2 loại hoàn toàn dung hợp cũng vô cùng khó khăn, hơi không cẩn thận thân tử đạo tiêu. Đạo Huyền chân nhân than nhẹ một tiếng. Con đường này không làm được sao? Lục Hạo nghe được Đạo Huyền chân nhân lời nói ngữ, có chút thất vọng nội tâm lẩm bẩm nói, kỳ thật hắn cũng muốn đi dung hợp thuộc tính con đường, nếu là hắn lôi thuộc tính cùng hỏa thuộc tính hoàn toàn dung hợp, uy lực sẽ phi thường khủng bố, trước đây hắn cũng là dung hợp qua, thế nhưng lấy lúc trước tầm mắt đến xem, cái kia dung hợp đến vô cùng thô thiện, cũng không phải là hoàn mỹ dung hợp. Xác thực khó khăn, bất quá cũng có dung hợp thành công án lệ, Vân Thiên Tông Thiên Vận đạo nhân liền đã từng đem kim mộc dung hợp qua. Mộng Điệp tiên tử nói khẽ, hắn xác thực coi là một vị dung hợp thành công, đáng tiếc như vậy cái thế nhân kiệt, bởi vì một cái nữ nhân mà chết rồi, thật là đáng tiếc. Sương Hoa thượng nhân nhẹ nhàng thở dài nói, hắn một tay sáng lập Vân Thiên Tông cũng hủy diệt, không người có thể kế thừa y bát. Đạo Huyền thượng nhân cũng là lắc đầu, kỳ thật có một người có lẽ đã kế thừa hắn y bát. Hắc Thạch Tông trưởng môn bỗng nhiên mở miệng nói, là ai? Nghe vậy mọi người có chút hiếu kỳ trông lại. Lục Hạo. Hắc Thạch Tông trưởng môn khẽ nhả ra Lục Hạo danh tự. Người này tiên phu tạm được, bất quá nhân phẩm thuộc về người người đều đánh, theo ta thấy người này không sớm thì muộn chết tại nữ nhân dưới cố, chẳng làm được trò chống gì. Sương Hoa thượng nhân thẳng thắn nói, có thể người này nghe nói là tu tiên trong lịch sử hiếm thấy đời thứ nhất, không thể khinh thường. Mặt khác một môn trưởng muốn nói, thì tính sao, đời thứ nhất tại Thiên Châu nhiều như thế thần thể thánh thể quang mang bao phủ xuống, là không nổi cái gì bằng nước. Sương Hoa thượng nhân khinh thường lắc đầu. Lục Hạo nhìn hướng bên cạnh Mộng Điệp tiên tử chỉ cảm thấy đối phương khi nghe đến Lục Hạo danh tự thời điểm, tâm tình chập chờn vô cùng kịch liệt, tay ngọc nắm thật chặt, đầu ngón tay cắm vào lòng bàn tay chảy ra từng tia vết máu. Lần này xong con bê, Mộng Điệp đây là hận chết ta a, như thế nào làm? Lục Hạo có chút hối hận lúc trước chuyện xấu làm nhiều rồi. Nếu là một ngày kia Mộng Điệp biết chính mình là Lục Hạo, sẽ một kiếm giết chính mình sao? Lục Hạo nội tâm có chút xoắn xuýt cùng mở miệng. Rất nhiều trưởng môn còn đang không ngừng luận đạo, Lục Hạo ở một bên nghe lấy, đây đối với hắn đến nói chỗ tốt xác thực to lớn, một chút tu luyện bên trong không hiểu vấn đề giải quyết dễ dàng, đồng thời đối với tương lai con đường tu hành cũng rõ ràng hơn một chút. Ngay tại lúc này, một đạo đinh thai nhức góc tiếng long ngâm vang vọng đất trời, giữa không trung bên trong vậy mà xuất hiện sóng biết vạn dặm, ngay sau đó một cái to lớn sóng lớn xuất hiện, tại cái kia sóng lớn bên trong nhảy ra một đầu màu đỏ thâm giao long, phóng ánh bọt nước bay ra. Mà tại cái kia giao long đỉnh đầu đứng một vị trên người mặc xích kim sắc trường bào nam tử, hắn tay áo bị cuồng phong thổi đến bay phất phới, phía trên treo lên giao long đồ án tựa như giống như vật sống, bất cứ lúc nào cũng sẽ bay cao. Nam tử khuôn mặt thô cùng, nhưng chỉ có một con mắt, sau lưng của hắn có một thanh kiếm bằng rộng, cả người tỏa ra một loại bẩm sinh uy nghiêm cùng bá khí. Tại bên cạnh hắn còn đứng một cái mày kiếm mắt sáng, dáng người thẳng tắp thanh niên này mặc dù dài đến vô cùng tuấn mỹ, nhưng một mặt kiệt ngạo chi sắc, ánh mắt chính là liếc xéo mọi người. Đối với cái này ánh mắt Lục Hạo quá quen, hắn chỉ thích như vậy nhìn người. Thiên kiếm môn trưởng môn Xích Long cuối cùng đã tới, xem khí tức của hắn lại cũng là một vị đại năng. Một vị trưởng môn nhịn không được sợ hãi thán nói: "Mộng Điệp năm đó ngươi một kiếm chọc mù ta lão phu một cái mắt trái, hôm nay ta đã trở thành đại năng làm hướng ngươi lĩnh giáo một phen, đến chiến đi." Xích Long rút ra phía sau kiếm bản rộng, sau đó một kiếm chém ra. Cái kia kiếm bản rộng nháy mắt bộc phát ra thô to kiếm khí, xung quanh linh khí nháy mắt bạo động lên, thô to kiếm bản rộng ngút trời mà hàng, không khí trực tiếp bị xé nứt, đại địa đang không ngừng run run, phía dưới rất nhiều đệ tử không chịu nổi áp, trực tiếp quỳ xuống một mảnh. Xích Long ngươi nếu là nghĩ đọ sức, không bằng chúng ta thượng thiên đi lên đọ sức một phen. Mộng Điệp tiên tử, sau lưng vô số óng ánh cánh hoa bay lên, cuối cùng tạo thành một cánh tay ngọc tùy tiện kéo lại cự kiếm kia. Cầu còn không được. Xích Long bay thẳng hướng không trung cùng Mộng Điệp bắt đầu đại chiến, tất cả cường giả cũng bay thượng thiên quan sát, Lục Hạo thực lực không đủ sợ bị tác động đến, chỉ là đứng tại phía dưới nhìn. Cùng lúc đó, còn có Xích Long mang tới thanh niên cũng tại phía dưới quan sát, hai người ánh mắt giao hội ở cùng nhau. Người tên là gì? Hơn nữa ngươi một người nam như thế nào dài đến như vậy thủy linh? Lục Hạo uống một chén rượu cười nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Thanh niên hừ lạnh một tiếng, biểu hiện vô cùng cao lãnh. Không thể không nói, trước mắt nam tính, dài đến vô cùng, ngạch. Xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo đến vô lý, nếu là trước mắt có nữ tử nhất định sẽ bị mê thần hồn điên đảo. Lục Hạo tự nhận là rất xuất khí, nhưng là cùng thanh niên trước mắt so sánh, vẫn là kém mấy phần. Ngươi nói ngươi một cái nam tử như thế nào dài đến như vậy thủy linh, nhìn đến ta một trận động tâm. Lục Hạo đống nhiên vô vô đối phương bả vai cười nói, kẻ xấu xa đừng đội đụng ta. Thanh niên gương mặt xinh đẹp phím hồng, đối với Lục Hạo nổi giận nói, ngươi một cái các đại lao ra như thế nào nương môn chít chít, đụng cũng không thể đụng. Lục Hạo cười nhạo nói, a, có gì đó quái lạ. Lòng hiếu kỳ cực nặng Lục Hạo, đống nhiên không hề có điểm báo trước vô vô thanh niên bằng phản ngực. Xuất sinh, ta muốn giết ngươi. Thanh niên gương mặt xinh đẹp hồng đến có thể chảy ra nước, trực tiếp rút kiếm đối với Lục Hạo. Cứu mạng a! Lục Hạo quát to một tiếng, tại tông môn bên trong khắp nơi chật vật chạy trốn. Thanh niên một đường điên cuồng đuổi theo, đuổi mấy canh giờ đều là kém hơn mấy bước mới đuổi kịp Lục Hạo. Ngươi giống cho a, chạy nhanh như vậy. Thanh niên miệng lớn đường hô hấp. Làm sao ngươi biết ta là đại công tức cậu? Thử, ta mới không phải cậu. Lục Hạo cảm giác tự mình nói sai, vội vàng ngôn nắn. Chủ yếu quá nhiều người nói Lục Hạo là đại công tức cậu, hắn mới trong lúc nhất thời nói nhầm. Nghe được Lục Hạo lời nói ngữ, thanh niên nhịn không được che miệng yêu kiều cười, cười liền thắt lưng đều không thẳng lên được. Ngươi một cái nam nhân, cười như vậy mê người làm cái gì, chẳng lẽ nghĩ bốn con lão tử? Lục Hạo nhìn qua thanh niên cười duyên bộ dáng ngẩn ngơ, nhịn không được nổi giận nói, người trước mắt nếu là nữ nhân, vậy nhưng thật sự xinh đẹp đến vô lý, hơn nữa cái mông rất lớn. Tô Như cũng thuộc về này chủng loại loại hình, vô luận là hướng bên trong xã giao, hướng bên ngoài xã giao, đều sử dụng khống tự nhiên. Nghĩ tới đây, Lục Hạo lại nghĩ tới Thương Tình Nguyệt, nữ nhân này phi thường yêu thích chính mình hướng phía dưới xã giao. Chương 898, Kiếm Linh Quyết chương 898, Kiếm Linh Quyết lúc này giữa không trung bên trong đại chiến càng kịch liệt, năng lượng ba động điên cuồng càn quét thương khung, phía trên không gian không ngừng bể tan cảnh, thậm chí xuất hiện vết rách hư không lớn. Xích Long quanh thân vờn quanh 108 vị kiếm linh, mỗi một đạo kiếm linh đều hóa thành phai mờ hình người, những này kiếm linh đều là hắn kinh lịch ngàn năm mới khổ tu đi ra, có thể toàn bộ phương hướng ra chỉ kiếm đạo của hắn tu vi, làm hắn đứng ở thế bất bại. Nghĩ không ra Xích Long mạnh mẽ như vậy, thế mà đem khó tu luyện nhất kiếm linh quyết tu luyện thành công. Rất nhiều tên trưởng môn nhịn không được hét lên kinh ngạc âm thanh. Cái này kiếm linh quyết phương pháp tu luyện vô cùng đặc thù, cần đánh giết cường đại kiếm tu luyện hóa đối phương linh hồn, cái này linh hồn càng cường đại, tu luyện ra được kiếm linh cũng liền càng cường đại. Mà từ Xích Long quanh thân kiếm linh tán phát khí tức nhìn, bọn hắn khi còn sống đều là thực lực cường đại kiếm tu, Mộng Điệp tiên tử lúc này tương đối tại cùng 108 vị kiếm tu chiến đấu. Tại Xích Long đối diện, Mộng Điệp tiên tử xung quanh là vô tận biển hoa, mỗi một cánh hoa đều trong suốt long lanh, thương thơm rạng rỡ, bên trong tựa như bên trong có một cái tiểu thế giới, tất cả cánh hoa đều xoay quanh nàng tại chuyển động. Mặc cho ngươi có gì chủng thần thông, đồng dạng muốn bại. Mộng Điệp tiên tử bấm tay vẻ nhẹ, vô tận mềm dẻo cánh hoa nháy mắt buộc phát ra to lớn sắc cơ, trở nên so lưới đao còn muốn sắc bén, cùng Xích Long kiếm linh cử chiến. Lập tức không gian đang không ngừng mà mèo, lúc thì như vô số cái mặt trời đồng thời nổ tung, tia sáng cường thịnh đến sắp chọc mù mắt người, lúc thì cả bầu trời đều tối sầm, tựa như có thể đồng kết người linh hồn. Mộng Điệp tiên tử cuối cùng tay ngọc hư không nhẹ nhàng vô một cái, từng toa ngọn núi trực tiếp vụt lên từ mặt đất, đối với Xích Long chấn áp tới, mạnh đến mức rối tinh rối mù. Mộng Điệp tiên tử lại khủng bố như vậy. Lục Hạo nhìn trận mắt hốt hoồm, đối phương nếu là muốn giết chính mình, thật có thể một cái tay tùy tiện bóp chết chính mình. Lục Hạo nghĩ đến chính mình ngày hôm qua còn tại khống chế đối phương đại lôi, thần sắc hắn liền nói không ra cổ quái, có kích động, cũng có không hiểu cảm giác thành tựu. Theo một đạo kinh thiên động địa tiếng vang phát ra, chiến đấu dần dần lắng xuống, Mộng Điệp tiên tử nhanh nhẹn hạ xuống. "Lão bà ngươi không có việc gì?" Lục Hạo tiến lên bên trái sờ một cái bên phải sờ một cái, quan tâm nói. Đây cũng chính là Lục Hạo, đổi những người khác dám như thế, Mộng Điệp tiên tử đã sớm làm cho đối phương biến thành cho bụi 10 lần. Lúc này Xích Long cũng hạ xuống, hắn máu me khắp người, lồng ngực đều kém chút bị đánh xuyên, rơi xuống đất nháy mắt lại lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi. "Sư phụ." Thanh niên vội vàng nâng lên chính mình sư phụ, đau buồn khóc lớn nói, "Lần này là lão phu bại, bất quá ngươi đệ tử lại vĩnh viễn không thắng được đệ tử của ta." Xích Long một trận ho kịch liền nói, "Phải không?" Mộng Điệp tiên tử cười nhạt một tiếng, nàng không hề cho rằng chính mình đệ tử sẽ thua bởi đối phương. "Sư tôn yên tâm, Đồ Nhi tất nhiên sẽ tùy tiện lấy được trận chiến đấu này thắng lợi." Một phong bì trên mặt đất, âm thanh vô cùng cung kính nói, hắn nội tâm mừng như điên. không nghĩ tới chính mình sư Mộng Điệp tiên tử lại là một vị trẻ tuổi như vậy đại năng, về sau đi theo đối phương sau lưng có thể nói tiền đồ vô lượng. Bất quá coi hắn ngẩng đầu lên thời điểm, sắc mặt nháy mắt đen như đáy nổi, bởi vì Lục Hạo liền đứng tại hắn quỳ lập phía trước, vậy mình cái quỳ này chẳng phải là tương đương với cho hắn quỳ. Một phong nội tâm biệt khuất nhưng không thể làm gì, đệ tử khác đều là từng bước một dựa vào chính mình cố gắng leo lên trên, Lục Hạo cái này lão lục ngược lại tốt, trực tiếp đem sư phụ hắn cho ngủ, một bước đúng chỗ bỏ tới đỉnh phong. Sư tôn đều có thể yên tâm, hai tông so tài chúng ta có lòng tin thủ thắng. Vi Vi đối với Mộng Điệp tiên tử nói khẽ, lập tức như có như không ánh mắt quét về phía Lục Hạo, đôi mắt bên trong có một tia khó nén thất lạc. Ngươi lui xuống trước đi. Lục Hạo trực tiếp thay thế Mộng Điệp tiên tử đối với Mộc Phong không nhịn được phất phất tay. Mộc Phong cắn chặt răng hàm, nắm đấm gắt gao nắm chặt, hung hăng chừng Lục Hạo một cái. Lúc này thanh niên còn tại đỡ sư phụ mình khóc lớn, đồng thời lấy ra thuốc chữa thương thoa lên đối phương trên vết thương. Nam tử hán, khóc cái gì khóc, sau đó tranh tài ta muốn ngươi gặp đến Huyền Thiên Tông đệ tử toàn bộ đều giết chết. Xích Long độc nhãn hung tợn nhìn qua Mộng Điệp tiên tử. Kỳ thật lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể khôi phục chính mình độc nhãn, thế nhưng hắn muốn đem cái này sỉ nhục lưu lại, dùng cái này không ngừng nhắc nhở thúc giục chính mình. Thế nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới cho dù chính mình khổ tu nhiều năm như vậy, vẫn là bại thê thảm như thế. Hắn biết mình đời này không có khả năng chiến thắng Mộng Điệp tiên tử, hơn nữa lẫn nhau chênh lệch sẽ còn càng lúc càng lớn, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào thanh niên trước mắt trên thân. Thanh niên này là? Lục Hạo đối với Mộng Điệp tiên tử truyền âm nói. Hắn tên là Vân Xuyên, chính là ta cùng ngươi nói Thiên Kiếm môn ngàn năm qua tối cường kiếm đạo kỳ tài. Nghe nói Thiên Phú so truyền thuyết Thiên Châu xếp hạng thứ 3 kiếm đạo tôn giả lúc tuổi còn trẻ Thiên Phú còn muốn mạnh, hơn nữa thời kỳ thiếu niên liền lĩnh ngộ một kiếm khai thiên môn bực này khoáng thế kiếm pháp. Mộng Điệp tiên tử nhẹ nhàng thở dài nói, thời kỳ thiếu niên lĩnh ngộ một kiếm khai thiên môn tính là gì, ta từ nhỏ liền biết một kiếm mở thiên nhãn, ta khoe khoang qua sao? Lục Hạo nội tâm lẩm bẩm một câu. Dần dần đám người dần dần tản đi, bọn hắn tất cả đều bị an bài tại Huyền Thiên Tông khách quý nghỉ ngơi lầu các bên trong chờ đợi hậu thiên so tài chính thức mở màn. Mộng Điệp tiên tử, ta mới vừa nghe nói ngươi thích một cái tạp dịch đệ tử, thật không hiểu rõ ngươi thích hắn cái gì, không phải là thích hắn có thể vất vả bản lĩnh. Xích Long đi qua Mộng Điệp bên cạnh lúc, cười lớn. Ta có thể vất vả hắn là thế nào biết rõ? Lục Hạo lộ ra vẻ nghi hoặc. Nếu không phải xem tại các ngươi Thiên Kiếm lao tổ mặt mũi, lúc trước một trưởng kiếp nhưng là không phải chỉ là để ngươi thụ thương đơn giản như vậy, cho nên. Nói chuyện với ta hiếu khách nhất khí một điểm. Mộng Điệp tiên tử đôi mắt đẹp băng lánh một mảnh, hiện ra chính mình bá khí một mặt trước mặt mọi người uy hiếp nói. Lục Hạo giống như là lần thứ nhất nhận biết Mộng Điệp tiên tử, nghĩ không ra đối phương thế mà còn có như thế bá đạo một mặt. Hừ. Xích Long bị lời nói này sặc đến sắc mặt xanh xám, chỉ có thể cắn răng, hung hăng hất lên ống tay áo, mang theo Vân Xuyên trực tiếp rời đi. Nhìn không ra ngươi ở trước mặt người ngoài thật là khí phách a. Lục Hạo nhịn không được nói. Nhân ra chỗ nào bá khí? Mộng Điệp tiên tử dắt Lục Hạo tay, lộ ra ôn nhu giống như nước biểu lộ. Ngươi chỗ nào đều rất bá khí, nhất là chỗ nào? Lục Hạo trừng mắt nhìn, cười nói. Đúng rồi, thừa dịp hiện tại còn có một chút thời gian, chúng ta cùng đi tra xét một cái Tần Hạo phụ thân đại mộ, tốt xác định một cái ta ý nghĩ. Lục Hạo một mặt ngưng trọng nói. Hắn tại gần nhất liền chuẩn bị lên đường đi Thiên Tiên học viện, bất quá tại đi phía trước, nhất định muốn đem Tần Hạo sự tình xử lý một chút, nếu không hắn là sẽ không an tâm, hơn nữa hắn luôn có một loại cảm giác giữ lại đối phương là một cái tai họa. Nhân ra tất cả nghe theo ngươi. Mộng Điệp tiên tử nhẹ gật gật đầu, sau đó mang theo Lục Hạo cực tốc lên không, đối với nơi xa bay đi, tốc độ của nàng vô cùng khủng bố, gần như là tại một đường tuấn di. Mộng Điệp tiên tử tại không ngại cực khổ đi đường, mà Lục Hạo thì là thành thơi, một bên thưởng thức đại lôi bên trên nút màu đỏ, một bên lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Dạng này hai không chỉ hoãn. Chương 899, Tần Phá Thiên chương 899, Tần Phá Thiên Tần Hạo phụ thân cổ mộ khoảng cách Huyền Thiên Tông vô cùng xa, cũng may Mộng Điệp tốc độ đầy đủ nhanh, tại màn đêm buông xuống thời điểm, rốt cục là đến một mảnh rừng sâu núi thẳm bên trong. Cái này thâm sơn bên trong bị một cô âm khí nồng nặc bao phủ, thoạt nhìn vô cùng ẩm trầm. Vài con quạ đen đứng tại cây khô bên trên, dùng con ngươi màu đỏ nhìn chằm chằm bọn hắn nháy mắt cũng không nháy mắt, khiến người có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nơi này lạnh quá a. Lục Hạo một bên tay cầm đại lôi tử, một bên cảnh giác tiến lên, diều hâu đồng dạng sắc bén ánh mắt dò xét hoàn cảnh xung quanh. Sắc thực nhiệt độ vô cùng thấp, có chút không bình thường, cùng ta trước đây đến thời điểm đã hoàn toàn không đồng dạng. Mộng Điệp tiên tử nhìn qua âm khí chỗ sâu, nội tâm sinh ra một cỗ cảm giác bất an. Hai người tiếp tục đi về phía trước, nhìn thấy một khối chảy máu bia đá, trên đó viết Tần Lĩnh hai cái đấm máu chữ lớn, tất cả đều biểu thị chẳng lành. Nơi này sẽ không có quỷ đi. Lục Hạo cẩn thận từng ly từng tí đến gần xem xét, lập tức khẽ thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy Tần Lĩnh hai chữ này sở dĩ nhuốm máu, là một đầu quạ đen đâm chết tại trên tấm bia đá, máu tươi chính là từ quạ đen phía trên thẩm thấu mà ra. Hai người đi vào Tần Lĩnh bên trong, trong này phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là mộ địa, ngã trái ngã phải nghiêng cắm ở sườn núi bên trên, có thậm chí quan tài quỷ dị bị mở ra, lộ ra bên trong bạch cốt âm u, bầu không khí lộ ra vô cùng âm trầm khủng bố. Nơi này là một chỗ thiên nhiên âm sát chi địa, có thể sinh ra một đầu quỷ vương. Mộng Điệp tiên tử một mặt ngưng trọng nói, nàng trước đây tới đây thời điểm niên kỷ còn nhỏ, hiểu không phải rất nhiều, lấy nàng bây giờ kiến thức tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra nơi đây rất có vấn đề. Cô mẫu vì sao muốn đem cô phụ chôn cất tại chỗ này cực âm chi địa? Mộng Điệp tiên tử cau mày nói, nàng cái gọi là cô phụ dĩ nhiên chính là Tần Hạo phụ thân Tần Phá Thiên. Lục Hạo bên này rảnh đến buồn chán, đem chính mình mang theo người pháp khí, cắm vào một chỗ tiên quang tràn ngập hang động bên trong. Ai? Mộng Điệp tiên tử than nhẹ một tiếng, có chút im lặng. Phốc phốc phốc. Lập tức từng đạo thanh âm vang dội, tại bầu trời đêm yên tĩnh không dứt bên hai.
Ngươi suy nghĩ ngươi, ta làm ta, chúng ta lẫn nhau không can dự. Lục Hạo vội vàng nói. Nghe đến bên này vang dội động tĩnh, một chút ngủ say trong bóng đêm hắc ám sinh linh, nháy mắt tỉnh lại, đem đỏ tươi ánh mắt nhìn sang, làm không rõ ràng vừa vặn phát sinh cái gì tình huống. Mộc Điệp tiên tử tay vịn mộ địa, trực tiếp hung hăng chừng Lục Hạo một cái. Đúng rồi, cái kia quỷ vương ngươi có thể chiến thắng sao? Lục Hạo không nhanh không chậm lấy ra hai cái tốt nhất lão màn đầu, riêng phần mình cắn một cái, trong miệng hàm hồ nói. Bình thường quỷ vương ta có thể tùy tiện đánh chết, bất quá là đụng tới biến dị quỷ vương nhưng là khó nói. Mộc Điệp tiên tử đồng tử có chút co rụt lại, run giọng nói. Lục Hạo hai tay đắp lên Mộc Điệp tiên tử bả vai, đi theo đối phương phía sau cái mông, nhắm mắt theo đôi tiến lên, không có chút nào khoảng cách. Mộc Điệp tiên tử mỗi đi một bước đều vô cùng khó khăn, không ngừng thở dốc, Lục Hạo cũng là như thế mệt mỏi mồ hôi nhễ nhại. Không biết chừng nào thì bắt đầu, Mộc Điệp tiên tử non mũi đã đỏ lên. Mà Lục Hạo ven đường bung xuống mảng lớn chói mắt tiên quang, thậm chí không ít rơi tại người khác trên bia mộ. Những quỷ hồn kia chỗ nào còn có thể nhẫn, nhộn nhịp bò ra mộ bia tìm Lục Hạo tính sổ sách. Đi mau. Lục Hạo dắt Mộc Điệp tiên tử tay ngọc, hai người tại trong mộ địa trốn như điên, cũng là một loại kiểu khác lãng mạn. Hai người tới một chỗ đỉnh núi nghỉ ngơi, nơi này chỗ trống trải, cũng không có phần mộ. Đợi chút nữa chúng ta lặng lẽ tiến lên, không tại giống phía trước làm ra lớn như vậy động tĩnh. Lục Hạo nhẹ thở ra một hơi hơi thở nói, hiện tại biết lặng lẽ, vừa vặn làm gì đi. Mộc Điệp tức giận, nàng tay ngọc bắt đầu dùng khăn vuông phấn bôi trên cánh tay thẩm thấu ra mồ hôi. Hai người bắt đầu tiếp tục hướng nơi núi rừng sâu xa bước đi, càng chạy đến bên trong âm khí càng nồng đậm, cuối cùng âm khí có loại tan không ra cảm giác. Nắm chặt tâm thần đừng đùa, nơi này liền ta đều cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Mộc Điệp tiên tử nhìn thấy Lục Hạo khắp nơi đông móc một cái, tay cắm một cái, nhịn không được nhắc nhở. Ta không có chơi, ta cũng là tại làm chuyện đứng đắn. Lục Hạo cũng tương tự phát giác khí tức nguy hiểm, bất quá trời sập có Mộc Điệp tiên tử đỉnh lấy, nàng đại năng đều đánh không lại, chính mình càng đánh không lại. Hai người tất cả đều là độ cao để phòng đi về phía trước đi, linh lực tại thể nội mãnh liệt. Ngươi nhìn nơi này trên đất đai đều biến thành màu máu, thật sự có một đầu quỷ vương tại chỗ này tu luyện. Mộc Điệp tiên tử một mặt ngưng trọng nói, mau nhìn trên trời mặt trăng, vậy mà cũng biến thành huyết sắc. Lục Hạo ngẩng đầu một cái kinh ngạc nói, hai người lại đi không đủ trăm mét, phía trước có thật nhiều tu sĩ thi thể, bọn hắn toàn thân khô héo sắc mặt dữ tợn, giống như là khi còn sống đối mặt cái gì kinh khủng đổ vật. Những người này tinh huyết bị hút khô. Lục Hạo đặc biệt chọn lựa một vị nữ tu sĩ, cẩn thận kiểm tra một chút thân thể đối phương, phát hiện cổ đối phương chỗ có một chỗ răng vết cắn, giống như là bị cái gì miệng rộng đầy răng nanh sinh vật cắn qua. Ngươi vì cái gì không tìm cái nam tu sĩ xem xét? Mộc Điệp tiên tử trừng Lục Hạo một cái. Ta cái này nhiều năm ngoại trừ cẩn trọng tu hành, còn thường xuyên kiêm chức giúp một chút nữ tu sĩ miễn phí nhìn bệnh phụ khoa, cho nên ta càng hiểu rõ nữ tính, hơn nữa ta còn có thể kết luận nữ tử này tử vong thời gian không cao hơn 6 canh giờ. Lục Hạo một mặt nghiêm túc nói, ta ngược lại là hiểu lầm ngươi, nghĩ không ra ngươi tu hành sau khi vẫn không quên trợ giúp chúng ta nữ nhân. Mộc Điệp tiên tử nội tâm đối Lục Hạo khâm phục không thôi. Mà tại cách đó không xa, hai người cuối cùng nhìn thấy một tòa to lớn của mộ, âm khí nồng nặc chính là từ bên trong phát ra. Hai người đi đến mộ bia phụ cận, chỉ thấy trên đó viết vong phu tần phá thiên chi mộ. Xem ra bọn hắn đã đến đích đến của chuyến này. Quả nhiên có người lợi dụng chỗ này âm huyệt tại nuôi thi. Mộc Điệp tiên tử ánh mắt phức tạp. Người này sẽ là ai chứ? Mộc Điệp tiên tử lẩm bẩm nói. Kỳ thật rất dễ đoán, chỉ là ngươi không muốn tin tưởng mà thôi. Cái kia có khả năng nhất nuôi thi người chính là ngươi cô mẫu, cũng chính là Tần Hạo thân sinh mẫu thân. Lục Hạo chậm rãi nói. Ngươi nói thi thể cùng người thật có thể kết hợp, sinh ra hải tử sao? Mộc Điệp tiên tử trầm lặng nói. Tu tiên giới không thiếu cái lạ, không phải có cái thú nhân tộc sao? Ta hoài nghi chính là như vậy đến. Lục Hạo thần sắc cổ quái nói. Có lẽ vậy. Mộc Điệp tiên tử nhẹ thở ra một hơi. Lần này lực trùng kích đối nàng thực tế quá lớn. Phía dưới này là dấu ruột, tựa như là nhập khẩu. Lục Hạo tại cổ mộ nơi này gõ gõ đập đập, đột nhiên chạm đến một chỗ cơ quan, phía dưới một đầu thẩm nghị xuất hiện. Nếu không chúng ta đi xuống xem một chút. Lục Hạo đề nghị, chủ yếu nhìn Mộng Điệp tiên tử là một vị đại năng, nếu là đổi lại chính hắn là tuyệt đối sẽ không đi xuống. Ân. Mộng Điệp tiên tử nhẹ gật đầu, nàng hy vọng đây là hiểu lầm, đồng thời lấy ra hai tấm phù lục dán tại trên thân hai người. Cái này lại có thể là thượng cổ hiếm thấy ẩn thân phù. Lục Hạo khiếp sợ nhìn qua thân thể của mình thế mà dần dần trong suốt, cùng cảnh vật xung quanh dung hợp ở cùng nhau. Không sai, đây chính là ẩn thân phù, chỉ cần đối phương không có đặc thù bí thuật, rất khó coi xuyên chúng ta tồn tại. Mộc Điệp tiên tử nói khẽ. Lão bà, ngươi nhiều cho ta mấy tấm đi. Lục Hạo một mặt hưng phấn nói, loại này chính mình nhìn thấy người khác không thấy mình cảm giác thực tế quá thoải mái. Cho ngươi làm gì, chẳng lẽ là muốn lợi dụng ẩn thân phù đi nhìn trộm nữ từ sao? Mộc Điệp tiên tử tức giận. Chương 900, Tần Hạo mẫu thân chương 900, Tần Hạo mẫu thân nhìn ngươi nói, ta là hạng người như vậy sao? Ta chỉ là muốn lợi dụng ẩn thân phủ, làm một chút hành hiệp trượng nghĩa sự tình. Lục Hạo lộ ra một mặt ngay thẳng chi sắc. Hai người không người một trước một sau tiến vào nói bên trong, trong này âm khí nồng nặc giống như dòng nước đồng dạng không ngừng ra bên ngoài tuôn ra. Càng đi vào trong, tia sáng càng u ám, bốn phía yên tĩnh tới cực điểm, chỉ có trên vách đá thẩm thấu ra giọt nước không ngừng nhỏ xuống đến âm thanh. Làm bọn họ hoàn toàn đi vào dưới mặt đất thời điểm, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này dưới đất lại có một tòa khổng lồ địa cung, hơn nữa trên đất rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là xương khô, cái kia trống rông hốc mắt, cùng với mở lớn xương hầm dưới. Tựa như khi còn sống đụng phải cực lớn hoàng hốt, Tần Phá Thiên có thể đã trở thành một tôn biến dị quỷ vương. Mộng Điệp tiên tử nhìn thấy đại lượng thi cốt, cùng với trên tường sớm đã ngưng kết vết máu trầm giọng nói, ngươi là thế nào nhìn ra được? Lục Hạo nội tâm không khỏi có chút hiếu kỳ. Nhìn thấy trên đất đại lượng thi cốt sao, những thi thể này xương cốt óng ánh, khi còn sống đều là khó được cường giả, nhưng bây giờ đều bị hút khô toàn thân tinh khí, một tôn quỷ vương nếu như muốn thuế biến liền cần hấp thu rộng lượng tinh khí. Mộng Điệp tiên tử nhẹ giọng giải thích, người ý tứ Tần Phá Thiên hiện tại đang ở tại thuế biến thời kỳ. Lục Hạo trong lòng đỗng nhiên hiện lên một cỗ bất an mãnh liệt, tựa như cảm giác một đôi con mắt màu đỏ ngòm từ một nơi bí mật gần đó. Cũng có một loại khả năng hiện tại thuế biến hoàn thành. Mộng Điệp tiên tử thoáng suy tư nói, vậy còn chờ gì, chúng ta tranh thủ thời gian chạy trốn đi. Lục Hạo cảm giác mục đích của chuyến này đã đạt đến, để Mộng Điệp tiên tử nhìn thấy chân tướng. Ân. Mộng Điệp tiên tử nhẹ gật gật đầu, nàng mặc dù không hề e ngại cái này quỷ vương, thế nhưng không cần thiết đi trêu chọc cái này tồn tại bí ẩn. Liên tại hai người chuẩn bị trực tiếp rút lui thời điểm, một thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, Lục Hạo cùng Mộng Điệp tiên tử nháy mắt giật mình. Chỉ thấy một vị chỉ mặc nội y quần lót mỹ phụ xuất hiện, nàng dáng người tại mở tối như ẩn như hiện, linh lung tinh tế đường còn tỏa ra thành thục nữ tính đặc hữu mỹ lực, một đầu như thác nước tóc đen tùy ý rối tung ở đầu vai, nắm giữ hoàn mỹ mặt trứng ngỗng, đôi mắt đẹp giống như thu thủy đang lưu động, môi đỏ tươi đẹp, cả người thoạt nhìn vô cùng đoan trang. Hiện tại quỷ đều chơi đến như thế hoa sao? Lục Hạo trừng to mắt, trong lòng sợ hai thán nói, đồng thời hắn cảm giác cùng những này quỷ so sánh, chính mình là tu tiên giới chính nhân quân tử, cũng là một cố khó được thanh lưu. Cố mẫu. Mộng Điệp tiên tử nhìn thấy đạo thân ảnh kia ngây dại, trên mặt lộ ra một mặt vẻ không thể tin được, nữ nhân này trong lòng nàng có thể là một mực vô cùng đoan trang trang nhã, hôm nay lại ăn mặc lớn mật như thế. Cái gì? Tân Hạo mẫu thân cũng đã chết. Lục Hạo cũng là sợ ngây người. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó, ta cô mẫu rõ ràng là có máu có thịt người sống. Mộng Điệp tiên tử nhịn không được nói, ngữ khí bên trong mang theo một tia oán trách. Người sống ăn mặc như thế gợi cảm, đến người chết cổ mộ bên trong làm gì? Lục Hạo nội tâm cũng là tràn ngập tò mò. Thế nhưng lo liệu lòng hiếu kỳ hại mèo chết đạo lý, Lục Hạo vẫn là lôi kéo Mộng Điệp tiên tử muốn rời khỏi nơi này. Nếu đến đều đến rồi, chúng ta vẫn là đi vào nhìn xem chuyện gì xảy ra. Mộng Điệp tiên tử trầm giọng nói. Lục Hạo không có cách, cũng chỉ có thể đi theo Tần Hạo mẫu thân phía sau cái mông, cùng đến vô cùng gấp, liền kém nhắm mắt theo đuôi. Ngươi cùng chặt như vậy làm cái gì? Mộng Điệp tiên tử trừng Lục Hạo một cái truyền âm nói. Ta không theo sát, vạn nhất mất dấu làm sao bây giờ? Lục Hạo cũng là truyền âm nói. Ngay tại lúc này, địa cung chỗ sâu truyền ra một trận thê lương tiếng quỷ khiếu, khiến người cảm thấy toàn thân một trận run mình. Lục Hạo vội vàng che lấy chính mình lỗ tai, lộ ra vẻ thống khổ. Nhưng mà Tần Hạo mẫu thân lại giống như là nhận đến đầu độc, ánh mắt mê ly, thương phấn hướng về quỷ khiếu địa phương thần tốc đi đến. Mộng Điệp tiên tử sợ đối phương nhận đến cái gì nguy hiểm, trực tiếp vung ra một đạo quang mang hiện lên, đem Tần Hạo mẫu thân đánh ngất xỉu đi qua. Ngươi qua đây đỡ ta cô mẫu. Mộng Điệp tiên tử vội vàng nói. Đối với loại này sự tình, Lục Hạo từ trước đến nay việc nghĩa chẳng từ, đỡ Tần Hạo mẫu thân, vào tay chỗ một mảnh chân nhắn cùng mềm dẻo, hắn tim đập phanh phanh tăng nhanh. Nữ nhân này được bảo dưỡng quá tốt rồi, đừng nhìn sinh qua một đứa bé, thế nhưng da thịt non đến có thể bóp ra nước, không thể nghi ngờ là Lục Hạo thích cái này một khoản, thế nhưng hắn không dám bại lộ chính mình nội tâm bất kỳ ý tưởng gì. Đợi chút nữa ta đi địa cung chỗ sâu tra xét một phen, ngươi liền ở lại chỗ này chiếu cố ta cô mẫu. Mộng Điệp tiên tử trực tiếp bàn giao nói. Cô nam quả nữ, ngươi đem nàng giao cho ta chiếu cố sợ là không thích hợp à, ngươi cũng biết ta làm người ngay thẳng. Lục Hạo nhìn qua đổ vào chính mình trong ngực Tần Hạo mẫu thân, một mặt nghiêm túc nói. Không còn kịp rồi, nếu là gặp phải nguy hiểm ngươi liền dùng tờ phụ lục này truyền âm, ta sẽ đuổi trở về cứu ngươi. Mộng Điệp tiên tử đem một tấm ố vàng phụ lục giao cho hắn. Đồng thời Mộng Điệp tiên tử lại nhắc nhở Lục Hạo, nhất định không thể làm ra động tĩnh quá lớn, bọn hắn mặc dù là ẩn thân trạng thái, nhưng không hề đại biểu thân thể thật biến mất, người khác dùng kiếm bổ tới đồng dạng thụ thương, chỉ nói là làm cho đối phương cảm giác cùng nhìn bằng mắt thường không đến mà thôi. Bàn giao xong, Mộng Điệp tiên tử liền biến thành một đạo lưu quang biến mất tại nơi này. Lục Hạo đỡ Tần Hạo mẫu thân, đi tới một gian mật thất bên trong, đem cửa đá đóng kỹ, sau đó khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vương đặt mật thất bên trong, chỉ còn lại Lục Hạo cùng Tần Hạo mẫu thân một mình. Mật thất bên trong vô cùng yên tĩnh, chỉ có hai người không ngừng chập trùng tiếng hít thở. Tần Hạo mẫu thân nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt tinh xảo, da thịt trắng non trắng hơn tuyết, tuế nguyệt tựa hồ đặc biệt ưu đãi nàng, chỉ ở khóe mắt lưu lại mấy sợi nhàn nhạt nếp nhăn nơi khóe mắt, ngược lại tăng thêm tuế nguyệt lắng động thành thục bất bị, nàng lông mày cong cong, nhếch miệng lên lộ ra đoàn trang ưu nhã ý cười. Nữ nhân này lúc tuổi còn trẻ, tuyệt đối là một cái đại mỹ nhân, cho dù cho tới bây giờ cũng là phong vận bất còn, toàn thân tỏa ra thành thục phong tình. Mật thất bên trong, lộ ra nhàn nhạt mùi thơm, Lục Hạo nhìn thoáng qua, phát hiện cái này mỹ phụ mấy cây đen nhánh cong lên sợi tóc, từ mái tóc dày bên trong, nghịch ngợm mọc ra. Lục Hạo đùa ác đem sợi tóc kéo xuống, chọc cho dù ở hôn mê bên trong mỹ phụ lông mày đều nhíu một cái. Hắn tại gian phòng đi tới đi lui, chờ Mộng Điệp tiên tử trở về, kết quả nửa canh giờ trôi qua vẫn không có trở về, Tần Hạo mẫu thân vẫn như cũ rơi vào hôn mê bên trong, đối với ngoại giới không có phản ứng chút nào. Lục Hạo nội tâm nháy mắt sinh động hẳn lên, hắn quyết định đuổi một cái thời gian, đọc sách Lục Hạo người này tự học nói đến nay liền phi thường yêu thích đọc sách, nhất là thích lật xem khác biệt sách. Nhìn thấy Tần Hạo mẹ tùy thân mang theo một quyển sách hắn thích xem cổ tịch, Lục Hạo lập tức hứng thú. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lật ra trang thứ nhất, lập tức nháy mắt hồng nhạt tia sáng kém chút phát sáng mù mắt của hắn, sách này mỗi một trang đều tràn đầy nhăn nheo cùng tự nhiên đường vân. Xem như nhiều năm đọc đủ thứ thi thư Lục Hạo, vừa nhìn liền biết cuốn sách này cực kỳ bất phàm. Ngón tay hắn thần tốc lật qua lật lại, nháy mắt trang sách lật qua lật lại âm thanh, giống như tiếng nước đồng dạng rầm rầm băng lên. Lục Hạo đắm chìm tại tri thức hải dương bên trong không cách nào tự kiềm chế, ngón tay lật qua lật lại tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếng nước cũng càng lúc càng lớn. Ừm. Tần Hạo mẫu thân gương mặt xinh đẹp phím hồng, tươi đẹp trong môi đỏ phát ra một tiếng hừ nhẹ. Nơi này đem trung kỳ cảnh giới phân chia kỹ càng giải thích một cái, nguyên anh cảnh, phá hư cảnh, hợp đạo cảnh, niết bàn cảnh, hóa thần cảnh, vấn đỉnh cảnh, đại năng chương 901, tiếng quỷ khiếu chương 901, tiếng quỷ khiếu. Lục Hạo thỉnh thoảng nhìn lén Tần Hạo mẫu thân xem xét, sợ chính mình lật sách cử động đem đối phương bừng tỉnh. Bất quá khi thấy tiếng ngón tay mình lật sách, giống như tiếng nước chảy càng ngày càng vang dội, đối phương vẫn như cũ không có dấu hiệu tỉnh lại, hắn lần này triệt để yên lòng. Nhưng mà liền tại Lục Hạo túi đầu xuống đi một cái mắt, nguyên bản hôn mê mỹ phụ đột nhiên mở ra đôi mắt đẹp, tay ngọc nắm chặt một thanh trường kiếm xuất hiện tại trong tay đối phương, trực tiếp một kiếm đối với Lục Hạo bổ tới. Lục Hạo sắc mặt trắng bệch, vội vàng một cái lắc mình miễn cưỡng tránh thoát, hắn kém chút liền bị trước mắt thuộc phụ một kiếm lực bổ. Người đâu? Mỹ phụ tại không có một hai mật thất bên trong đảo qua, lộ ra vẻ nghi hoặc, lúc trước rõ ràng cảm giác có người tại bên cạnh mình lật sách, vì sao một nháy mắt liền biến mất? Nàng cúi đầu nhìn một chút chính mình thiên thư, sách này giống như là bị nước ngâm qua đã nhiều nếp nhăn, cái này chứng minh tuyệt đối có người tới qua, có thể là vì cái gì không nhìn thấy người, mỹ phụ lông mày càng nhăn càng sâu. Lục Hạo một cử động nhỏ cũng không dám, trên thân thể ngoại trừ ấn thân phủ, hắn còn đem liễm tức thuật thi triển đến cực hạn, tựa như cả người hoàn toàn biến mất đồng dạng. Tân Hạo mẫu thân cầm trường kiếm tại không khí bên trong không ngừng vung dậy, ngực nàng hai cái óng ánh màu đỏ mặt dây chuyền cũng đi theo cùng một chỗ lắc lư. Ngươi còn không ra sao? Ta biết ngươi tại trong mật thất. Mỹ phụ nhìn chằm chằm bốn phía cười lạnh nói. Lục Hạo trái tim nhỏ bé thình thịch nhảy lên, chỉ hy vọng cái này ẩn thân phủ có thể phát huy tác dụng lớn nhất, để chính mình tránh thoát một kiếp này. Mỹ phụ trong phòng cẩn thận tìm một hồi, cuối cùng vẫn là đối với Lục Hạo ẩn nút phương hướng từng bước một đi tới. Lục Hạo ngồi xổm tại góc tường đã không thể lui được nữa, Tần Hạo mẫu thân từng bước một tiến lên, cuối cùng cùng hắn gần như dán tại cùng một chỗ, chỉ cần lại đi một bước, hai người liền sẽ đụng vào nhau. Tần Hạo mẫu thân đen nhánh cong lên mũi, cọp lông, nhẹ nhàng đảo qua Lục Hạo gương mặt, làm cho hắn mặt ngứa một chút. Cuối cùng Tần Hạo mẫu thân quay người rời đi, cho Lục Hạo lưu lại một cái đường cong mê người bóng lưng, nàng chậm rãi khom lưng cùng xuống thân thể. Lục Hạo lập tức trừng to mắt, sau một khắc nguy hiểm đột nhiên giáng lâm, Tần Hạo mẫu thân túi đầu trực tiếp một kiếm xuyên qua giữa hai chân, đối với Lục Hạo mi tâm đâm tới. Lục Hạo tuyệt đối không nghĩ tới nữ nhân trước mắt giảo hoạt như vậy, dùng khom lưng mê người tư thái, đột nhiên bạo đâm ra một kiếm. Cả hai khoảng cách thực tế quá gần, Lục Hạo không cách nào tránh né, chỉ có thể tránh đi vị trí trọng yếu, lập tức sắc bén trường kiếm ở trên người hắn lưu lại một đạo vết máu, máu tươi không ngừng nhuộm đỏ quần áo. Rốt cuộc tìm được ngươi nha. Tần Hạo mẫu thân dùng ngón tay ngọc nhỏ dài đem trường kiếm dòng máu màu đỏ nhiễm, sau đó đặt ở nhấm nháp trong miệng, lộ ra cười quỷ dị nói. Nữ nhân này rõ ràng rất đoan trang mỹ lệ, lại lộ ra như vậy mê hồn một mặt, đối hắn lực trùng kích phi thường lớn. Lúc này Lục Hạo vô cùng nguy hiểm, cái này ẩn thân phủ tương đương với phá trừ, bởi vì giữa không trung máu tươi không ngừng từ hắn lồng ngực tràn ra, cái này cho mỹ phụ rõ ràng mục tiêu công kích. Lao nương môn ăn ta một kích. Lục Hạo hai bàn tay đột nhiên cong, trực tiếp đem long chảo thủ phát huy ra, khoảng cách gần như thế, đối phương căn bản là không có cách né tránh. Lục Hạo một lòng hung ác một tay cay, trực tiếp bắt lấy hai cái dẫn đầu, nhanh, buông tay. Mỹ phụ vừa sợ vừa giận, vội vàng nói. Nơi này không gian thực tế quá nhỏ, cả hai khoảng cách lại gần, thích hợp nhất cận thân chiến đấu, đối với Lục Hạo đến nói vô cùng có lợi. Khai sơn chân. Tân Hạo mẫu thân, một đầu đùi ngọc mang lên đỉnh đầu, phía trên linh lực điên cuồng mãnh liệt, trực tiếp một chân rơi xuống, không khí đều phát ra ô ô tiếng vang. Xào trá chỉ. Lục Hạo thừa dịp đối phương rơi xuống một nháy mắt, hắn đưa ra một cái ngón giữa, trong nháy mắt chỉ bộc phát cường thịnh quang mang, cuối cùng đột nhiên chỉ một cái hung hăng đâm ra, lực sát thương kinh người. Phúc. Tiếp xúc một nháy mắt, Tân Hạo mẫu thân liền mặt lộ vẻ thống khổ, ngồi xổm trên mặt đất nửa ngày đều dậy không nổi. Người xuất sinh này quả thật hèn hạ, chiêu chiêu chuyên công người tử việt. Mỹ phụ tức giận nói, được làm đua thua làm giặc, có cái gì hèn hạ không hèn hạ, chẳng lẽ để ngươi đem ta đánh giết mới tính không hèn hạ? Lục Hạo cười lạnh một tiếng, thật cho là ta không giết được ngươi không được. Mỹ phụ toàn thân khí tức bắt đầu kịch liệt bộc phát, thực lực đang không ngừng kéo lên, năng lượng cường đại càn quét toàn bộ mật thất. Ngươi là hóa thần kỳ tu sĩ? Lục Hạo cực kỳ hoảng sợ, nữ tử này vậy mà cao hắn ba cái đại cảnh giới, cái này còn thế nào chiến đấu? Kỳ thật suy nghĩ một chút cũng bình thường, Tần Hạo mẫu thân có thể là cùng Mộng Điệp tiên tử cùng thời đại người, thậm chí sống tuổi tác muốn lớn hơn một chút. Lục Hạo nhìn thấy tình huống không đúng, trực tiếp nâng thùng chạy trốn, bất quá còn không đợi hắn hoàn toàn chạy trốn, liền bị mỹ phụ một trường đánh trúng, hắn lập tức bị đánh bay, trùng điệp đánh tới mật thất trên vách tường, liên tiếp đụng đạt bốn khối vách tường, mới dừng thân hình, hắn một miệng lớn máu tươi phun ra ngoài. "Gọi, gọi, ta nhanh xong con bê, tranh thủ thời gian trở lại cứu viện binh." Lục Hạo lấy ra Mộng Điệp tiên tử cho chính mình linh phù, thần tốc truyền âm nói: "Dám xông vào nơi này, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi." Mỹ phụ lại lần nữa giơ bàn tay lên, lòng bàn tay linh lực màu đen điên cuồng tập hợp, nàng toàn bộ cánh tay đều hóa thành hắc sắc, lập tức một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt từ trên bàn tay tỏa ra đi ra, cái này nếu là đập chúng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Mộng Điệp tiên tử hiển nhiên không cách nào ngắn ngủi như vậy thời gian đuổi trở về cứu viện, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính hắn. Sớm biết như vậy, lão tử vừa vặn liền nên đem ngươi gian. Lục Hạo bị đánh đến vô cùng thê thảm, hắn phun ra một ngụm máu, nội tâm vô cùng hối hận, lúc trước chỉ là ở một bên đơn giản đọc sách, và ngươi cũng xứng ra ta. Mỹ phụ vừa thẹn lại giận, hắc sát trưởng ấn lại lần nữa đối với hắn trùng điệp đánh tới, bàn tay những nơi đi qua, không gian đều bóp méo. Lục Hạo cảm giác được chính mình bị một cỗ tử vong bao phủ, hắn vội vàng lấy ra tất cả pháp bảo ngăn tại trước người. Từng kiện pháp bảo giữa không trung cực tốc phóng to, có thanh quan thuẫn, còn có hôn nguyên tán, còn có linh lung tháp, cùng với đủ loại pháp bảo, những này pháp bảo mặt ngoài phù văn lập lòe, lưu chuyển ra đủ mọi màu sắc quang mang, toàn bộ đều ngăn tại Lục Hạo trước người tiến hành phòng ngự. Phanh phanh, kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên, thanh quang thuận tại tiếp xúc bàn tay màu đen một nháy mắt chia 5 x 7, Hỗn Nguyên tán cũng nổ tung, Linh Lung tháp càng là trực tiếp sụp đổ thành một miệng. Pháp bảo sụp đổ âm thanh không ngừng vang lên, những này pháp bảo lại đều không có ngăn lại cái này nữ tử lăng lệ một trường. Lục Hạo nháy mắt biến sắc, không nghĩ tới dạng này cũng không ngăn nổi cái này lão nương môn một kích, hắn hít sâu một hơi, vội vàng tập hợp toàn thân pháp lực, trước người ngưng tụ thành 10 mặt trong suốt long lanh tường băng, những này tường băng vô cùng thật dày kiên cố, tỏa ra băng lãnh khí tức. Nhưng mà những này nhìn như kiên cố tường băng, vẫn như cũng là không chịu nổi một kích, cái kia màu đen bàn tay mang theo khí tức hủy diệt, nháy mắt đem những này tường băng đánh xuyên. Mạng ta xong rồi. Nếu có đời sau, lão tử cũng không tiếp tục nhìn Hồng Nhạc Thiên Thư. Lục Hạo bi thiết một tiếng, rơi vào to lớn tuyệt vọng bên trong. Phàm là bước vào phu quân ta của mộ, liền chưa bao giờ người sống đi ra ngoài. Mỹ phụ thần sắc lạnh lùng, đối với Lục Hạo đỉnh đầu trùng điệp chụp lại. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, địa cung chỗ sâu lại lần nữa truyền đến một tiếng thê lương tiếng quỷ khiếu, Lục Hạo thống khổ che lấy chính mình lỗ tai, phòng ngừa sóng âm xung kích. Tân Hạo mẫu thân nghe đến cái này tiếng quỷ khiếu, non trong mũi không ngừng có đồ vật chảy ra, sau đó thần sắc đờ đẫn đối với địa cung chỗ sâu bước đi. Chương 902, quỷ vụ chương 902, quỷ vụ hô. Lục Hạo rốt cục là khẽ thở phào nhẹ nhõm, vừa vặn thật sự là quá mạo hiểm, kém chút mạng nhỏ mình liền bỏ ở nơi này. Hắn cúi đầu kiểm tra một hồi trước ngực mình mặt vết thương, nơi đó đã máu thịt bé bé, máu tươi không ngừng chảy. Lục Hạo hai chân bàn bắt đầu vận chuyển niết bàn pháp tiến hành chữa thương, hắn cơ thể nở rộ thần huy, tràn đầy khí huyết vào biển, cả người thoạt nhìn giống như một tôn cổ Phật. Hắn toàn thân khí huyết bành trướng, thân thể giống như lưu ly bảy màu, dần dần trong suốt, tựa như có thể thấy rõ toàn thân mạch lạc, sẽ không tì vết. Một lát sau, Lục Hạo đã đứng dậy, Tô Linh Khê chuyển tụ cho hắn niết bàn pháp, thật là một tiên chữa thương bảo điện, nắm giữ đoạt thiên địa chi tạo hóa kỳ hiệu, hắn mấy lần bản thân bị trọng thương đều là bằng vào phương pháp này hoàn toàn khôi phục. Bản này chữa thương bảo điện, duy nhất thiếu hụt chính là mỗi lần chữa trị thương thế cần thiêu đốt chính mình khí huyết, hoặc là nhất định phải cái khác nữ tử cùng mình song tu mới có thể giúp chính mình khôi phục. Hắn đem vết thương đơn giản khép lại phía sau liền đình chỉ chữa trị, đến mức ở trên người lưu lại một đạo vết sẹo. Lục Hạo không để ý, cái này không cần thiết lãng phí khí huyết đi tu khôi phục, thời gian đến liền tự động biến mất. Liên tại Lục Hạo sau khi đứng dậy, Mộng Điệp tiên tử cuối cùng đuổi trở về, lúc này gặp đến mật thất bên trong một mảnh hỗn độn, còn có mảng lớn huyết dịch rơi vãi, lập tức nhịn không được kinh ngạc nói, nơi này chuyện gì xảy ra? Không phải ta nói ngươi, ngươi đối ngươi cô mẫu hạ thủ phải độc một điểm, lúc trước nàng nửa đường tỉnh lại kém chút đem ta xử lý, nếu không phải cái kia tiếng quỷ khiếu vang lên, hiện tại ta chính là một cỗ thi thể. Lục Hạo hiện tại vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Không có khả năng, bình thường nàng ít nhất phải hôn mê một đêm, ngươi có phải hay không đã làm gì sự tình kích thích đến nàng? Mộng Điệp tiên tử nhíu lại lông mày. Ta có thể cái gì cũng không làm, chỉ là yên lặng đang đọc sách, kết quả nàng đỗng nhiên tỉnh lại phát điên liền muốn giết ta. Lục Hạo đem phía trước mạo hiểm tình huống đại khái nói một lần. Ngươi thật cái gì cũng không làm? Ngọc Điệp tiên tử đôi mắt đẹp có chút hoài nghi nhìn từ trên xuống dưới hắn. Thường xuyên thời gian dài như vậy ở chung, nhân phẩm của ta ngươi còn khó nói còn không tin được sao? Hơn nữa nữ nhân kia thành thục đến đều có thể làm ta mẹ. Lục Hạo cao mày nói, ai biết ngươi có thể hay không đối mẹ ngươi cảm thấy hứng thú. Ngọc Điệp tiên tử khoe miệng có chút một bề lên, nhỏ giọng nói lẩm bẩm, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, ta đối tượng mẹ ta như thế thành thục nữ tử, có chỉ là phát ra từ nội tâm tôn trọng, quả quyết sẽ không làm cái gì sự tình bẩn thỉu. Lục Hạo một mặt nghiêm túc nói, biểu lộ mười phần ngay thẳng. Được rồi, là ta không đúng. Không nên đoán, ngươi đừng có lại sinh rồi. Ngọc Điệp tiên tử nhìn thấy Lục Hạo giống như là sinh khí, vội vàng lôi kéo cánh tay hắn, giọng dịu dàng làm nũng nói. Nàng bộ này lộ ra tiểu nữ nhi nhà ôn nhu làm nũng bộ dáng khả ái, nháy mắt dập tắt Lục Hạo tất cả nộ khí. Chứ không nói ta đối mẹ ta có hay không cảm thấy hứng thú sự tình, ngươi đi địa cùng chỗ sâu đến tột cùng tìm đến cái kia quỷ vương không? Lục Hạo không nghĩ tại vấn đề này quá nhiều dây dưa, trực tiếp đổi một cái chủ đề. Ở trong đó thông đạo thực tế quá nhiều, ta đi đến một nửa cái kia tiếng quỷ khiếu liền biến mất, hơn nữa càng bên trong càng che đậy người thần thức, cho nên ta liền trở lại. Ngọc Điệp tiên tử khẽ lắc đầu. Lục Hạo cũng nhíu nhíu mày, thông qua cái kia tiếng quỷ khiếu tìm tới cái kia quỷ vương căn bản không thực tế, bởi vì kêu thời gian quá ngắn ngủi, hơn nữa nơi này có trận pháp che giấu nhân thần nhận thức. Vậy làm sao bây giờ, ta bác gái cũng không thấy. Ngọc Điệp tiên tử khẽ thở dài. Có, đợi chút nữa ngươi đi theo ta đi, ta có biện pháp tìm tới bác gái ngươi. Lục Hạo thần thần bí bí từ trong túi trữ vật lấy ra một cái rất lớn hộp gấm, bên trong trưng bày rất nhiều cái hộp ngọc nhỏ, mỗi cái trong hộp ngọc đều có một sợi hắn thu thập sợi tóc. Lục Hạo lấy ra trong đó một cái hộp ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đem hộp ngọc mở ra, bên trong nằm một cái hắc sắc cong lên sợi tóc, căn này sợi tóc nếu là nhìn kỹ có chút trên lệch vàng. Lục Hạo đem sợi tóc đặt ở cái mũi ở giữa nhẹ nhàng ngửi, lại hít hà không khí bên trong lưu lại tanh nồng bị, lại đã đoán được Tần Hạo mẫu thân phương hướng. Đây là cái gì? Mộc Điệp tiên tử hơi nghi hoặc một chút nói. Đây là ta từ Tần Hạo trên người mẫu thân giật xuống đến sợi tóc. Lục Hạo một đường đi thẳng về phía trước. Ngươi nhàn không có việc gì, kéo trên thân người khác sợi tóc làm cái gì? Mộc Điệp tiên tử cau mày nói. Ai nói nhàn không có việc gì, hiện tại chẳng phải phát huy được tác dụng sao? Lục Hạo xem thường nói, ngươi là mũi chó a? Ngọc Điệp tiên tử cười nói, sau một khắc nàng ngu ngơ ngay tại chỗ, trước mắt một màn này đúng là như vậy quen thuộc, hơn nữa nàng ở trong đó một cái hộp ngọc bên trong càng như không có cảm nhận được một cỗ thuộc về mình khí tức. Ngươi cùng lên đến không có. Lục Hạo bàn tay về sau một giắt, lại phát hiện theo sát ở sau lưng mình Ngọc Điệp tiên tử cũng không cùng lên đến. Lục Hạo lại quay đầu lại phát hiện, liền gặp được Mộng Điệp tiên tử đứng tại chỗ không nhúc nhích, đôi mắt đẹp bên trong vậy mà tuôn ra nước mắt. Người đây là làm sao vậy? Lục Hạo nội tâm nhảy dựng, không hiểu Mộng Điệp tiên tử đây là làm sao vậy, hắn muốn đi dắt đối phương tay ngọc, lại bị vô tình hất ra. Người đây là làm sao vậy? Lục Hạo âm thanh bên trong mang theo sốt ruột. Nhưng mà Mộng Điệp tiên tử không hề nói chuyện, chỉ là đứng lặng lặng, nước mắt vỡ đê đồng dạng tuôn ra, ánh mắt kia bên trong bao hàm phức tạp cảm xúc, để Lục Hạo nội tâm càng bối rối. Ngươi sẽ không phải chính là Lục Hạo đi? Mộng Điệp tiên tử âm thanh run rẩy nước nở nói, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên sớm đã tràn đầy hừ lạnh. Ta thế nào lại là Lục Hạo? Lục Hạo nội tâm lột bột một tiếng, hắn không biết nơi nào lộ ra sơ hở. Ban đầu ở Nam Bực Lục Hạo liền từng giật xuống ta một sợi tóc tơ, hơn nữa ngươi bình thường hành động cũng cùng trong truyền thuyết hắn hình như. Mộng Điệp tiên tử âm thanh bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. Nước mắt mông lung Mộng Điệp tiên tử đôi mắt đẹp, trong thoáng chốc Lục Hạo thân ảnh lại cùng Hách Tiện chồng chất vào nhau, liền trên mặt biểu lộ cũng giống nhau như lúc. Nếu là ta là Lục Hạo ngươi nên như thế nào, ngươi sẽ giết ta sao? Lục Hạo hỏi dò, dù sao loại này sự tình sẽ có một ngày sẽ để lộ. Ngươi? Mộng Điệp tiên tử sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, tựa như cả người ngay cả đứng đều đứng không yên, cảm xúc chập trùng vô cùng kịch liệt, thống khổ gần như đem nàng chìm ngập. Ta mới vừa đùa với ngươi, ta khẳng định không thể nào là Lục Hạo, ta chỉ là Huyền Tiên Tông đệ tử Hách Tiện. Lục Hạo nội tâm bối rối, vội vàng giải thích nói: "Đáp ứng ta, vĩnh viễn không nên là ta. Ta cả đời này chưa từng có thích một người, ta đã đem chính mình hoàn toàn giao cho ngươi, như ngươi là Lục Hạo, ta thật sẽ..." Điên mất. Mộng Điệp tiên tử ngồi xổm trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt, khóc đến khóc không thành tiếng, giờ khắc này nàng lại như vậy bất lực. "Yên tâm, ta không phải Lục Hạo, ta không phải Lục Hạo." Lục Hạo đau lòng đem Mộng Điệp tiên tử ôm vào trong ngực, một lần lại một lần lặp lại câu nói này. Mộng Điệp tiên tử rất khó xúc động, nhưng nếu là xúc động, liền dễ dàng hãm sâu đi xuống. Nàng cái kia kiên cố đạo tâm bất chi bất giác đã bị Lục Hạo tăng dã. Chương 903, Quỷ Vương hiện thân. Chương 903, Quỷ Vương hiện thân. Lục Hạo dỗ rất lâu Mộng Điệp tiên tử đều không có dỗ dành tốt, cuối cùng vì đùa nàng cười, cố ý giả làm cái một cái thằng hề răng rớp. Hắn lúc thì nháy mắt ra hiệu, lúc thì hát lạc nhịp nghiêm trọng tình ca. Ngươi đều bao lớn người, còn như vậy ngây thơ. Mộng Điệp tiên tử nín khóc mỉm cười, chủ động dắt tay hắn đi về phía trước. Ngươi cũng muốn học ta đồng dạng mà bát, mỗi ngày đều muốn vui vẻ, mỗi ngày đều muốn cười. Lục Hạo nắm chặt ngọc thủ của nàng, một mặt chân thành nói: "Ân." Mộng Điệp tiên tử tựa sát tại trong ngực hắn, nhẹ gật gật đầu. Lục Hạo nhẹ thở ra một hơi, chậm rãi đi thẳng về phía trước, lần này mặc dù đem Mộng Điệp tiên tử dỗ dành tốt, thế nhưng hắn nội tâm lại là nặng nề rất nhiều, cái này về sau nếu là đối phương biết thân phận của mình sẽ như thế nào. Giờ khắc này, hắn không dám suy nghĩ cái này hậu quả, hiện tại phương pháp tốt nhất cũng chỉ có tiếp tục che giấu mình thân phận. Mộng Điệp tiên tử một lần nữa lấy ra hai tấm thượng cổ ẩn thân phù, dán tại trên người bọn họ, cái này phù lục có thời gian hạn chế. Lúc trước chỉ hoãn quá lâu linh phủ ẩn thân hiệu quả sớm đã biến mất. Lục Hạo dắt Mộng Điệp tiên tử tay ngọc, xuyên qua một đầu lại một đầu thông đạo, không thể không nói địa cung này thực tế quá to lớn, người bình thường đi vào làm không tốt muốn lạc đường. Lại trải qua một cái thông đạo, trên đất đống nhiên xuất hiện một bộ gợi cảm nội y của lót, hơn nữa nhan sắc đủ kiểu, tạo hình vô cùng mê người, thậm chí có chút còn có hắn chưa từng gặp qua. Mẹ nó, hiện tại quỷ chơi đến so láo tử con hoa. Lục Hạo không nhịn được thì thầm một tiếng. Cuối cùng bọn hắn đi tới một chỗ đại điện, nơi này có mười mấy cây cột đá, mỗi một cái trên trụ đá đều trói một vị tu sĩ. Huyết dịch cả người không ngừng từ thân thể bọn họ bên trong chảy ra, cuối cùng hội tụ thành một khẩu huyết trì, bên trong máu loãng có chút dập dờn, thoạt nhìn vô cùng làm người ta sợ hãi. Ta đã cảm nhận được cái kia quỷ vương liền tại cách đó không xa. Mộng Điệp tiên tử đóng lại đôi mắt đẹp cảm ứng một hồi, chỉ về đằng trước một chỗ nhập khẩu nói. Lục Hạo mặc dù không có cảm nhận được quỷ vương tồn tại, thế nhưng cũng biết nơi này vô cùng hung hiểm, hắn ẩn thân đồng thời còn đem liễm tức thuật thi triển đến cực hạn. Hai người lại trải qua một đầu lũ ám thông đạo, phía trước lại có hai đầu hợp đạo cảnh thiết giáp cương thi bảo vệ, cái này thiết giáp thi toàn thân đều lập loè băng lãnh kim loại sáng bóng. Lấy siêu cường phòng ngự cường đại dương. Lục Hạo hiện tại là phá hư cảnh hậu kỳ thực lực, lấy thực lực của hắn căn bản vào không được. Làm sao bây giờ? Lục Hạo nhíu nhíu mày, hắn biết Mộng Điệp tiên tử cường đại, thế nhưng hẳn là cũng không có cách nào lặng lẽ giải quyết hai đầu hợp đạo cảnh cương thi đi. Nhìn ta. Mộng Điệp tiên tử khẽ mỉm cười, bấm tay tại hư không nhẹ nhàng gậy một cái, trong đó một đầu thiết giáp thi cảm giác thân thể của mình tại biến thành cho bụi, nó lộ ra một mặt vẻ hoảng sợ, muốn kêu lại không kêu được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thân thể của mình hóa thành mưa ánh sáng tiêu tán. Một đầu khác thiết giáp thi cũng là cũng giống như thế, trực tiếp hóa thành mưa ánh sáng tiêu tán, tựa như chưa hề xuất hiện qua. Lục Hạo cảm giác còn đánh giá thấp Mộng Điệp tiên tử cường đại, hắn nội tâm mừng như điên, chính mình lần này xem như nhặt đến bảo, hủy diệt lôi thần điện cuối cùng nhìn thấy hy vọng. Người cường đại như vậy, lúc trước đập ta một trường kia vì sao vẹn vẹn để ta thổ huyết? Lục Hạo nhẹ nhàng dắt Mộng Điệp tiên tử tay ngọc cười hì hì nói, nếu không phải ngươi tại không gian kỳ dị bên trong liều mạng cứu rút, ta đệ nhất trưởng liền muốn ngươi tính mệnh. Mộng Điệp tiên tử gương mặt xinh đẹp hơi hồng, nói cho cùng ngươi vẫn không nỡ giết ta. Lục Hạo cười đem ngón tay tiến vào Mộng Điệp tiên tử hồng nhạt bấy dập bên trong. Ngươi làm gì? Mộng Điệp tiên tử, thân thể mềm mại run lên, kinh ngạc nói. Ngươi cũng không cần để ý đến, đúng, lao bà ngươi đều cường đại như vậy, chúng ta có thể xông pha, không cần lén lút ẩn tàng thân hình, theo ta thấy trực tiếp quét ngang đi vào, người nào ngăn chúng ta liền giết ai. Lục Hạo ngón tay móc móc mũi. Dù cho có đầy đủ thực lực, vẫn là muốn điệu thấp một chút, đến lúc đó chúng ta còn có thể giả heo ăn thịt hổ. Mộng Điệp tiên tử nói khẽ. Lao bà nguyên lai ngươi cùng cái lão Lục a. Lục Hạo trừng to mắt, lộ ra một mặt vẻ không thể tin được. hắn nguyên lai tưởng rằng liền hắn vô sỉ như vậy người sẽ che giấu mình thực lực đánh lén người khác, không nghĩ tới lạnh lạnh nghiêm chỉnh Mộng Điệp tiên tử cũng là như thế. Cái gì lão Lục thật khó nghe. Mộng Điệp tiên tử gương mặt xinh đẹp phiếm hồng nói. Hai người không người lén lút hướng địa cung chỗ sâu nhất tiến lên, phía trước đông nhiên ánh mắt trống trải, Lục Hạo trước hết nhất nhìn thấy bên trong tình cảnh, sau một khắc trực tiếp kinh ngạc đến ngây người ngay tại chỗ. Chỉ thấy Tần Hạo mẫu thân lơ lửng giữa không trung bên trong, toàn thân da thịt như thiếu nữ trắng non trắng hơn tuyết, uyển chuyển thân thể mềm mại có lồi có lõm, như thác nước tóc đen vén lên thật cao, toàn thân tỏa ra thành tục cao quý khí tức. Bên cạnh một đoàn giống hình người nồng đậm khói đen, tại Tần Hạo mẫu thân non trong mũi ra ra vào vào. Ân. Tần Hạo mẫu thân lộ ra một mặt hưởng thụ biểu lộ, đôi mắt đẹp mê ly, cái kia màu đen xương mù không ngừng cuộn, tại nàng trong mũi thần tốc ra vào. Lục Hạo cả người đều sợ ngây người, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ngươi thế nào, để ta nhìn một chút. Ngọc Điệp tiên tử ở phía sau cũng không thấy cảnh này, vừa định nhìn lại bị Lục Hạo ngăn trở xuống. Một màn này có chút kích thích, ta sợ hù đến ngươi. Lục Hạo che lấy Mộng Điệp tiên tử con mắt vội vàng nói. Bất quá tại Mộng Điệp tiên tử kiên trì phía dưới, nàng vẫn là nhìn thấy, một màn này lực trùng kích sắc thực cực kỳ to lớn, Tần Hạo mẫu thân cùng khói đen giữa không trung dây dưa, lộ ra si mê thần thái. Nên nhìn thấy ngươi đã thấy, chúng ta đi thôi. Lục Hạo nhẹ thở ra một hơi nói. Ân. Mộng Điệp tiên tử thần sắc có chút xa xút, nàng nghĩ không ra từ nhỏ mang chính mình cùng nhau lớn lên cô mẫu cư nhiên trở thành một vị nuôi thi nhân. Lục Hạo vừa định trở về, lại không cẩn thận chạm đến một chỗ cơ quan, kết quả cửa đá phát ra ken két tiếng vang. Là ai? Cái kia khói đen thần tốc tràn vào Tần Hạo mẫu thân trong cơ thể, nháy mắt trong mắt nàng bộc phát ra hồng mang chói mắt, âm thanh lạnh lùng nói, nàng mặc dù là thân thể nữ nhân, nhưng tiếng nói lại là thanh âm của nam nhân. Tần Phá Thiên quả nhiên trở thành quỷ vương. Mộng Điệp tiên tử nghe đến cái kia quen thuộc thanh âm nam tử, lập tức nhẹ nhàng thở dài. Mỹ phụ tốc độ cực nhanh, thân thể hóa thành một đạo hắc tuyến hiện lên, sau một khắc lại xuất hiện tại Lục Hạo trước mặt, nàng nguyên bản trắng non tay ngọc, nháy mắt bị hắc sắc ma văn chỗ leo lên bao trùm. Những ma văn này giống như có sinh mệnh lực, tỏa ra khí tức cấm sâm. Mỹ phụ một trưởng đối với Lục Hạo đánh ra, bàn tay những nơi đi qua, không gian toàn bộ đều vặn vẹo mơ hồ, xung quanh kiến trúc cũng toàn bộ đều nhộn nhịp sụp đổ. Lục Hạo cảm giác cái này mỹ phụ so với phía trước công kích mình thời điểm, lại mạnh mẽ một đoạn, toàn thân càng là ma khí ngập trời. Kinh thiên trưởng. Ngọc Điệp tiên tử tay ngọc bộ phát cường thịnh quang mang, đồng dạng là một trưởng bố ra, bàn tay hai người đối banh cùng một chỗ, một nháy mắt địa cung vách tường bị chấn động đến không ngừng sụp đổ. Ngọc Điệp tiên tử vẹn vẹn lui một bước nhỏ, nhưng mà mỹ phụ lại bị đánh bay đi ra. Đổ vào phế tích bên trong phun ra một miệng lớn máu tươi. Mỹ phụ kia từ phế tích bên trong bò lên, đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn quỷ khiếu, ngay sau đó âm phong từng trận, lại có đại lượng âm binh âm tướng, theo bên cạnh một bên một ngụm giếng cạn bên trong giết đi ra, đem hai người hoàn toàn vây quanh. Phổ độ chúng sinh. Ngọc Điệp tiên tử trên thân thể kim quang đại thịnh, 108 đạo thần hoàn xuất hiện, vô tận Phật quang tuôn ra, nàng giống như một tôn trang nghiêm cổ Phật, phàm là đụng phải những này Phật quang âm binh âm tướng thân thể nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, cuối cùng biến thành tro bụi. Ngọc Điệp tiên tử sát thực trực tiếp cường đại, một đường như vào không ai có thể ngăn cản, trực tiếp không bị thương chút nào đem Lục Hạo bình an mang ra ngoài. Phu quân người này là ai? Mỹ phụ đứng tại phế tích bên trong, giống như là lầu đầu nói. Ngay sau đó trong cơ thể nàng đoàn kia hắc sắc quỷ vụ tuôn ra, cuối cùng ngưng tụ ra một cái vô cùng phai mở mông lung thân ảnh kia dài đến vô cùng ai hùng bất phàm. Tại chúng ta Huyền Nguyệt Đế quốc thực lực có thể cường đại như thế, lại có thể tìm tới ta cổ mộ người, rất khó đoán sao? Nam tử một bên bóp đại lôi bên trên nút màu đỏ, một bên rơi vào chiều sâu suy nghĩ bên trong, một lát sau hắn đã đoán được thân phận của đối phương, thế là cười nói. Chương 904, đám mây chương 904, đám mây ý của ngươi là tương lai của chúng ta Nhi Tức Mộng Điệp tiên tử. Mỹ phụ kinh ngạc nói. Ta nhìn hơn phân nửa là nàng, chúng ta cái này Nhi Tức tâm cơ rất sâu, những năm này nàng một mực trì hoãn cùng Hạo Nhi hôn nước, đơn giản chính là ỷ vào chính mình cường đại, nếu là ta có thuộc về mình hoàn mỹ nhục thân, định không kém gì nàng. Tần Phá Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Nha đầu này hiện tại cánh cứng cắp rồi, có thể không nghe ta lời nói, lúc trước nếu không phải ngươi liều chết cứu rút, làm sao sẽ có nha đầu này hôm nay? Mỹ phụ hừ lạnh một tiếng. Kỳ thật truy sát Mộng Điệp phụ thân người là ta, mà cứu mâu nữ các nàng cũng là ta, bất quá tất cả những thứ này đều đã không trọng yếu. Tần Phá Thiên cười ha hả, nguyên lai lúc trước Mộng Điệp phụ thân Mộng Nhạc cùng Tần Phá Thiên lúc tuổi còn trẻ là một đôi chí hữu, về sau bởi vì một lần tại động phủ thám hiểm bên trong được đến một bản luyện thi thuật, hai người bắt đầu dần dần trở mặt thành thù. Về sau tại một cái ban đêm đen kịt, Tần Phá Thiên che mặt, mang theo đại lượng tu sĩ đối với Mộng Nhạc tiến hành vây công, Mộng Nhạc vứt bỏ thê nữ bỏ mạng mà chạy. Tần Phá Thiên tại gian ô xong Mộng Điệp mẫu thân sau đó, chuẩn bị đem hai người sát hại thời điểm, lại phát hiện Mộng Điệp linh căn vô cùng kinh người, hơn nữa còn là luyện thi thuật môi giới thiệu cửu âm chi thể, cho nên lâm thời thay đổi chủ ý, phối hợp những hắc y nhân kia trình diễn một bộ vì cứu nàng bọn họ mẫu nữ chính mình chết trận biểu hiện giả dối. Tại Mộng Điệp ký ức bên trong vẫn nhớ Tần Phá Thiên phần ân tình này, mà Mộng Điệp mẫu thân không chịu nổi chính mình bị nhục cùng bị ném bỏ liền tự sát, đến chết nàng cũng không biết là người nào gian ô nàng. Như thế một đôi đáng thương mẫu nữ, một mực đem cửu nhân coi là ân nhân. Cho nên Mộng Điệp vì cái gì như vậy hận Lục Hạo? Là vì mẫu thân của nàng chính là bị người gian ố qua không được tâm kết này, mà tự sát chết, nhìn xem mẫu thân mình tử vong, cái này tại nàng tâm linh nhỏ yếu trung hình thành không thể xóa nhòa vết thương. Cho nên Mộng Điệp tiên tử đối người luôn luôn lạnh lùng như băng, từ trước đến nay không tin cái gì tình yêu. Mà Tần Phá Thiên tại được đến luyện thi thuật về sau, không ngừng cả ngày lẫn đêm tu luyện, cuối cùng luyện đến tầng cuối cùng, đó chính là tế sống chính mình. Nếu là người bình thường nhìn thấy nơi này tất nhiên sẽ từ bỏ, Tần Phá Thiên tiên tư không đủ một mực không cách nào đột phá cảnh giới cao hơn, cắn răng một cái lại đi đường tắt, thật tế sống chính mình, trở thành quỷ vương tồn tại, có thể dựa vào thôn phệ không ngừng thuế biến. Tại tu sĩ bên trong, quỷ vương tương đương với vấn đỉnh kỳ cường giả, tiến thêm một bước chính là đại năng. Đến mức nhi tử hắn Tần Hạo sinh ra thời điểm, hắn khi đó cũng không tế sống chính mình, chỉ là lén lút trốn đi tu luyện. Thật không hiểu rõ ngươi vì cái gì muốn lưu lại mộng điệp nha đầu kia. Mỹ phụ nhíu mày có chút oán giận nói, tự nhiên là nhớ thương thân thể của nàng. Tần Phá Thiên lưỡi liếm liếm miệng mình, trong mắt toát ra đỏ tươi quan mang. Có ta còn chưa đủ, ngươi thế mà ngấp nghé chính mình tương lai nhi tức. Mỹ phụ có chút tức giận nói, có ngươi tự nhiên là đủ rồi, bất quá nàng cửu âm chi thể nếu là cùng ta giao hợp, có thể để ta lộ sắc thành là chân chính quỷ thánh, đến lúc đó ta chính là vượt qua đại năng tồn tại. Tần Phá Thiên cười to nói, tiếng cười có chút điên cuồng. Hắn hiện tại đã hấp thu đủ nhiều người sống tinh khí, lột xác thành là một tên đại năng tuyệt không phải vấn đề gì, nếu là lại cùng cửu âm chi thể mộng điệp tiên tử giao hợp, hấp thu cấp đoạt đi đối phương cửu âm chi khí, liền có thể giúp hắn đột phá đến thánh nhân cảnh. Hắn những năm này một mực chưa cấp đoạt mộng điệp tiên tử cửu âm chi khí, chính là hy vọng mấu chốt đột phá thời khắc có tác dụng lớn, thế nhưng có một chút không có tại hắn trưởng khống bên trong, đó chính là mộng điệp tiên tử thiên phú so hắn tưởng tượng bên trong càng biến thái, thực lực thế mà vượt qua hắn, dạng này căn bản là cấp đoạt không đi đối phương cửu âm chi thể. Ngươi nếu là cùng mộng điệp tiên tử phát sinh quan hệ, cái kia Hạo Nhi làm sao bây giờ? Mỹ phụ nhịn không được lo lắng nói, người thành đại sự, hy sinh một cái nữ nhân tính là gì? Nam tử cười lạnh một tiếng, đúng rồi, phu nhân vì cái gì ngươi đi vào trên cánh tay đều là nước, là chuyện gì xảy ra? Ta tiến vào cổ mộ phía trước, bên ngoài đi xuống rất lớn mưa, cho nên ta cánh tay liền ướt. Đừng nói cái này, chúng ta bắt đầu tu luyện đi. Mỹ phụ nói khẽ, hai người lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện bên trong, nơi này khôi phục bình tĩnh. Một bên khác, Mộc Điệp tiên tử mang theo Lục Hạo ngay tại trở về Huyền Tiên Tông, lúc này bất chi bất giác đã đến buổi chiều, mặt trời chiều ngả về tây. Mộng Điệp tiên tử một đường không nói gì, suy nghĩ vô cùng loạn, nàng không thể tin được, lúc trước nhìn thấy chính là chính mình cô mẫu. Ta cảm giác giống như là tất cả đều là giả dối, ta cô mẫu ngày thường đối người vô cùng hiền lành. Mộng Điệp tiên tử nhẹ thở ra một hơi, hiển nhiên còn không có từ phía trước nhìn thấy một màn bên trong chạy ra. Có một số việc không thể nhìn bên ngoài, người xấu là sẽ không đem hỏng biết lên mặt, tựa như ta người này cảm thấy ta rất xấu, nhưng kỳ thực ta nội tâm thuần thiện, không có mấy người so ra mà với ta. Lục Hạo cười nói, người vô luận lúc nào, đều không quên khen chính ngươi. Mộng Điệp tiên tử phốc phốc khẽ nở nụ cười giống như ánh mặt trời đồng dạng long lanh. Cùng với Lục Hạo thời gian, vô luận gặp phải cái gì không vui, tiểu gì cũng sẽ cảm giác muốn cười, bởi vì hắn lại không ngừng đùa nghịch đùa chính mình cười. Người bóp đau ta. Mộng Điệp tiên tử đống nhiên lông mày cao lại, mềm mại không xương tay ngọc mang theo vài phần oán trách, đánh rất Lục Hạo cái kia ở khắp mọi nơi ma thủ. Người cùng với ta, còn muốn một lòng cầu đạo sao? Lục Hạo đầu ngón tay tại Mộng Điệp tiên tử phấn trên mũi nhẹ nhàng lướt qua, sau đó tại thân thể nghiêng về phía trước, tại bên thai nàng nổ một ngụm ấm áp khí tức, làm nàng thân thể mềm mại khẽ run lên. Ngươi cứ nói đi. Mộng Điệp tiên tử hàm răng cắn môi đỏ, đôi mắt đẹp mê ly nhìn qua trước mắt người yêu, tràn đầy nhu tình mật ý sau một khắc, Lục Hạo trừng to mắt, hắn lần thứ nhất bị cưỡng hôn, hắn thật không nghĩ tới luôn luôn băng lãnh Mộng Điệp tiên tử cư nhiên như thế lửa nóng, chủ động hôn lên chính mình. Lục Hạo khẽ miệng lộ ra nụ cười hạnh phúc, hắn cùng Mộng Điệp tiên tử gắt gao ôm, phản phất muốn đem lẫn nhau linh hồn hòa tan vào thân thể đồng dạng. Đột nhiên một đạo trắng tinh đám mây bay tới, đem hai người bao phủ, bọn hắn chỉ lộ ra một cái đầu, không biết bọn hắn đang làm gì, chỉ là cảm giác bọn hắn lộ ra một mặt hưởng thụ biểu lộ. Chơi ạ, đây không phải là đại danh đỉnh đỉnh Mộng Điệp tiên tử sao? Nàng vì cái gì lộ ra như vậy mê người biểu lộ? Mấy tên tu sĩ giữa không trung ngự kiếm phi hành, nhìn thấy một màn này nhịn không được lộ ra vẻ tò mò theo lão phu độc thân 200 năm kinh nghiệm nhìn, không thích hợp, rất không thích hợp. Một lão giả kìm nén không được nội tâm kích động, vậy mà khống chế phi kiếm tại đối với cái kia đám mây tới gần mà đi, muốn xem xét cho rõ ràng. Ân Mộng Điệp tiên tử đôi mắt đẹp mê ly, gương mặt xinh đẹp hiện ra mê người đỏ ửng, đối với mấy người trông lại. Dạng này thẹn thùng quyến rũ Mộng Điệp tiên tử, ngoại trừ Lục Hạo không ai thấy qua, mấy tên tu sĩ nháy mắt giống như hạ định thân chú, cả người không lúc nhích. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước, luôn hám vào nàng cái kia khuynh quốc khuynh thành dung nhan tuyệt thế bên trong. Đinh Ngọc Điệp tiên tử tay ngọc giữa không trung nhẹ nhàng búng tay một cái, mấy người phi kiếm nháy mắt vỡ vụn, cả người rơi xuống giữa không trung mê người như vậy biểu lộ, nàng chỉ nguyện ý để Lục Hạo một người nhìn thấy. Chương 905, Uyên Ương chương 905, Uyên Ương Lục Hạo đắm chìm tại Mộng Điệp tiên tử ôn nhu hương bên trong, thật lâu không rút ra được. Mộng Điệp tiên tử nhẹ nhàng đẩy Lục Hạo một cái, hắn cái này mới khẽ nhả một hơi, lúc này mặt trời chiều ngả về tây, bầu trời bị nhiễm lên một tầng kim sắc vầng sáng, đẹp đến nỗi nhân tâm say. Mộng Điệp tiên tử nhẹ nhàng tựa sát tại Lục Hạo dày rộng trong ngực, hai người cùng một chỗ thưởng thức trời chiều, nàng đôi mắt đẹp lộ ra hạnh phúc tia sáng. Trước đây nàng một lòng tu đạo, nội tâm rốt cuộc dung không được mà khác, hiện tại chân thành cảm thụ đến tình yêu ngọt ngào. Thật hy vọng giờ khắc này có thể vĩnh viễn lưu lại. Mộng Điệp tiên tử nhu hòa nói, âm thanh bên trong mang theo vô hạn lưu luyến cùng chờ đợi. Một trận gió nhẹ nhẹ nhàng lướt qua nàng có lồi có lõm huyền chuyển thân thể mềm mại, lay động như thác nước tóc đen, hình ảnh là như vậy duy mỹ. Đúng vậy a. Lục Hạo cũng đắm chìm tại cái này tốt đẹp bầu không khí bên trong. Ta cảm giác tất cả những thứ này thật tốt mộng ảo. Ngươi sẽ không phải lừa gạt ta đi. Mộng Điệp tiên tử nâng lên tinh xảo không tì vết gương mặt xinh đẹp, không nháy một cái nhìn qua hắn. Lừa ngươi sao lại thế? Lục Hạo giật mình trong lòng, vội vàng lắc đầu. Ta đem tất cả đều cho ngươi, ngươi như tại là lừa gạt ta, ta liền một kiếm đem ngươi giết. Mộng Điệp tiên tử dùng ôn nhu nhất nói ra vô cùng tàn nhẫn nhất lời nói. Ta không tin ngươi thật cam lòng giết ta. Lục Hạo hôn một cái kia hồng nhạt môi, khẽ cười nói. Chẳng lẽ ngươi thật là lừa gạt ta? Mộng Điệp tiên tử gương mặt xinh đẹp nháy mắt trắng xám, viền mắt phiếm hồng nói: "Có kiện sự tình ta đúng là lừa ngươi, ta mới vừa bái nhập Huyền Tiên Tông mục đích không hề đơn thuần, chỉ là một lòng nghĩ dính vào bắp đùi của ngươi, bất quá yêu lại là từ vừa mới bắt đầu chính là thật, điểm này ta thề với trời." Lục Hạo một mặt thẳng thắn nói. Nghe vậy, Mộng Điệp tiên tử nhẹ gật gật đầu, cũng không có để ý điểm này. "Còn có một việc, ta cũng lừa ngươi, kỳ thật ta cùng Lục Hạo chơi đến đồng dạng hoa, thậm chí càng quá đáng, ngươi có thể tiếp thu ta sao?" Lục Hạo cầm nàng một mặt chân thành nói: "Ngươi..." Mộng Điệp tiên tử gương mặt xinh đẹp chấp nhận, có chút chân tay luống cuống. "Không muốn coi như xong, về sau ta liền không tại đưa ra những này cổ quái kỳ lạ yêu cầu." Lục Hạo một mặt thất lạc nói: "Ta nguyện ý." Mộng Điệp tiên tử nhìn thấy Lục Hạo cô đơn ánh mắt, trong lòng không hiểu đau xót, thế là cắn răng một cái liền đồng ý hắn chơi đến hoa yêu cầu. Lục Hạo nhẹ nhàng thở dài, nội tâm không khỏi có chút áy náy, cái này Mộng Điệp tiên tử thực tế quá dễ lừa, rơi vào yêu thương bên trong nữ tử, cho dù là nữ võ thần cũng là như thế đơn thuần đơn giản. Lục Hạo không nói gì thêm, mà là ánh mắt nhìn qua chân trời trời chiều, tâm sự nặng nề. "Tốt như vậy nữ hài tử, sau này nếu là biết chân tướng nên như thế nào kết thúc? Ta nghĩ cho ngươi sinh đứa bé." Mộng Điệp tiên tử tay ngọc nhẹ nhàng xoa xoa Lục Hạo gương mặt, ôn nhu nói: "Vậy đến đây đi." Lục Hạo sững sờ, lập tức cười ha ha. Hai người dọc theo một chỗ sườn dốc không ngừng lăn lộn, bọn hắn ôm hôn ở cùng nhau. Mộng Điệp tiên tử mê người tiếng hừ nhẹ ở xung quanh vang lên, hai người mãi đến cảnh đêm giáng lâm mới trở lại Huyền Tiên Tông. Lục Hạo đột nhiên cảm giác trong cơ thể mình linh lực giống như sắp phun trào núi lửa, đây là sắp đột phá cảm giác, hắn thần tốc rời đi Huyền Tiên Tông, tìm một chỗ tĩnh mịch sơn động bắt đầu tiến hành đột phá. Lục Hạo khoảng thời gian này tích lũy đã vô cùng thâm hậu, đột phá đã là nước chảy thành sông sự tình, hắn ở phía sau nửa đêm thời điểm hắn liền thành công đột phá đến phá hư cảnh đại viên mãn. Trong chốc lát, Lục Hạo toàn bộ cơ thể đều đang tỏa ra cường thịnh quang mang, toàn thân sạch không tí vết, trong suốt như cùng lưu ly đồng dạng. Trong cơ thể hắn hai tôn nguyên anh cũng biến thành càng cường đại, một tôn hắc sắc nguyên anh quanh thân ma khí mãnh liệt, như hắc sắc sóng lớn chập trùng, tràn đầy khí tức tà ác, mặt khác một tôn kim sắc nguyên anh Phật quang không ngừng nở rộ, kim sắc quang mang chiếu sáng cả sân động, lộ ra thần thánh mà trang nghiêm. Mà Lục Hạo con ngươi cũng là phát sinh biến hóa kỳ dị. Hắn mắt trái biến thành màu đen thâm thúy, mắt phải biến thành lấp lánh chói mắt kim sắc, lộ ra cực kỳ kỳ dị, bất quá loại này kỳ dị trạng thái cũng không có duy trì liên tục bao lâu, liền khôi phục bình thường. Trừ cái đó ra, Lục Hạo trong cơ thể sinh ra kim sắc huyết dịch cũng càng ngày càng nhiều, những này trào lên kim sắc huyết dịch, giống như là ẩn chứa lực lượng vô tận. Lục Hạo chậm rãi đứng dậy, nắm đấm có chút nắm chặt, thân thể trần truồng trong nháy mắt hiện lên từng đạo lôi quang, hắn cố này cơ thể lực lượng cũng biến thành phi thường khủng bố, lần này đột phá là toàn bộ phương hướng. Sau đó, Lục Hạo lại lấy ra thu trưởng lão bại bởi chính mình hai cái lục phẩm huyền hoàng đan uống vào. Lập tức cảm giác một cỗ cường đại linh lực tại thể nội giống như thủy triều mãnh liệt, cỗ này linh lực thực tế quá cường đại, lại để hắn mới vừa đột phá thực lực lần thứ hai kéo lên, mà ở hắn sắp đột phá hợp đạo kỳ thời điểm, lại bị một bức vô hình tường cản trở trở về. Lục Hạo cảm giác chính mình nhiều nhất lại tu luyện mấy tháng liền có thể đột phá hợp đạo kỳ, nếu biết rõ đây đã là cực kỳ khủng bố tu hành tốc độ, hắn mới vẹn vẹn 30 tuổi mà thôi. Tối nay thu hoạch thực tế quá lớn, mà nhất khiến Lục Hạo cao hứng là, chính mình cứng rắn cánh tay thế mà dài 3 cm. Như chung vào một chỗ hắn hiện tại cánh tay liền có 21 cm, đây là hắn đo đạc mấy lần được đi ra tinh chuẩn kết quả. Kỳ thật Lục Hạo lý tưởng, cánh tay dài độ nhất định phải có 30 cm, dạng này sử dụng thuận tiện, hơn nữa lực sát thương càng cường đại. Lục Hạo tại trong suốt bờ sông tắm một cái, liền chuẩn bị trở lại Huyền Tiên Tông, dù sao hôm nay là giải thi đấu bắt đầu, mặc dù hắn không có dự thi, nhưng là vẫn rất chờ mong, dù sao có thể nhìn xem Thiên Châu Thiên Tiêu ở giữa đại chiến, học tập một chút kinh nghiệm. Chờ Lục Hạo trở về Huyền Tiên Tông thời điểm, thiên vẫn chưa hoàn toàn sáng tỏ, thế nhưng đã người đông nghìn nghịt. Khắp nơi đều là từng cái tông môn tu sĩ đều là trước đến quan chiến, giữa không trung bên trong đủ loại lôi kéo linh thú tê minh thanh không dứt bên hai. 3000 bậc thang nơi này càng là nhiều người phải đi đều đi không được, Lục Hạo trực tiếp đi tới Mộng Điệp tiên tử hướng quê, một đường không người ngăn cản, dù sao quan hệ bọn hắn đã bị Huyền Tiên Tông tất cả biết. Những người này nhìn thấy Lục Hạo thời điểm, đều sẽ lộ ra đầy vẻ khinh bị ánh mắt, dù sao Phượng Hoàng Nam ở nơi nào cũng dễ dàng bị khinh thường, bọn hắn những người này đều là bằng vào bản sự của mình trèo lên trên, Lục Hạo lại cậy vào chính mình cơ gái bản lĩnh đi đường tắt, kêu mọi người làm sao phục khí. Người kia dừng bước, trưởng môn ngay tại tắm rửa, người nào cũng không thể tự tiện xông vào. Vivi đứng tại cửa ra vào, trực tiếp đem Lục Hạo ngăn lại. Tắm rửa tốt, tranh thủ thời gian để ta đi vào, ta cũng muốn tẩy một cái tắm viên lương. Lục Hạo nghe đến bên trong tiếng nước, lo lắng không yên liền muốn đi mở cửa. Ngươi vẫn là chờ trưởng môn tắm rửa xong vào lại. Vivi vẫn như cũ cản trở không hề để Lục Hạo đi vào. Ngươi nha đầu này đến cùng biết hay không, tắm viên lương muốn hai người cùng nhau tắm mới có ý tứ. Lục Hạo nhíu nhíu mày. Vào đi, chúng ta cùng nhau tắm. Tắm viên lương. Ngay tại lúc này, trong phòng truyền đến Mộng Điệp tiên tử thẹn thùng động lòng người âm thanh, thanh âm kia vô cùng mê người câu hồn. Mộng Điệp, vẫn là ngươi hiểu được quan tâm lão công. Lục Hạo cười hắc hắc, mang tâm tình kích động, lo lắng không yên mà bảo. Chương 906, không muốn coi lại chương 906, không muốn coi lại Lục Hạo đội vàng hướng bình phong nhìn, chỉ thấy một đạo như ẩn như hiện huyền chuyển thân thể mềm mại xuất hiện, thân ảnh đem nữ tính gợi cảm cùng ôn nhu hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Nàng vòng eo tinh tế không chịu nổi yêu kiều nắm chặt, huyền chuyển đường cong run run ra kinh tâm động phách đường cong, hướng xuống là phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế mượt mà đường cong, hai chân thon dài thẳng tắp, nàng mọi cử động tỏa ra lượn lờ phong tình. Lục Hạo vẹn vẹn ngăn cách bình phong nhìn, liền trong cảm giác tâm đột nhiên run lên, trái tim không bị khống chế của loạn, một loại khó nén chờ mong sông lên đầu, bước chân hắn không tự giác tăng nhanh mấy phần. Chờ Lục Hạo mang tâm tình kích động đi đến sau tấm bình phong lúc, lại phát hiện Mộng Điệp tiên tử sớm đã tắm rửa tốt. "Ngươi tẩy xong?" Lục Hạo nhìn thấy đối phương mặc quần áo xong, lập tức một mặt không vui. "Ngươi tới chậm một bước, ta đã tẩy xong." Mộng Điệp tiên tử nhìn thấy Lục Hạo lộ ra như vậy biểu lộ, nhịn không được che miệng khẽ nở nụ cười. "Tốt, ngươi lúc trước là đang lừa ta." Lục Hạo hiện tại chỗ nào vẫn không rõ, vừa vặn đối phương tại cửa ra vào nói cùng nhau tắm viên lương nhưng thật ra là đang gạt chính mình. "Không được, tẩy xong, ngươi cũng phải lại tẩy một lần." Lục Hạo có chút không cam lòng nói. "Đừng đùa, hôm nay là Huyền Thiên Tông so tài đại hội, rất nhiều trưởng môn đều sẽ trước đến, thời gian không thể trì hoãn, hơn nữa ta cũng sẽ không chạy mất, về sau bồi ngươi tẩy một vạn lần được sao?" Ngọc Điệp tiên tử nhìn thấy Lục Hạo nghĩ kéo chính mình y phục, đội vàng cầu khẩn nói. "Đây chính là ngươi nói bồi ta tẩy một vạn lần." Lục Hạo biết hôm nay xác thực có chuyện trọng yếu hơn, cho nên chỉ là nặng nặng đối phương gương mặt xinh đẹp liền lưới lòng tay. Lúc này ngoài cửa hai tên thị nữ bước liên tục nhẹ nhàng đi đến, các nàng khuôn mặt mỹ lệ, thần thái cung kính quỳ trên mặt đất, một người trong tay cầm trên đầu linh sức, một người nâng một bộ cực kỳ lộng lẫy trang phục. Cái này trang phục là cấp cao nhất kim ti chế tạo, dưới ánh mặt trời lập loè hào quang chói sáng, mỗi một lần thêu thùa đều tinh xảo tuyệt luân, hiện lộ rõ ràng ra Huyền Thiên Tông uy nghiêm. Lần này muốn xuyên như vậy long trọng sao? Ngọc Điệp tiên tử nhìn qua bộ kia lập loè quang huy phượng bảo nhíu mày. Tất cả trưởng lão nhất trí cho rằng muốn mặc càng long trọng càng tốt, hơn nữa cũng là hướng mọi người tuyên bố chúng ta Huyền Thiên Tông ra một vị đại năng. Thị nữ cung kính nói, tại Thiên Châu tất cả tông môn đối với uy tín cực kỳ coi trọng, cái này ngoại trừ có thể mở rộng đại tông môn thế lực ảnh hưởng phạm vi, cũng có thể trợ giúp hấp thu đến càng nhiều đệ tử ưu tú. Hai vị thị nữ bắt đầu giúp Ngộng Điệp tiên tử thay quần áo, cái này quần áo mặc vào cực kỳ rườm rà, bất quá hai tên thị nữ hiển nhiên cực kỳ có kinh nghiệm, theo cuối cùng một cái xanh biết châm gài tóc cắm vào tóc đen, rốt cục là quần áo tốt. Đẹp mắt không? Ngộng Điệp tiên tử dắt váy nhẹ nhàng chuyển một vòng tròn, nở nụ cười xinh đẹp, trong chốc lát phong tình khiến Lục Hạo thần hồn điên đảo. "Ta mang cho ngươi một điểm đặc sắc quà vặt, thì ruột, trước ăn tại ra ngoài đi." Lục Hạo nhìn thấy hai tên thị nữ đi ra, vội vàng nói, "Ngươi điên rồi đi, chư vị trưởng môn đã tại bên ngoài chờ." Ngộng Điệp tiên tử trừng lớn đôi mắt đẹp, một mặt khó có thể tin nói, "Sáng sớm nhịn ăn đối thân thể không tốt, rất là ăn lại đi ra đi." Lục Hạo kiên trì nói. Ngộng Điệp tiên tử bất đắc dĩ, chỉ có thể ăn lên Lục Hạo mang tới thịt ruột, cuối cùng lại uống hiện mài sữa đậu nành. Từ ngực. Ngộng Điệp tiên tử đôi mắt đẹp trợ to, tiết hầu nhấp nhô uống xuống hiện mái sữa đậu nành. Lúc này ngoại giới quảng trường phi thường náo nhiệt, có thể tiếp nhận 10 vạn người quảng trường càng là không còn chỗ ngồi, đen nghịt từng mảnh tất cả đều là đầu người. Ngộng Điệp tiên tử cũng quá sĩ diện đi, lại để tất cả chúng ta cũng chờ nàng. Hoàng Nguyên cung vương trưởng môn nhìn đã không sớm sắc trời, hừ lạnh nói: "Người khác hiện tại có thể là một vị đại năng, ngươi nếu có thể cảnh giới như thế, sợ rằng so với nàng phô trương còn lớn hơn, vẫn là yên tâm chờ xem." Sương Hoa thượng nhân khẽ cười nói: "Ngộng Điệp tiên tử kỳ thật dậy rất sớm, chỉ là ăn Lục Hạo chi kỷ đưa tới nóng hầm hập bữa sáng mới có chỗ trì hoãn." Tại liên mọi người chờ đến có chút không kiên nhẫn thời điểm, Huyền Thiên Tông chỗ sâu hiện lên tử khí đông lai dị tượng, ngay sau đó một đầu kim quang đại đạo giữa không trùng kéo dài đi ra, trên đại đạo điểm lành rực rỡ, ngũ sắc tường vân tung bay, hơn nữa còn kèm theo một trận tiên nhạc vang lên. Ngọc Điệp tiên tử gót sen huyền chuyển, đạp lên kim quang đại đạo xuất hiện, nàng một bộ màu trắng lao nhà váy dài, váy đuôi bên trên treo lên một đầu kim sắc phượng hoàng, môi đi một bước tựa như phượng hoàng tại vỗ cánh, quanh thân nóng ánh năng lượng cánh hoa hiện lên, nàng tựa như một vị chân chính tiên tử, toàn thân lộ ra linh hoạt kỳ ảo như tiên khí tức. Thiên tiên khủng bố cũng bất quá như vậy đi. Rất nhiều nam tu sĩ ánh mắt trừng trừng nhìn qua Mộng Điệp tiên tử hoàn mỹ dung nhan, nội tâm tràn đầy dục vọng cùng si mê. Liên một chút khuôn mặt mỹ lệ nữ tử cũng không thể cảm thán, nữ tử trước mắt đẹp đến nỗi không chân thật, các nàng nhìn một chút đều có cảm giác tự ti mặc cảm. Nếu để cho ta cùng nàng nhặt được một lần, ta nguyện ý vì nàng lập tức chịu chết. Một vị tên là Tô Mạc hoàng tử, không nháy một cái nhìn qua chúng tinh phùng nguyệt Mộng Điệp tiên tử, cảm thán nói: "Khuyên ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, đã từng nghĩ làm như vậy, tất cả đều bị Mộng Điệp tiên tử đánh đến biến thành tro bụi, vĩnh viễn không siêu sinh." Bên cạnh một vị lão giả tóc hoa dâm nhịn không được nhắc nhở: "Nàng lại cường đại như thế sao?" Tô Mặc nội tâm có chút không cam tâm, hắn còn muốn về sau tu vi đại thành, đem đối phương cưỡng ép biến thành chính mình nữ nhân. "Ta nói vẫn là trước đây Mộng Điệp tiên tử, mà bây giờ nàng so trước đây càng mạnh, giết ngươi bất quá trong mấy mắt." Lão giả nhẹ nhàng thở dài. Hắn đã từng có một đoạn thời gian cùng Mộng Điệp tiên tử ở vào cùng một cảnh giới, có thể ngắn ngủi mười mấy năm mà thôi đối phương liền đột phá đại năng, bỏ lại xa xa hắn, trước đây còn có thể nhìn thẳng, nhưng bây giờ muốn nhìn lên, loại này cảm thụ thật cảm giác khó chịu. Dù cho nàng nhân sinh đến lại đẹp, tu vi cường đại hơn nữa lại như thế nào, cuối cùng còn không phải muốn quỳ tại chúng ta trước mặt nam nhân, như chó quỳ gối tại chúng ta trước mặt nam nhân hầu hạ. Thanh niên âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi là hoàn toàn không có cơ hội, bởi vì nàng đã quỳ gối tại nam nhân khác trước mặt hầu hạ đối phương." Lão giả nhẹ nhàng thở dài, ngữ khí mang theo vài phần buồn vô cớ, kỳ thật hắn nội tâm cũng một mực thầm mến Mộng Điệp tiên tử. "Người này là ai?" Tô Mặc gạt gạt mày kiếm nói. Thấy được Mộng Điệp tiên tử sau lưng, miệng đều nhanh cười sai lệch thiếu niên không có. Lão giả chỉ về đằng trước nói: "Ngươi nói là cái kia ba phần hèn mọn, còn một bộ tiểu nhân đắc chí biểu lộ thiếu niên sao?" Thanh niên cao mày nói: "Không sai, chính là tên kia." Lão giả nhẹ gật 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 đầu. "Cái này tiểu xúc có tài đứa gì, thế mà có thể ôm mỹ nhân về?" Tô Mặc mày kiếm vẩy một cái, lộ ra một mặt vẻ ghen ghét. Nghe nói tiểu tử này làm liếm chó bản lĩnh không người ra hai bên, cuối cùng đem vô số người trong lòng cao lãnh nữ thần Mộng Điệp tiên tử cầm xuống. Lão giả đấm ngực dậm chân nói: "A, có sát khí." Lục Hạo chỉ thấy rất nhiều bên dưới nam tử đem ánh mắt ghen tị xem ra, lập tức hắn khẽ mỉm cười, trực tiếp cường thế ôm lấy Mộng Điệp tiên tử mềm mại không xương eo nhỏ nhắn. "Không muốn coi lại, các ngươi nữ thần đã uống qua ta nóng bỏng sữa đậu nành." Lục Hạo cười truyền âm nói. Nghe vậy mọi người tức giận đến giơ chân, nhưng không thể làm gì. Chương 907, ra sân chương 907, ra sân tiên kiếm môn cùng Huyền Thiên Tông so tài, ta tuyên bố chính thức bắt đầu. Mộng Điệp tiên tử nhẹ nhàng đứng tại đài cao bên trên nói khẽ, nàng âm thanh vô cùng linh hoạt kỳ ảo, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Tại quảng trường trung tâm, một tòa cự hình diễn võ trường từ trên mặt đất nổi lên, phía trên tất cả đều là cứng rắn nhất huyền thiết tinh chế tạo, tỏa ra băng lãnh rực rỡ. Hiện tại 12 bên tất cả đệ tử dự thi, toàn bộ đều đứng đến trên lôi đài rút thăm quyết định tranh tài chính tự. Một tên lão giả tóc hoa râm, dẫn đầu đứng tại trên lôi đài cao giọng nói, hắn là lần tranh tài này trọng tài. Lão giả vừa dứt lời, viễn không một đạo thô to kim sắc kiếm khí xuyên qua thương khung, sau đó kiếm khí màu vàng nóng này lại hóa thành một mảnh kiếm hải, phô thiên cái địa kiếm khí giống như biển cả đang cuộn trào mãnh liệt. Một vị thanh niên áo trắng xếp bằng ở một chiếc thuyền con bên trên, tại kiếm hải bên trong chập trùng, vô cùng rung động nhân tâm, hắn cuối cùng nhẹ nhàng đi đến lôi đài. Thanh niên áo trắng lộ ra một tay, dẫn tới vô số người bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Thanh niên này chính là Vân Xuyên sao? Không hổ là thiên kiếm môn ngàn năm qua tối cường kiếm đạo thiên tài, như vậy tiểu nhân niên kỷ liền nắm giữ như vậy kinh khủng kiếm ý, thật là nghịch tiên. Một vị trưởng môn nhịn không được cảm thán nói, vậy liền coi là nghịch tiên sao? Ha ha, chư vị đợi chút nữa để các ngươi mở rộng tầm mắt, cái gì mới thật sự là kiếm đạo thiên tài? Huyền Thiên Tông đệ tử tại Vân Xuyên trước mặt liền sách giày cũng không xứng. Xích Long nghe đến xung quanh đối với chính mình đệ tử khích lệ, nhịn không được lộ ra đắc ý cười to. Tranh tài còn chưa bắt đầu, đừng cười quá sớm. Ngọc Điệp tiên tử nghe đến đối phương hạ thấp tông môn của mình đệ tử, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, ta thừa nhận ta không có ngươi mạnh, thế nhưng trong mắt của ta ngươi bồi dưỡng đệ tử đều là phế vật. Xích Long cười to nói, xem ra ta lần trước một trưởng không có đánh xuyên ngươi lồng ngực, là ta sai lầm a. Ngọc Điệp tiên tử đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chăm chú lên Xích Long. Nghe vậy, Xích Long sắc mặt đỏ lên không nói thêm gì nữa, hắn xác thực đánh không thắng Ngọc Điệp tiên tử. Trên lôi đài Vân Xuyên, mái tóc màu đen rối tung, dài đến vô cùng tuấn mỹ, thuộc về hiếm thấy mỹ nam tử, lúc này hắn đứng chắp tay, một mặt vẻ kiêu ngạo, hắn lần này muốn để đánh bại mọi người, để Huyền Tiên Tông mất hết mặt mũi, vì hắn sư phụ Xích Long rửa sạch nhục nhã. Nguyên lai hắn chính là Vân Xuyên. Lục Hạo nháy mắt đem thanh niên nhận ra được, lúc trước hắn vô đối phương lực, còn cười nhạo người khác nương môn chít chít. Ngay tại lúc này, bầu trời bỗng nhiên mở đi, cuồng phong gào thét, trên đất lá rụng không ngừng cuốn lên trời cao, tiếp theo mây đen điên cuồng tụ đến sấm sét vang dội, một đạo vô cùng chói mắt kim sắc thiểm điện vạch qua chân trời. Mau nhìn cái kia thiểm điện bên trên lại có một thân ảnh. Vô số người hoảng sợ nói, người tới chính là Mộ Phong. Mộ Phong đầu đội nón xanh, khống chế thiểm điện mà đến, ánh sáng màu trắng chiếu rọi ra hắn tự tin gương mặt, tại sau lưng của hắn có một tôn phai mở kim sắc sáu tay thần linh như ẩn như hiện. Đây chính là Mộng Điệp tiên tử đi tới Nam vực thu thần thể sao, quả thật là cực kỳ bất phàm. Một tên trưởng môn nhịn không được giật mình nói, trong truyền thuyết Tam Đồng Huyền thần thể, có thể triệu hoán thần linh có phải là thật hay không? Một tên trưởng môn đối với Mộng Điệp tiên tử dò hỏi, truyền thuyết có hay không là thật, chư vị rất nhanh liền gặp được, không cần nóng lòng. Mộng Điệp tiên tử khẽ cười nói, trên khán đài mọi người cũng sôi trào lên, rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy thần thể chiến đấu. Người này mặc dù rất cường đại, nhưng vì cái gì mang theo nón xanh ra sân, đây là có cái gì rất sâu ngụ ý sao? Một tên thanh niên nhịn không được nghi ngờ nói, có thể đeo lên lục mũ bảo hiểm, hắn cảm thấy có thể tăng cường sức chiến đấu đi. Một vị mập tu sĩ cười nói, thần thể sao? Vân Xuyên nhìn đối phương một cái, khoe miệng lộ ra không hiểu ý cười. Lục Hạo trong lúc lơ đãng cùng Vân Xuyên đối mặt ở cùng nhau, nhịn không được hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Không phải liền là đập ngươi một cái ngược sao? Nếu không được ta để ngươi cũng vô một cái, thực tế không được ngươi muốn sờ chỗ nào, ta đều để ngươi sờ một chút. Lục Hạo truyền âm nói, hạ lưu bại hoại, ngươi nếu là dám lên lôi đài, ta nhất định muốn đem ngươi đánh thành chó chết. Vân Xuyên cắn môi dưới, tức giận nói, ẻo là ngươi bức lẩm bẩm, lão tử cũng nhịn ngươi rất lâu rồi. Lục Hạo giận chọc nói, ngươi lại dám mắng ta ẻo là? Vân Xuyên đôi mắt nhắm lại, toàn thân khí tức cường đại mãnh liệt, nếu không phải Xích Long truyền âm ngăn cản, hắn rất muốn đi xuống trực tiếp dạy dỗ đối phương. Ngay sau đó, không linh tiên nhạc từ phía chân trời truyền đến, vũ thải hà quang bay múa đầy trời, vi vi chân đạp một đóa to lớn thất thải tường vân chậm rãi giáng lâm, sợi tóc của nàng ở giữa khảm nạm lập loè tia sáng tinh thần, mỗi một lần huy động trong tay tiên sáo, đều có vô số linh điệu xoay quanh nàng nhẹ nhàng nhảy múa, linh khí bốn phía, tựa như đem toàn bộ thế giới sinh cơ đều tập hợp tại bên cạnh nàng. Tại vi vi sau đó, Huyền Thiên Tông lại đi tới năm vị đệ tử, mà Thiên Kiếm môn bên này vẫn như cũ chỉ là Vân Xuyên một người mà thôi. Theo ước định hai bên đều phái ra 7 tên đệ tử so tài, các ngươi Thiên Kiếm môn vì sao chỉ phái ra một người tu sĩ? Trọng tài cao mày nói, đối phó các ngươi những này thái kê, một mình ta là đủ. Vân Xuyên cười lạnh rêu cợt nói, không thể không nói cái này Vân Xuyên điên cuồng lên bộ dáng rất có Lục Hạo mấy phần phong phạm. Nghe vậy Mộng Điệp tiên tử nhíu nhíu mày, đối phương thế mà hạ thấp bọn hắn tông môn đệ tử. Tiểu tử ngươi cũng quá khoa trương, để Tôn Vũ đến lãnh giáo một chút ngươi có bản lĩnh gì? Huyền Thiên Tông một tên thanh niên quá to, toàn thân bộc phát ra một cỗ cường đại linh lực. Thanh niên này lại là một tên phá hư đỉnh phong cường giả. Rất nhiều người nhịn không được hoảng sợ nói, Tôn Vũ trực tiếp lấy ra một thanh đồng truy, cái này đồng nện vào giữa không trung không ngừng phóng to, nở rộ từng đạo ánh sáng, trực tiếp đối với Vân Xuyên giết tới. Chương 908, tình lữ gian thì thầm chương 908, tình lữ gian thì thầm giết. Tôn Vũ quát to một tiếng, hai tay của hắn cầm to lớn đồng truy, toàn bộ đồng truy bên trên phủ văn toàn bộ sáng lên, theo hai cánh tay hắn phát lực, đồng truy mang theo khí tức hủy diệt trùng điệp rơi đập, không khí nháy mắt bị rút sạch, phát ra bén nhọn vang rền. Đối mặt Tôn Vũ nhảy lên một cái cường thế một kích, Vân Xuyên thần sắc lạnh nhạt, chỉ là chậm rãi nâng lên chính mình bàn tay thon dài, sau đó tùy ý một trường gỗ ra, cùng bạo năng lượng mãnh liệt, tựa như có thể xé rách vạn vật. Ầm. Sau một khắc rất nhiều tu sĩ đều trừng lớn hai mắt, lộ ra một mặt vẻ không thể tin được, Tôn Vũ bản mệnh pháp bảo thế mà nổ nát. Tôn Vũ bị chấn động đến khí huyết cuộn, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, tại trên mặt đất rút lui mấy chục bước mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình. Nhưng mà còn không chờ Tôn Vũ hoàn toàn kịp phản ứng, Vân Xuyên một cái lắc mình liền xuất hiện tại trước người đối phương, hắn lại lần nữa nâng lên bàn tay trắng đoán, lần này trên bàn tay bắn ra vạn đạo tia sáng, trực tiếp một trường trùng điệp vô ra. Tôn Vũ căn bản không né tránh kịp nữa, bởi vì Vân Xuyên tốc độ nhanh đến khiến người khủng bố, bàn tay đã trùng điệp in tại hắn lồng ngực. A! Tôn Vũ phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, hắn chỉ cảm thấy vô số đạo cuồng bạo năng lượng theo Vân Xuyên bàn tay truyền vào trong cơ thể. Phúc! Vẹn vẹn một trường mà thôi, Tôn Vũ lồng ngực liền bị xuyên qua, hắn ngã xuống đất không ngừng miệng lớn thổ huyết, hắn chật vật tại trên mặt đất bò muốn đứng lên, không cho tông môn mất mặt. Ta tuy biết các ngươi Huyền Thiên Tông thế hệ thanh niên rất yếu, nhưng không nghĩ tới như thế yếu, liền ta đơn giản nhất một kích đều không tiếp nổi. Vân Xuyên không ngừng thở dài lắc đầu, bộ kia cực độ phách lối bộ dạng, liền Lục Hạo cũng có chút không nhìn nổi. Tôn Vũ sư minh nhanh đứng lên, diệt cái này tiểu tử cuồng vọng. Nghe đến Vân Xuyên như vậy hạ thấp bọn hắn, nháy mắt khiến mọi người nổi giận. Đứng lên, như thế nào đứng? Ha ha. Vân Xuyên nhịn không được bật cười, không thể không nói người này cười lên bộ dạng vô cùng xinh đẹp động lòng người. Ngươi mẹ nó một cái ẻo lạ, cười đẹp như thế làm cái gì? Lục Hạo cảm giác cánh tay mình cứng rắn, lập tức nhịn không được oán thầm nói. Nhớ tới sao, đừng suy nghĩ. Vân Xuyên nói xong một câu cuối cùng, một chân dùng sức đặt xuống, Tôn Vũ đầu gối nháy mắt sụp đổ. A. Tôn Vũ kêu thê lương thảm thiết một tiếng, trực tiếp bị giày vò đến mất đi. Ta tuyên bố cuộc tỷ thí này từ Thiên Kiếm môn Vân Xuyên chiến thắng. Trọng tài thẳng đem kết quả tuyên bố đi ra. Trận đấu này thắng được nhẹ nhàng như vậy, một điểm cảm giác thành tựu đều không, Huyền Thiên Tông đệ tử thực tế quá rất rưởi. Xích Long cũng nhịn không được nữa ha 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 phá lên cười, phía trước nội tâm bất ức quét sạch sành sanh. Xích Long cái này hai sư đồ nói tới nói lui, một cái so một cái làm người tức giận. Ngươi, Ngọc Điệp tiên tử sắc mặt nháy mắt đen lại, độ ngực sữa thần tốc chập trùng, nàng sắp tức đến bể phổi rồi, làm sao tài ăn nói không tốt chỉ có thể phục hiệu. Một chàng so tài thắng thua không coi là cái gì, ngươi cùng Mộng Điệp tiên tử so tài thua nhiều chàng như vậy, ngươi không phải cũng một mực đầu sắt kiên trì cái này không có chút ý nghĩa nào khiêu chiến sao? Hơn nữa ngươi như thế đầu sắt ta nghĩ có lẽ tương đối thích hợp luyện thiết đầu công. Lục Hạo nhìn thấy lao bà của mình ăn quả đắng, tự nhiên mở miệng chọc trở về. Hơn nữa nếu là nói Huyền Thiên Tông đệ tử bởi vì thua cuộc tỷ thí này chính là rắc rưởi, vậy ngươi thua liền nhiều chàng như vậy, chẳng phải là mang ý nghĩa ngươi liền rắc rưởi không bằng? Nói thật ra ta nếu là giống như ngươi thua liền nhiều chàng như vậy, ta là không mặt mũi nào sống tạm ở trên đời này, mà ngươi còn mặt dày sống ở trên đời này, nói rõ cái gì? Nói rõ ngươi không cần mặt mũi. Lục Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi. Xích Long sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên không có Lục Hạo miệng lưỡi lăng lệ. Ngươi cái gì ngươi? Ta nói không đúng sao? Chính ngươi liền một giới nữ lưu đều đánh không lại, phía trước còn có mặt mũi tại chỗ này cười. Lục Hạo tiếp tục giận chọc Xích Long nói. Ngọc Điệp tiên tử đó là một giới nữ lưu sao? Nàng có thể là danh xưng nữ võ thần, hơn nữa ta đánh không lại, ngươi chẳng lẽ liền có thể đánh qua sao? Xích Long tức giận đến sắc mặt đỏ lên, nắm đấm nắm chặt. Ta như thế nào đánh không lại, Mộng Điệp tiên tử ngày hôm qua còn bị ta đánh đến lớn tiếng kêu ba ba. Lục Hạo cái cầm dương lên, hăng hái ngạo tiếng nói. Nghe vậy, Mộng Điệp tiên tử gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, dùng tay ngọc lặng lẽ tại Lục Hạo trên cánh tay trùng điệp bố néo một cái. Cho tới bây giờ không có một tên tiểu bối dám cùng ta nói như thế, ngươi hôm nay muốn chết như thế nào? Xích Long thực tế nói không lại Lục Hạo, lập tức trừng mắt, toàn thân tỏa ra khí tức cường đại chèn ép mà đến. Đồng dạng câu nói này ta còn cho ngươi, ngươi lại muốn chết như thế nào? Mộng Điệp tiên tử gương mặt xinh đẹp tràn đầy băng sương, một cỗ khí tức kinh khủng tản ra, nàng gái kia bàn tay mềm mại đồng dạng tay ngọc vươn ra, trong chốc lát, hư không khuấy động, một cái năng lượng hóa thành cự thủ, che khuất bầu trời phủ xuống, đem Xích Long ôm đồm tại lòng bàn tay. Cho ta phá! Xích Long nổi giận gầm lên một tiếng, áo sụp đổ, lộ ra cường kiện cơ thể, hắn toàn thân bắn ra vạn trượng tia sáng, nửa người trên cực tốc bành trướng mười mấy lần, giống như một cái tiểu cự nhân liều mạng muốn tránh thoát cái kia hư không bên trong bàn tay lớn, có thể tất cả đều là vô ích, bàn tay to kia quá mạnh không nhúc nhích tí nào căn bản là không có cách tránh ra khỏi. Và ngươi cũng muốn chạy ra bàn tay của ta. Mộng Điệp tiên tử cười khẩy, lộ ra chính mình cao ngạo tư thái, nàng tay ngọc hư không nắm chặt. Xích Long nháy mắt không có gì sánh kịp cự lực từ bốn phương tám hướng chen đến, khóe miệng của hắn không ngừng chảy máu, toàn thân xương cốt phát ra lốt bốt tiếng vang, tựa như sau một khắc muốn nổ nát đồng dạng. Hắn còn đánh giá thấp Mộng Điệp tiên tử cường đại, nguyên lai nữ nhân này một mực không có lấy ra toàn lực cùng hắn chiến đấu. Xung quanh tất cả trưởng môn nhìn thấy một màn này cũng là cả kinh, nữ nhân này thực lực thực tế quá kinh khủng, nếu là tiếp qua một chút năm, thế hệ trước bên trong có mấy người là nàng đối thủ. Mộng Điệp tiên tử còn mời thủ hạ Lưu Tình, Thiên Kiếm môn lão tổ cùng ta có chút nguồn gốc. Thiệt Thiên giáo đạo huyền than nhẹ một tiếng, sau đó vung ra một đạo ánh sáng nhu hòa đem hai người tách ra. Thiệt Thiên giáo trưởng môn đạo huyền 500 năm trước chính là một tôn đại năng, thực lực thâm bất khả chắc, mọi người vẫn là muốn cho mấy phần mặt mũi. Lần này liền bỏ qua ngươi, nếu là ngươi còn dám đối nam nhân của ta mở miệng uy hiếp, cho dù có người bảo ngươi, ta cũng muốn giết ngươi. Mộng Điệp tiên tử hừ lạnh một tiếng. Xích Long sắc mặt âm trầm không nói gì, lau khô vết máu ở khóe miệng không nói gì. Lúc này mọi người nhìn về phía Lục Hạo, không khỏi quăng tới ánh mắt hâm mộ. Không khỏi cảm thán tiểu tử này vận khí thật tốt, Mộng Điệp tiên tử muốn nhan trị có nhan trị, muốn chiến đấu lực có sức chiến đấu, dạng này tức phụ đốt đèn lồng cũng không tìm tới. chỗ khách quý ngồi trải qua một phen náo kịch phía sau dần dần bình tĩnh lại, mà trên lôi đài cũng nên đón trận thứ hai chiến đấu. Lần sau một chút chuyện bí ẩn, ngươi có thể hay không lén lút nói, không muốn lớn tiếng như vậy. Mộng Điệp tiên tử đối với Lục Hạo lặng lẽ truyền âm nói. Tình lữ ở giữa kêu ba ba làm sao vậy, đây là chuyện rất bình thường, ta lần trước gọi ngươi mụ mụ, ngươi không phải cũng tiếp thu sao? Lục Hạo không chút nào chấp nhận nói. Ngươi làm sao có thể trước công chúng bên dưới nói ra? Mộng Điệp tiên tử tay ngọc nâng chính mình thẹn thùng gương mặt xinh đẹp, trên mặt hồng nhuận gần như có thể chảy ra nước. Bởi vì Lục Hạo cũng không truyền âm, một chút trưởng môn nghe đến, lập tức kém chút ngoác mồm kinh ngạc, Lục Hạo lén lút kêu Mộng Điệp tiên tử mụ mụ, đây là cỡ nào kình bạo thông tin? Chương 909, phòng ngự tuyệt đối chương 909, phòng ngự tuyệt đối. Vân Xuyên nhìn thấy sư phụ mình lại bị Mộng Điệp tiên tử lăng nhục, nội tâm vô cùng phẫn nộ, hắn âm thầm thề nhất định muốn tại Huyền Tiên Tông đệ tử khác bên trên lấy lại danh dự. Kế tiếp Huyền Tiên Tông Thái Kê mau tới đến, không muốn chỉ hoãn ta thời gian. Vân Xuyên đối với tất cả Huyền Tiên Tông đệ tử khinh miệt ngoắc ngoắc tay. Nghe vậy, tất cả Huyền Tiên Tông đệ tử tức giận sắc mặt đỏ lên, nhưng không thể làm gì, đối phương mặc dù cuồng vọng thế nhưng thực lực xác thực cường đại. Để cho ta tới gặp một lần ngươi. Lúc này một vị nho nhã thanh niên đi tới. Hắn là Huyền Tiên Tông thế hệ tuổi trẻ xếp hạng trước năm tu sĩ tên là Triệu Kiến Quốc. Dưỡng nước sư minh cố gắng, nhất định muốn đánh bại cái kia giam thối tiểu tử. Huyền Tiên Tông đệ tử cao giọng hò hét nói, hiển nhiên Vân Xuyên phía trước cử động đã kích thích Huyền Tiên Tông các đệ tử lửa giận cao giai hỏa long thuật. Triệu Kiến Quốc hai tay kết ấn đánh ra từng đạo huyền ảo pháp quyết, nháy mắt một đầu to lớn hỏa long xoay quanh tại đỉnh đầu hắn, hỏa long này phun ra đại lượng ngọn lửa màu đen, không khí cũng bắt đầu bặm mẻo, nhiệt độ thần tốc lên cao. Cho ta đi. Triệu Kiến Quốc điều khiển hỏa long một cái thần long bãi vĩ, đối với phía trước quét ngang mà đi, không nghĩ lại bị Vân Xuyên tùy tiện tránh khỏi. Một kích thất bại, hỏa long phát ra một tiếng rung trời gào thét, trực tiếp mạnh mẽ đâm tới tới. Bát quái nhu trưởng. Vân Xuyên đứng thẳng địa phương nháy mắt xuất hiện một cái bát quái đồ án, vô luận hỏa long từ bất luận cái gì phương hướng đánh tới, đều bị hắn một trường ngăn lại, đồng thời từng đạo đặc thù linh lực bị hắn đánh vào hỏa long bên trong. Những này đặc thù linh lực bị đánh vào hỏa long trong cơ thể, giống như là không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, hỏa long vẫn như cũ cuồng bạo, không ngừng phun ra đại lượng ngọn lửa màu đen, phản phất muốn tất cả mọi thứ hóa thành tro tàn đồng dạng. Bạo. Vân Xuyên tại liên tục đập nện hỏa long 5-6 trường về sau, đứng ở tại chỗ, đúng tay một cái, hỏa long này cứ như vậy không có dấu hiệu nào tiêu tán, một lần nữa biến thành linh lực. Cái này sao có thể? Ta rõ ràng không nhìn thấy cái này Vân Xuyên vận dụng cái gì sát chiêu, vì sao hỏa long không hề có điểm báo trước tiêu tán a? Một vị xinh đẹp mỹ phụ nhíu lại lông mày, đối với bên cạnh lao hỏa thượng nói, cái này Vân Xuyên phi thường khủng bố, sợ rằng hoàn toàn xem thấu Triệu Kiến Quốc cái này pháp thuật, lúc trước nhìn như mềm nhũn đánh ra 5-6 trường, hẳn là hướng long thân một chút trọng yếu bộ vị đánh vào đặc thù linh lực, nhiễu loạn hỏa long ngưng tụ. Lao hòa thượng một bên thưởng thức lại lôi, một bên kiên nhẫn giải thích nói, còn có thể dạng này sao? Mỹ phụ lộ ra một mặt cả kinh nói, pháp thuật là do linh lực tạo thành, nếu là nhiễu loạn linh lực bên trong sắp xếp, tự nhiên có thể tùy tiện hóa giải đối phương pháp thuật, thế nhưng muốn làm đến điểm này vô cùng khó, không phải là kỳ tài ngút trời không có khả năng làm được. Lao hòa thượng nhẹ thở ra một hơi, nhanh như vậy liền phá giải ta hỏa long thuật sao? Triệu Kiến Quốc nhìn qua chính mình hỏa long hóa thành linh lực phiêu đãng tại Vân Xuyên xung quanh, chẳng những không có thất lạc, ngược lại lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Sau một khắc, Triệu Kiến Quốc bàn tay vung lên, những này phiêu đãng tại Vân Xuyên xung quanh linh lực lại biến thành từng đạo xiềng xích đối với phía trước vào tới. Vân Xuyên không có tính tới Triệu Kiến Quốc lại còn có hậu chiêu, trong lúc nhất thời chủ quan lại bị xiềng xích trói chặt, đánh nổ phù. Triệu Kiến Quốc nhìn thấy Vân Xuyên bị xiềng xích buộc chặt, lộ ra vẻ đại hỉ, đội vàng từ trong túi chứa vật lấy ra hàng trăm hàng ngàn tờ linh phù. Những này linh phù tại trên không rậm rạp chẳng chịt, trực tiếp đem Vân Xuyên hoàn toàn bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Dưỡng nước sư minh, lúc trước hẳn là tương kế tiểu kế để hỏa long đánh tan hóa thành linh lực. Mục đích đúng là để những này phiêu đãng tại Vân Xuyên xung quanh linh lực đống nhiên tạo thành xiềng xích, đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Một tên Huyền Thiên Tông tiểu sư muội một mặt hưng phấn nói, người này thực lực bình thường, bất quá chiến thuật vận dụng sát thực vô cùng mạnh. Một vị niết bàn cảnh lão giả nhịn không được cảm thán nói, tiểu tử cuồng vọng đi chết đi. Triệu Kiến Quốc nhìn qua cái kia bị linh phù bọc thành bánh trưng Vân Xuyên cười lạnh một tiếng, đồng thời bàn tay trùng điệp nắm chặt, nháy mắt những cái kia linh phù bên trên tất cả phù văn toàn bộ sáng lên, bộc phát ra cường thịnh quang mang. Bèn, một đạo nổ vang rung trời phát ra, đồng thời một cái hỏa cầu thật lớn trên lôi đài lên không. Quá tốt rồi, thắng. Huyền Thiên Tông đệ tử nhìn thấy hỏa cầu khổng lồ dâng lên, nhịn không được bộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô, khủng bố như vậy bạo tạc lực, đủ để cho bất luận một vị nào hợp đạo kỳ tu sĩ trọng thương ngã gục. Mọi người ở đây cho rằng Vân Xuyên táng thân tại biển lửa bên trong lúc, cộc cộc tiếng bước chân vang lên, ngay sau đó một vị toàn thân tỏa ra kim quang thân ảnh từ khói đặc bên trong đi ra. Đánh bại ta, ngươi phế vật như vậy là thế nào nghĩ? Vân Xuyên lại không bị thương chút nào đi ra. Ta lúc trước hàng trăm hàng ngàn linh phù, cho dù là hợp đạo kỳ tu sĩ đều có thể giết chết, vì sao ngươi vẹn vẹn chỉ là chịu một chút vết thương nhẹ? Triệu Kiến Quốc nhìn thấy đối phương vẹn vẹn phá một chút ra, lập tức một mặt khó có thể tin nói. Và ngươi còn chưa xứng biết. Vân Xuyên một cái trọng quyền đánh ra, không khí bị xé nứt, Triệu Kiến Quốc đội vàng hai tay ngăn cản, nhưng lực lượng kinh khủng vẫn như cũ kém chút đem hắn toàn bộ cánh tay cho đánh nổ. Ta không tin ngươi có thể không có việc gì. Triệu Kiến Quốc lại lần nữa vung ra một sấp thật dày phù lục, đồng thời phun ra đại lượng tinh huyết tại trên phù lục, những này phù lục thần tốc thiêu đốt, đối với Vân Xuyên bắn ra, lập tức từng đạo kịch liệt tiếng nổ vang vang lên. Trên lôi đài hỏa diễm thiêu đốt khói đặc cuồn cuộn, nhưng mà Vân Xuyên vẫn như cũ là không có gì đáng ngại, điểm này cho dù một chút trưởng môn đều kinh hãi. Cái này chẳng lẽ chính là danh xưng phòng ngự tuyệt đối lưu ly hộ thể quyết? đạo huyền trưởng giáo kiến thức rộng rãi, lại nhận ra được lưu ly hộ thể quyết là cái gì. Lục Hạo hơi nghi hoặc một chút nói, tương truyền đây là một vị công tham tạo hóa cổ Phật sáng tạo ra công pháp, một khi thi triển lực phòng ngự sẽ đề cao đến một cái cực kỳ mức độ biến thái, rất khó dung chuyển đối phương, bất quá môn công pháp này đã thất truyền hơn ngàn năm, không nghĩ tới thế mà bị hắn được đến. Đạo huyền trưởng giáo khẽ than thở một tiếng, không phá được đối phương phòng ngự, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa vô địch. Lục Hạo cũng là lộ ra một mặt kinh sợ. Thế gian không có chân chính vô địch pháp, chỉ cần tự thân pháp lực hoặc là nhục thân lực lượng, mạnh hơn người thi pháp bản thân hai lần liền có thể phá cái này cái gọi là phòng ngự tuyệt đối. Đạo huyền nhàn nhạt giải thích nói. Lúc này, trong tràng Triệu Kiến Quốc đã hoàn toàn rơi vào hạ phòng, bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Cho chơi đến đây là kết thúc. Vân Xuyên một cái lắc mình xuất hiện tại Triệu Kiến Quốc trước người, sau đó một đạo kim sắc trưởng ấn đột nhiên đánh ra, không khí phát ra chói tai âm bạo thanh vang. Ầm. Vân Xuyên lại trực tiếp một bàn tay trực tiếp đem Triệu Kiến Quốc đầu đánh nổ, lập tức một cỗ thi thể không đầu trùng điệp ngã xuống đất, máu tươi chảy xuôi đầy đất. Huyền Thiên Tông thế hệ tuổi trẻ xếp hạng thứ 5 sư minh, cứ như vậy chết trận tại nơi này. Ngộ Điệp tiên tử mặc dù sắc mặt âm trầm, nhưng cũng không tốt nói cái gì, dù sao tu sĩ ở giữa giao đấu sinh tử là phi thường bình thường sự tình. Cái này Vân Xuyên không những thực lực bản thân cường hãn, còn nắm giữ phòng ngự tuyệt đối, ai còn có thể là đối thủ của hắn. Trên khán đài nghị luận ầm ĩ, Xích Long mặt lộ vẻ đắc ý, bất quá cũng không dám lại ra nói trâm trọng, dù sao phía trước mới được Ngộ Điệp tiên tử dạy dỗ một lần. Sau đó lại có 3 tên Huyền Thiên Tông đệ tử kiệt xuất ra sân, kết quả vẫn là mấy hiệp liền bị đánh vào trên đất bò. Liên tiếp thảm bại năm tràng, Huyền Thiên Tông uy tín rơi xuống đáy cốc, dù sao một cái tông môn thế hệ tuổi trẻ nếu là quá yếu, sau này cái này tông môn tất nhiên cũng sẽ suy yếu lâu ngày. Xem ra trong truyền thuyết Huyền Thiên Tông ngoại trừ một cái Mộng Điệp tiên tử có thể đánh, tu sĩ khác quả nhiên đều là rác rưởi. Đủ loại không chịu nổi tiếng nghị luận không ngừng truyền vào Mộng Điệp tiên tử trong tai. Nếu không để ta lên đi. Lục Hạo nhìn thấy Mộng Điệp tiên tử sắc mặt đen như đáy nồi, nhịn không được truyền âm nói: "Ngươi không được, vẫn là để đệ tử khác lên đi." Mộng Điệp tiên tử khẽ lắc đầu, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào VV cùng một phong trên thân. "Ta không được, vậy tại sao ngươi ngày hôm qua để ta không muốn lao quá nhanh?" Lục Hạo nhịn không được truyền âm nói. Nghe vậy, Mộng Điệp tiên tử gương mặt xinh đẹp phím hồng. "Ta ý tứ ngươi tại cái khác phương diện đi, tại so tài phương diện không được." Mộng Điệp nhịn không được nhỏ giọng truyền âm nói. "Ngươi lại dám nói ta không được, tối nay ta muốn để trong cơ thể ngươi chảy ra ta nồng đậm yêu thương." Lục Hạo tức giận nói. Chương 910, Ma Điệp Vương chương 910, Ma Điệp Vương Vân Xuyên Vi Vũ. Lúc này trên khán đài sôi trào khắp trốn, không ngừng cao giọng hò hét nói, tiếng gầm sông thẳng tới chân trời. Nguyên bản cho rằng cái này Vân Xuyên nói một trò bậy, chỉ là vui đùa lời nói mà thôi, không nghĩ tới bây giờ thật mau làm đến, mà lại là một đường nghiền ép, làm đến chân chính không người có thể địch. Vị kế tiếp ra sân chính là Vivi, nàng một bộ trắng như tuyết váy dài, như hồ điệp đồng dạng nhanh nhẹn đáp xuống đài cao bên trên, gió nhẹ lay động nàng váy dài, lập tức phát họa ra có lồi có lõm ngạo nhân đường cong, nàng tay ngọc vuốt quá trán phía trước trên trán một sợi tóc đen, lộ ra vô cùng ưu nhã. Vivi đại sư tỷ cố lên. Huyền Thiên Tông một đám sư minh sư đệ kêu mặt đỏ tới mang tai, thậm chí có một ít đệ tử cùng nhiệt hô lên ta yêu người lời nói. Có thể nhìn ra Vivi tại Huyền Thiên Tông vô cùng chịu nam đệ tử hoan nên, giống như nữ thần tầm thường tồn tại, đáng tiếc bị Lục Hạo cái lao lục trước thời hạn khai bao. Đi lên nguyên lai là một vị gia thị chân nhắn tiểu mỹ nhân, đợi chút nữa có thể không cần bị đánh khóc nha. Vân Xuyên trong mắt đen nhánh quét qua, nhịn không được cười lớn trêu chọc nói. Vivi khí chất ưu nhã không hề nói chuyện, mà là lấy ra một cái thật dài tiêu ngọc, đặt ở tiểu diễm bước át bên môi đỏ mọng nổi lên, tiếng tiêu huyền chuyển du dương, giống như âm thanh của tự nhiên, tựa như khiến người muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Sau một khắc, rất nhiều tu sĩ trừng to mắt, lộ ra một mặt vẻ không thể tin được, nguyên bản diễn võ trường vậy mà hóa thành một mảnh rậm rạp rừng cây, xung quanh dãy núi chập trùng, suối chảy thác tuôn, trở thành một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Cái này nguyên thuật thật lợi hại a. Xích Long nhìn thấy phía dưới rậm rạp rừng cây, nhịn không được cảm thán nói. Nàng không chỉ là nguyên thuật lợi hại, hơn nữa tiêu cũng tuổi đến cũng tốt, ngươi nhìn bên kia trên khán đài có thật nhiều thực lực thấp tu sĩ đã rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Vương trưởng môn nhẹ thở ra một hơi. Nữ nhân này nguyên lai am hiểu nguyên thuật cùng tuổi tiêu a. Lục Hạo đôi mắt nhắm lại, nhìn qua trong chàng duyên dáng yêu kiều nữ tử nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Trong chàng Vân Xuyên không ngừng lắc đầu, hắn nhận đến tiếng tiêu ảnh hưởng, cảm giác buồn ngủ không ngừng đột kích, con mắt đều nhanh không mở ra được, bước chân thất tha thất thể. Thanh tâm chú. Vân Xuyên đọc một đoạn chú ngữ, cái này mới cảm giác loại này buồn ngủ dần dần từ từ tiêu tán. Vivi hơi kinh ngạc, đối phương ở vào tiếng tiêu chính giữa thế mà vẫn như cũ bảo trì thanh tỉnh, nàng lần thứ hai thổi tiêu, lập tức tiếng tiêu không tại giống như gió xuân phất qua, mà là trở nên sát cơ chập trùng. Tại tiếng tiêu kia bên trong, giữa không trung hiện lên một vết nứt, bên trong bay ra đại lượng đủ mọi màu sắc hồ điệp, những con bướm này mỗi một cái đều có to bằng cái thớt, cánh chim giống như lưới đao đồng dạng vô cùng mỏng, dưới ánh mặt trời lập lòe băng lãnh kim loại tia sáng, bọn họ cánh chim mỗi một lần chấn động, đều có thể mang theo từng vòng gợn sóng năng lượng. Trời ạ, đây là linh thú bảng xếp hạng trước 20 liệt thiên ma điệp, số lượng lại có nhiều như thế. Một người tu sĩ nhịn không được hoảng sợ nói. Liệt thiên ma điệp giống như mũi tên, mang theo đủ mọi màu sắc và mang, đối với Vân Xuyên xung phong liều chết tới, ven đường những nơi đi qua không khí đều bị xé rách, phát ra bén nhọn tiếng vang. Bắt quái nhu quyền Vân Xuyên làm dáng, lập tức đứng thẳng chỗ lập tức hiện lên một cái bắt quái đồ hình, âm dương ngư đầu đuôi liên kết, chậm rãi chuyển động, vô luận những này ma điệp từ bất cứ phương hướng nào mở rộng tiến công, đều bị hắn một trường ngăn lại. Thế nhưng những này ma điệp số lượng thực tế quá nhiều, rất nhanh liền giống như thủy triều đem hắn chìm ngập, Vân Xuyên giống như là rơi vào mênh mông biển lớn hồ điệp đại quân bên trong. Nghĩ không ra Vi sư tỷ vậy mà như thế mạnh. Lục Hạo nhìn thấy Vân Xuyên thân hình gần như đều muốn bị ma điệp chìm ngập, nhịn không được nói:
"Ân."
Mộng Điệp tiên tử nhẹ gật gật đầu, chỉ cần Vi không cùng Vân Xuyên tiếp xúc, lợi dụng liệt thiên ma điệp tiến hành chiến đấu kéo đều có thể kéo chết đối phương.
Thiên Cương Tam Thập Lục Trưởng.
Vân Xuyên một tiếng quát nhẹ, xuất trưởng tốc độ càng lúc càng nhanh, tất cả đều là tàn ảnh khiến người hoa mắt, từng đầu liệt thiên ma điệp bị đánh đến biến thành tro bụi. Nhưng mà liệt thiên ma điệp giống như là vô cùng vô tận, không ngừng chen chúc mà đến.
Thiên Cương Thất Thập Nhị Trưởng.
Vân Xuyên bàn tay buộc phát ra cường thịnh quang mang, thường hực đến giống như hai vòng mặt trời nhỏ tại lên không, hắn một nháy mắt liền đánh ra 72 trưởng, trưởng phong những nơi đi qua quét ngang một mảng lớn, hắn vậy mà bằng vào sức một mình, chặn lại ma điệp đại quân.
Vân Xuyên tiểu tử này thật đúng là đủ người tiên, một nháy mắt có thể đánh ra nhiều như vậy trưởng, bất quá ma điệp số lượng quá nhiều, trưởng kỳ đi xuống vẫn như cũ còn chưa đủ.
Một vị tu sĩ nói khẽ,
xác thực như vậy, trừ phi hắn tu luyện thành thiên cương nhất bách linh bát trưởng, có thể một trưởng này cực kỳ khó mà tu luyện, không có thời gian 4-5 năm nghiên cứu, căn bản là không có cách tu luyện thành công.
Đại La Tông Tông chủ nói khẽ,
tiểu tử này nhiều nhất 100 tuổi niên kỷ, có khả năng tu luyện thành thiên cương thất thập nhị trưởng đã là kỳ tài ngút trời, chỉ là cái kia một bách linh bát trưởng là nghĩ cũng đừng nghĩ.
Mặt khác một môn trưởng môn cũng tán thưởng nhẹ gật đầu.
Các ngươi ý tứ Vân Xuyên thất bại.
Lục Hạo nhẹ giọng dò hỏi.
Như không có ngoài ý muốn, Vi bằng vào một chiêu này đủ để chậm rãi mài chết Vân Xuyên.
Đạo Huyền cũng tại lúc này mở miệng nói, hắn đối với Vân Xuyên bị thua cảm thấy có chút đáng tiếc.
Phải không?
Xích Long khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị.
Thiên cương nhất bách linh bát trưởng.
Sau một khắc Vân Xuyên, hô lên tất cả mọi người cho rằng lấy tuổi của hắn không cách nào tu luyện thành công chiêu thức.
Vân Xuyên mỗi một trưởng đập xuống, đều có 108 đạo tàn ảnh, mạnh đến mức rối tinh rối mù. Xung quanh ma điệp rơi xuống một mảng lớn, hắn lại cường thế chống giống một cái thông đạo, trực tiếp thẳng hướng Vi.
Ma điệp vương cho ta hiện.
Vi nhìn thấy Vân Xuyên đánh tới sắc mặt đại biến, nàng biết đối phương nhục thân phi thường cường đại, một khi cận thân chính mình thua không nghi ngờ.
Theo Vi tiếng tiêu đột nhiên trở nên bén nhọn, âm thanh tràn đầy nồng đậm sát ý, cái kia vô số liệt thiên ma điệp vậy mà không ngừng thôn vệ dung hợp ở cùng nhau.
Sau một khắc, một đầu cao mấy chục mét cự hình ma điệp vương chậm rãi hiện lên, nó cự hình cánh chim bên trên tất cả đều là như nòng nọc đồng dạng phù văn thần bí. Toàn thân càng là lượn lờ hắc sắc ma quang, cho người mang đến một loại to lớn cảm giác áp bách.
Liệt thiên một chém.
Vi một tiếng quát nhẹ, trong chốc lát, ma điệp vương to lớn cánh chim nhẹ nhàng bung lên, một đạo hắc sắc quang nhận xuất hiện, nó tựa như có thể cắt đứt thế gian tất cả, quang nhận tốc độ cực nhanh đối với phía trước chẳng đi.
Lưu ly hộ thể quyết.
Vân Xuyên mặt ngoài thân thể xuất hiện một đạo lồng ánh sáng màu vàng, mà tại lồng ánh sáng trên không mơ hồ còn ngồi xếp bằng một tôn cổ Phật, hiển nhiên hắn lại đem phòng ngự tuyệt đối phát huy ra.
Quang nhận trùng điệp va vào bên trên bộ phát ra chói lóa mắt quang mang, xung quanh bụi mù xông lên tận trời.
Theo bụi mù dần dần tiêu tán, sau một khắc mọi người trừng to mắt, lộ ra một mặt vẻ khó tin.
Vậy mà không phá nổi đối phương phòng ngự, cái này sao có thể?
Vi đôi mắt đẹp trợn to, tươi đẹp môi đỏ mở lớn.
Phúc.
Vân Xuyên một cái lắc mình xuất hiện tại ma điệp vương trước người, trên cánh tay phủ văn bỗng nhiên dày đặc, hắn lại một quyền đánh xuyên qua ma điệp vương bụng.
Gào thét.
Ma điệp vương kêu thảm một tiếng, trong bụng tuôn ra đại lượng máu tươi cùng bể tan cảnh nội tạng, ngã trên mặt đất.
Sau đó Vân Xuyên thân thể hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt xuất hiện tại Vi trước mặt, trực tiếp đánh nàng hai cái bàn tay, đồng thời một chân trùng điệp đá vào nàng trên bụng.
Vi ngã sấp xuống tại dưới lôi đài, ôm bụng ho ra đầy máu, chói mắt máu tươi theo nàng trắng như tuyết váy dài chảy lan đầy đất, cực kỳ thê diễm.
Huyền Thiên Tông mọi người nhìn thấy tôn kính nhất đại sư tỷ bị đánh, toàn bộ đều viền mắt đỏ bừng, lửa giận mãnh liệt, nhưng không thể làm gì.
Loại này bị quất, để rất nhiều Huyền Thiên Tông nhiệt huyết đệ tử nước mắt chảy xuống, bọn hắn còn không có nhận đến như vậy vô cùng nhục nhã.
Để ngươi đi theo ta không nghe, mà lại thích Hách Tiện, ngươi nhìn Hách Tiện hắn sẽ chỉ trốn tại đám người bên trong, cuối cùng có thể vì ngươi báo thù chính là ta.
Một Phong đi lên phía trước, vươn tay ra nghị kéo nàng.
Ta không cần ngươi quan tâm.
Vi đôi mắt đẹp ảm đạm nhìn Lục Hạo một cái, lau khô vết máu ở khoe miệng, thất tha thất thểu đứng dậy, kết quả còn chưa đi hai bước, liền kém chút bất tỉnh đi.
Lục Hạo đột nhiên đứng dậy, chỉ vào Vân Xuyên giận dữ hét, lão tử quản bảo chi giao, ngươi mẹ nó cũng dám đánh.
Chương 911, Tam Đồng Huyễn Thần Thể chương 911, Tam Đồng Huyễn Thần Thể để ta thử một chút đi.
Lục Hạo đối với Mộng Điệp Tiên Tử nói khẽ,
ngươi không phải là đối thủ của hắn.
Mộng Điệp Tiên Tử lắc đầu,
ngươi nếu là điểm này cũng không tin ta, lại nói cái gì yêu nhau.
Lục Hạo thần sắc trang nghiêm, đầy mặt đều là vẻ nghiêm túc.
Đi thôi.
Mộng Điệp Tiên Tử cuối cùng vẫn là nhẹ gật gật đầu, nàng xác thực quá yêu Lục Hạo, biết rõ thất bại tình huống, vẫn là đồng ý đem một lần cuối cùng ra sân cơ hội cho đối phương.
Ngoan ngoãn chờ ta sẽ không để ngươi thất vọng.
Lục Hạo hôn Mộng Điệp Tiên Tử cái chán một cái, trực tiếp đi tới lôi đài.
Mộng Điệp Tiên Tử nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ lo lắng, đồng thời chuẩn bị tùy thời cứu viện.
Nhưng mà Lục Hạo vừa đi mấy bước, lại bị một vị Huyền Tiên Tông trưởng lão thần sắc lạnh nhạt trưởng lão ngăn lại.
Ngươi cũng đừng đi lên mất thể diện. Cái này cùng ngươi công phu trên giường rất cao không giống, nhưng là muốn bằng vào thực lực chân thật, ngươi như thụ thương, trưởng môn vừa ý đau không được.
Trưởng lão rêu cần nói,
ngươi như tại nói bậy, liền cách đi ngươi trưởng lão vị trí.
Mộng Điệp Tiên Tử lông mày hơi nhíu lại,
cho dù ngươi muốn cách đi ta trưởng lão vị trí ta cũng muốn nói, chúng ta Huyền Tiên Tông đã thua liền 6 tràng, tuyệt đối không thể thua trận thứ 7 a.
Vị trưởng lão này khóc lớn quỳ trên mặt đất.
Đúng vậy à, chúng ta biết tiểu tử này pháo đánh thật hay, thế nhưng cũng không thể bởi vì tư tình mà lầm Huyền Tiên Tông đại nghiệp, chúng ta toàn bộ đều chết tiến cái cuối cùng danh mạch để một phong ra sân.
Một đám Huyền Thiên Tông trưởng lão toàn bộ đều quỳ xuống, lão trong mắt tràn đầy nước mắt. cái gì pháo đánh thật hay, các ngươi đến tột cùng đang nói bậy bạ gì đó. Mộng Điệp tiên tử sắc mặt khó coi nói, trường môn không được bởi vì bắn pháo, quên Huyền Thiên Tông tiên tu đại nghiệp a. Liên rất nhiều đệ tử đều quỳ xuống xuống dưới khóc ròng ròng. Nếu chư vị trưởng lão sư huynh sư đệ cố ý không cho ta ra sân, ta liền đồng ý các ngươi thỉnh cầu, vẫn là để một phong ra sân đi. Lục Hạo bất đắc dĩ nhẹ nhàng thở dài, quay người trở lại Mộng Điệp bên cạnh. Sẽ chỉ trang bức phế vật, đợi chút nữa nhìn ta thế nào biểu diễn. Một phong đối với Lục Hạo khinh thường phun ra một cục đầm đặc. Một phong cuối cùng leo lên lôi đài, nên đón thuộc về hắn đỉnh phong một trận chiến. Hắn xin thể muốn để Vi Vi thấy rõ, ai mới là cường đại nhất nam nhân, người nào mới có thể cho nàng an toàn cùng hạnh phúc. Giết! Một phong nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí tức tăng vọt, hắn rút ra trường thương cùng Vân Xuyên xung phong ở cùng nhau. Bát quái nhu quyền. Vân Xuyên thần sắc lạnh lẽo, lướt ngang một bước, làm dáng, đứng thẳng chỗ lập tức hiện lên một cái thiên nhiên bát quái đồ hình. Hắn lại bằng vào đôi bàn tay đem đối phương trường thương mạnh mẽ đỡ lấy, cả hai tiếp xúc địa phương gợn sóng năng lượng không ngừng quyết tán. Phá Lang Thương. Một phong toàn thân linh lực tràn vào trường thương bên trong, chỉ thấy đầu mũi thương nồng đậm linh lực thần tốc ngưng tụ, cuối cùng huyễn hóa thành một cái sinh động như thật đầu sói, miệng sói bên trong răng nanh hoàn toàn lộ ra, mang theo mùi huyết tinh đối với Vân Xuyên tát tới. Vân Xuyên không có bối rối chút nào, biến trường thành quyền, quyền phong gào thét ở giữa mang theo bài sơn đảo hải uy lực, trung điệp đánh ra, đem đầu sói sống sờ sờ đánh nổ. Phá Hổ Thương. Một phong cũng không đến đây dừng tay, linh lực trong cơ thể giống như đại hà đang cuộn trào mãnh liệt, liên tục không ngừng truyền vào trường thương bên trong, nháy mắt mũi thương kia vậy mà ngưng tụ ra một đầu dữ tận cự hổ. Cự hổ phát ra đinh thai nhức góc gào thét, liền trên lôi đài huyền thiết tinh đều bị rung ra từng tia khe hở. Cự hổ mở ra miệng to như chậu máu, vậy mà cắn lấy Vân Xuyên trên nắm tay. Vân Xuyên vội vàng bắn ra một đạo kinh khủng trùng sáng, bàn tay mới thoát khỏi cái kia gan bàn tay, lúc này từng giọt đỏ thắm máu tươi theo đầu ngón tay hắn nhỏ xuống, đây là hắn ra sân phía sau lần thứ nhất thụ thương. Một phong sư minh tốt, còn phải là ngươi a. Trên khán đài, lập tức buộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô, Huyền Thiên Tông đệ tử bị đè nén quá lâu, hiện tại cuối cùng có thể nhìn thấy rửa sạch nhục nhã hy vọng. Ngươi quá bất cẩn. Sinh Long sắc mặt khó coi đối với Vân Xuyên âm thanh lạnh lùng nói, lần sau sẽ không. Vân Xuyên nghe đến truyền âm, doa đến sắc mặt trắng nhợt, đối với vị này luôn luôn nghiêm khắc sư tôn, hắn là đánh trong lòng sợ hãi. Phá Long Thương. Một phong càng đánh càng hăng, thân thương hiện lên một cái đầu rồng to lớn, trực tiếp đối với Vân Xuyên phóng đi. Âm Dương Trưởng. Vân Xuyên một tay hiện lên hắc sắc âm khí, một tay hiện lên hừng hực dương khí, sau đó vậy mà hai bàn tay kẹp lấy mũi thương, đột nhiên dùng sức, vậy mà đem một phong bản mệnh pháp bảo trưởng thương miễn cưỡng bẻ gãy. Cái này Vân Xuyên nhục thân cũng quá kinh khủng, hẳn là dùng cái gì thánh vật tẩy lễ qua, không phải vậy sẽ không mạnh mẽ như thế. Tần Hạo tại trên khán đài nhịn không được cảm thán nói, mà tại Tần Hạo ngồi bên cạnh một vị vô cùng ưu nhã mỹ phụ, cái này mỹ phụ dáng người vô cùng đầy đặn, nàng chính là Tần Hạo mẫu thân Thiên Tuyết. Người này chính là ngươi nói hách tiện sao, làm sao nhìn qua rất bình thường. Thiên Tuyết cũng không quan tâm chiến đấu, mà là đem ánh mắt nhìn về phía cùng Mộng Điệp đứng đến rất thân mật Lục Hạo trên thân. Mẫu thân ngươi có thể không có trải nghiệm qua, tiểu tử này rất biết liếm, hơn nữa còn giỏi về vớt mông ngựa, xem như là liếm chó bên trong lão đại. Tần Hạo giơ ngón tay cái lên nói, có như vậy sẽ liếm sao? Thiên Tuyết đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn qua Lục Hạo, có chút không tin nói, liền nói Mộng Điệp tiên tử à, nàng xưa nay tâm cao khí ngạo, đối người lạnh lùng như băng, có thể cùng tiểu xuất sinh này ở cùng một chỗ không bao lâu, liền qua ở chung sinh hoạt. Tần Hạo một mặt bi phẫn nói, Thiên Tuyết nghe đến nhi tử mình nói đối phương là liếm chó, nàng đột nhiên trong đầu cũng hiện lên thân ảnh, ngày ấy ở cung điện dưới lòng đất bên trong, cũng có một vị nam tử rất biết liếm, ngày đó sẽ không phải là hắn đi. Thiên Tuyết đôi mắt đẹp nhắm lại, nàng nghe trượng phu mình Tần Phá Thiên nói qua, một người trong đó có thể là Mộng Điệp tiên tử, mà nhìn hai người quan hệ, một vị khác cũng không khó đoán, hơn phân nửa chính là phía trước Lục Hạo. Thiên Tuyết trong đầu bên trong không ngừng hiện lên, ngày đó ở cung điện dưới lòng đất bên trong tình cảnh, cùng với nhớ lại cảm giác. Nàng cả đời này cùng chính mình phu quân cùng một chỗ chưa từng có như thế cảm động qua, ngày đó nàng cảm động đến trong hốc mắt chảy ra đại lượng trong suốt nước mắt, nghĩ đến đây, Thiên Tuyết trong mắt không khỏi lại lần nữa ướt ướt, từng giọt phóng ánh nước mắt tuôn ra, như hoàng hà tràn lan đồng dạng đã phát ra là không thể ngăn cản. Mẫu thân ngươi thế nào? Tân Hạo nhìn thấy mẫu thân mình thân thể run rẩy, đội vàng quan tâm nói, không có việc gì, ta nghĩ đến một chút cảm động sự tình. Thiên Tuyết vội vàng rời đi. Nơi này là một mảnh hoang dã, bốn bề vắng lặng, nàng lấy ra một khối khăn bông, đem nước mắt lau khô. Nàng thoáng do dự, lại từ trong túi trữ vật lấy ra một cái tiền bạc phi tiêu, cái này tiền bạc phi tiêu không có Lục Hạo cái kia phức tạp, cấu tạo cực kỳ đơn giản, chính là một cái dài mảnh. Thiên Tuyết tay ngọc run rẩy, đem cái này phi tiêu cắm vào trong cơ thể, theo phi tiêu đâm vào, lập tức máu tươi chảy xuôi đi ra. Đại lượng máu tươi dọc theo phi tiêu cuối cùng chảy xuôi, từng giọt rơi trên mặt đất, cuối cùng tạo thành một vũng lớn huyết dịch. Mà những này huyết dịch dưới ánh mặt trời, thế mà lập lòe óng ánh hào quang màu trắng. Thiên Tuyết thân thể run rẩy, trợn trắng mắt, trên mặt biểu lộ giống như là vô cùng khó chịu. A, nàng vẫn cố nén, cuối cùng vẫn là nhịn không được hô lên. Mẹ ngươi đang làm gì? Tân Hạo cảm thấy mẫu thân mình có chút kỳ quái, liền một đường theo sau, nhìn thấy cái này một màn kinh người, lập tức trừng lớn hai mắt, đồng thời cứng rắn cánh tay cũng giơ lên. Chương 912, thân thể chương 912, thân thể Hạo Nhi, sao ngươi lại tới đây? Thiên Tuyết trừng lớn đôi mắt đẹp, lộ ra một vẻ kinh ngạc cùng vẻ bối rối, liền ánh mắt cũng tránh né. Nàng kỳ thật mỗi tháng đều sẽ dùng tiền bạc phi tiêu phóng thích trong cơ thể mình dư thừa huyết dịch, cái này thuộc về chính nàng bí mật, liền nàng phu quân cũng không biết. Mẹ ngươi đây là làm sao vậy? Tần Hạo không nháy một cái nhìn qua một màn trước mắt, lộ ra một mặt vẻ thương tiếc. Ta, Thiên Tuyết không biết nên giải thích như thế nào chuyện này, càng không biết thế nào mở miệng. Mẹ, ta thay ngươi đem phi tiêu rút ra. Tần Hạo bước nhanh đến phía trước, bàn tay nắm chặt phi tiêu dưới đáy, có chút dùng sức. Hạo Nhi, không muốn. Thiên Tuyết âm thanh bên trong mang theo run rẩy, muốn cự tuyệt, có thể Tần Hạo động tác quá nhanh, căn bản không ngăn trở kịp nữa. Cái này phi tiêu giống như là có linh trí, cảm nhận được có người muốn rút ra, lập tức chui vào càng sâu huyết nhục bên trong. A! Thiên Tuyết trực tiếp kêu lên một tiếng đau đớn, càng ngày càng nhiều huyết dịch chảy xuôi đi ra, toàn bộ phi tiêu bên trên nhiễm tất cả đều là, những này huyết dịch dưới ánh mặt trời lập lòe quỷ dị ánh sáng màu trắng. Tần Hạo nhìn thấy một màn này, trong lòng đột nhiên ngậy dựng. Ta còn không tin không rút ra được. Tần Hạo bàn tay lần thứ hai dùng sức, đột nhiên kéo một cái, theo phốc một tiếng, cuối cùng đem phi tiêu rút ra. Lập tức một cỗ máu tươi phun tại Tần Hạo trên mặt, Thiên Tuyết vội vàng cho hắn lau. Mẹ, ngươi vì sao muốn dùng phi tiêu phóng thích huyết dịch a? Tần Hạo nhịn không được nói. Chuyện này ngươi biết là được rồi, đừng nói cho phụ thân ngươi. Thiên Tuyết nhẹ nhàng thở dài. Không quan tâm ta nói cho phụ thân cũng được, bất quá ngươi nhất định phải đáp ứng ta một việc. Tần Hạo không nháy một cái nhìn qua mẫu thân mình. Chuyện gì? Thiên Tuyết nội tâm run lên, nhịn không được nói. Ngươi để ta. Tần Hạo tại mẫu thân bên thai nói nhỏ. Nghe vậy, Thiên Tuyết vừa thẹn lại giận, nhìn chằm chằm nhi tử mình lộ ra vẻ không thể tin được, đối phương thế mà uy hiếp lên nàng tới. Thế nào? Tần Hạo lộ ra một mặt vẻ đắc ý, phụ thân ngươi nếu là biết, sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên Tuyết thần sắc lạnh như băng nói, ngươi không nói, ta không nói, phụ thân làm sao sẽ biết việc này, chỉ cần ngươi đồng ý, ta liền đem chuyện hôm nay nát tại trong bụng. Tần Hạo không hề sợ hãi, ngược lại nở nụ cười, ngươi vô sỉ, ta làm sao sẽ có ngươi dạng này con bất hiếu. Thiên Tuyết nổi giận phía dưới, cho hắn một bàn tay phía sau. Vậy ta như thế nào lại có ngươi dạng này mẫu thân? Tần Hạo che lấy chính mình khuôn mặt, âm thanh lạnh lùng nói, thật sự là nghiệp chướng a. Thiên Tuyết đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy nước mắt, vậy mà khóc giống lên, ngươi liền đồng ý lần này a, thực tế quá muốn. Tần Hạo thế mà quỳ trên mặt đất, quả quyết dùng dao cắm bắp đùi mình một cái, máu tươi quần quần chảy xuôi. Mẫu thân ngươi nếu là không đáp ứng tình cầu, ta tình nguyện chết ở trước mặt ngươi. Tần Hạo đem nhuốm máu dao chống đỡ tại trên của mình, hắn lại lấy từ tướng mức. Một chiêu này Tần Hạo vận dụng quá thuần thục, lúc trước Uy Mộng Điệp tiên tử cũng là như thế, hiện tại cũng muốn dùng một chiêu này uy hiếp chính mình thân sinh mẫu thân. Ta đời trước đây là tạo cái gì nghiệp? Thiên Tuyết đau buồn khóc lớn. Mẫu thân ngươi là đồng ý sao? Tần Hạo cũng không có quan tâm mẫu thân mình có hay không bị thương, mà là vội vàng hỏi. Thiên Tuyết cuối cùng tại Tần Hạo khổ sở cầu khẩn phía dưới, gật đầu đồng ý, quá tốt rồi. Tần Hạo đại hỉ, giống như là mẹ hiền con hiếu tầm thường đỡ mẫu thân tay mịn rời khỏi nơi này. Một bên khác, Mục Phong cùng Vân Xuyên vẫn như cũ đánh đến khó phân thắng bại, trên lôi đài tất cả đều là bọn hắn tàn ảnh. Theo thời gian trôi qua, Mục Phong bắt đầu toàn diện rơi vào hạ phòng, bị Vân Xuyên áp chế. Cái này Vân Xuyên tiên phú thật là khủng bố, bằng chừng ấy tuổi thế mà chính là hợp đạo hậu kỳ cảnh giới. Một vị đạo sĩ khẽ thở dài. Cái này Mục Phong cũng rất cường đại, bằng vào hợp đạo sơ kỳ thực lực kiên trì lâu như vậy, cũng cực kỳ bất phàm. Một tên khác tu sĩ cũng là nói khẽ. Vân Xuyên tại hợp đạo hậu kỳ sao? Lục Hạo sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, chính hắn mới phá hư kỳ đại viên mãn, liền hợp đạo kỳ đều không có đạt tới, cùng đối phương kém thực tế quá lớn. Hô! Mục Phong cùng Vân Xuyên lại lần nữa sử dụng pháp thuật đối với một kích, riêng phần mình lùi đến bên bờ lôi đài, miệng lớn hô hấp. Tiếp xuống, để ngươi gặp mặt ta Tam Đồng Huyễn Thần Thể, cho dù ngươi chiến tử ở đây cũng đủ để tiêu ngạo. Mục Phong thân thể chậm rãi lơ lửng giữa không trung, con ngươi đen nhánh bắt đầu chia ra làm ba, hơn nữa còn là ba loại khác biệt nhan sắc, thoạt nhìn tựa như có một loại ma lực. Triệu Hoán Thiên Thần. Mục Phong sau một khắc, nói ra khiến cho mọi người khiếp sợ lời nói. Chuyên môn Tam Đồng Huyễn Thần Thể, có thể triệu hoán thần linh, vậy mà là thật. Vô số người đứng dậy, trừng to mắt muốn xem xét cho rõ ràng. Ngay tại lúc này, thiên địa biến sắc, cùng phong gào thét, Mục Phong sau lưng vậy mà thật xuất hiện một tôn ba đầu sáu tay sinh linh. Cái kia sinh linh xuất hiện nháy mắt liền có một cỗ kinh khủng uy áp càn quét nơi này, nó mở ra con ngươi màu vàng nóng, nghiêm trong mắt bắn ra mỗi một đạo tia sáng tựa như ẩn chứa khai thiên tịch địa vĩ lực. Đây chính là triệu hoán thiên thần sao? Cái này cũng quá cường đại đi. Mọi người rung động đến mức độ không còn gì hơn. Không hổ là thân thể, chỉ là đáng tiếc cái này thiên thần thân ảnh thái hư nhạt. Đạo Huyền nhẹ thở ra một hơi nói, hiển nhiên liền hắn đều có chút rung động. Sơn Hải ấn. Một phong thần sắc lạnh lùng, thần tốc nắn pháp quyết, nháy mắt linh khí điên cuồng tụ đến, một tòa ngọn núi to lớn trống rông xuất hiện, bao trùm cả tòa diễn võ trường. Trời ạ, lại có thể ngưng tụ như vậy lớn ngọn núi, cái này thực lực cũng quá cường đại đi. Mọi người ngẩng đầu nhìn lơ lửng giữa không trung to lớn ngọn núi phát ra từng tiếng sợ hãi thán phục. Hiện tại liền kinh ngạc còn quá sớm. Một phong khỏe miệng lộ ra một tia đắc ý, sau một khắc sau lưng của hắn thiên thần động, đưa ra một bàn tay lớn và nóng, hướng cái kia cự sơn bên trong rót vào một cỗ thần bí năng lượng. Nháy mắt, cái kia nguy nga đại sơn cấp tốc bành trướng mười mấy lần, đã che đậy trên trời mặt trời, khủng bố đến cực điểm, cái này đã hoàn toàn không phải hợp đạo sơ kỳ có thể phát huy ra đến uy lực. Nguyên lai cái này Tam Đồng Huyễn Thần Thể năng lực là phóng to công kích uy lực. Đạo Huyền Thâm Thúy đôi mắt giống như là có nhật nguyệt tại trôi dạt, một nháy mắt liền xuyên thủng chân tướng, nói khẽ. Nguy nga đại sơn trùng điệp ép xuống xuống, không khí đều bị chèn ép đến phát ra một trận vang rền, Vân Xuyên đã hoàn toàn bị che kín ở phía dưới, là muốn tránh cũng không được. Dạng này cự sơn ép xuống, sợ rằng hợp đạo kỳ tu sĩ cũng phải bị ép thành thịt nát đi. Trên khán đài nghị luận ầm ĩ, Mộng Điệp tiên tử bộ ngực sữa chập trùng, khẽ thở phào nhẹ nhõm, ván này nếu là không có ngoài ý muốn, một phòng có thể chiến thắng. Cho ta định. Vân Xuyên hít sâu một hơi, trên hai tay bộc phát cường thịnh kim sắc quang mang, trực tiếp hai tay làm ra kéo thiên tư thái, hắn lại muốn lựa chọn nghịch kháng. Vâng. Đại sơn trùng điệp ép xuống xuống, một cỗ năng lượng sóng khí điên cuồng càn quét ra, Vân Xuyên tay háo tại đệ nhất nháy mắt liền bị chấn động đến vỡ nát, trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi, nhưng là gắng gượng chống đỡ lại ngọn núi lớn kia. Chương 913, cực độ khiêu khích. Chương 913, cực độ khiêu khích. Một Phong nhìn thấy Sơn Hải ấn không có cầm xuống đối phương, lập tức trong cơ thể linh lực khuấy động lần thứ hai mở rộng công kích. Thiên Linh Trưởng. Một Phong thân thể lại lần nữa nhảy lên một cái, sau đó một trưởng vô phía dưới, tại sao lưng thần linh ra chỉ phía dưới, cái kia màu đen cự trưởng biến lớn mười mấy lần biến thành che trời bàn tay lớn, phía trên lôi quang mãnh liệt phủ văn đền ngủ, uy lực tăng vọt một mạng lớn. Âm Dương Trưởng. Vân Xuyên hét lớn một tiếng, tay trái một đoàn năng lượng màu đen, tay phải một đoàn năng lượng màu trắng, hai loại năng lượng diễn hóa thành hai cái bơi lội âm ngư cùng dương cá, âm dương lẫn nhau chuyển đổi, một bức thái cực đồ xuất hiện giữa không trung bên trong. Vâng. Vân Xuyên đem thái cực đồ đột nhiên đẩy về phía trước, ngay sau đó một tiếng nổ vang rung trời phát ra, cái kia thái cực đồ cùng cái kia màu đen bàn tay lớn đụng vào nhau, năng lượng kinh khủng sóng xung kích điên cuồng cắn quét, trên khán đài một chút thực lực yếu kém đệ tử bị xung kích miệng lớn thổ huyết, lộ ra một mặt vẻ kinh ngạc. Mộng Điệp tiên tử vội vàng xuất thủ, đem cỗ này tàn phá bừa bãi năng lượng chèn ép trở về, cái này mới đưa đến không có càng nhiều người vô tội bị liên lụy. Mà ở vào trung tâm vụ nổ hai người, nhận đến lực trùng kích là to lớn nhất, Một Phong cho dù xuyên vào hộ giáp, vẫn như cũng bị chấn động đến miệng lớn thổ huyết, hắn không nghĩ tới đối phương thế mà đón lấy chính mình được ra chỉ phía sau Thiên Linh Trưởng. Lưu Ly hộ thể quyết. Vân Xuyên lại đem mình tuyệt đối phòng ngự phát huy ra, thân hình bẹn bẹn lui về sau vài chục bước liền chống được xung kích. Lúc này trong tràng bụi mù một lần nữa, cuồng bạo năng lượng không ngừng tạt bẫy, tiếng nổ đang không ngừng vang lên. Cẩn thận bụi mù bên trong. Mộng Điệp tiên tử sắc mặt đống nhiên biến đổi, thần tốc mở miệng nhắc nhở. Một Phong đội vàng đề phòng, nhưng vẫn là quá muộn, Vân Xuyên tốc độ quá nhanh đã theo khói đặc bên trong bật ra, một quyển trùng điệp đánh vào bụng hắn bên trên. Một Phong ôm bụng, mặt lộ vẻ thống khổ, trong miệng không ngừng chảy máu. Thiên Cương Tam Thập Lục Trưởng. Vân Xuyên một kích thành công, căn bản không cho Một Phong triệu hoán thiên thần cơ hội, mấy chục đạo trưởng ấn đánh vào trên người hắn. Một Phong bị đánh bay, cảm giác toàn thân xương cốt đều tại sụp đổ, thân thể truyền đến thống khổ to lớn. Thiên Cương Thất Thập Nhị Trưởng. Vân Xuyên đem bay ngược Một Phong lại lôi kéo trở về, càng thêm dày đặc trưởng ấn toàn bộ đều bạo kích ở trên người hắn. Một Phong phát ra từng đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, toàn thân xương cốt cũng không biết đứt gây bao nhiêu cái. Thiên Cương Nhất Bách Linh Bát Trưởng. Vân Xuyên trên bàn tay cường thịnh quang mang chói lóa mắt, mỗi một trưởng đánh ra Một Phong xương cốt vỡ vụn âm thanh đều rõ ràng truyền ra. Ta đầu hàng. Một Phong miệng lớn thổ huyết, hắn biết nếu là tiếp tục tái chiến tiếp, chính mình rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Vân Xuyên cuối cùng vẫn là lựa chọn thu trưởng mà đứng, thần thái mang theo vài phần khinh thường nhìn về phía dưới mặt đất. Lúc này Một Phong kém chút bị đánh thành chó chết, tóc hai bù xù quỳ trên mặt đất, toàn thân càng là máu me đầm địa, nếu không phải có mang bên trên bộ kia hộ giáp, sợ rằng đã sớm chết thảm tại chỗ. Vì sao lại dạng này, ta có thể là thần thể a? Một Phong nắm đấm đánh mặt đất, chảy ra khuất nhục nước mắt, xuất đạo trận chiến đầu tiên hắn chẳng những không có đi đến thần đàn, ngược lại là ngã xuống vực sâu vô tận. Cái gì cầu thí tam đồng huyễn thần thể, nguyên lai cũng chỉ là nhược kê. Vân Xuyên một chân đạp thật mạnh tại Một Phong trên lồng ngực trào phúng nói, nếu không phải lúc trước ta chủ quan, ngươi chưa chắc là ta đối thủ. Một Phong ngước nhìn Vân Xuyên, lộ ra một mặt vẻ không cam lòng. Lại cho ngươi 100 lần cơ hội, ngươi cũng không có khả năng thắng qua ta, hơn nữa ngươi quá yếu. Vân Xuyên tiện tay cho Một Phong một bàn tay. Ta đều đầu hàng vì cái gì ngươi còn muốn đánh ta? Một Phong một mặt biệt cốt nói, ngươi đeo nón xanh, ta rất không thích, không đánh ngươi đánh người nào. Vân Xuyên âm thanh lạnh lùng nói, đồng thời lại lần nữa cường thế cho Một Phong một bàn tay. Đài cao bên trên, trận chiến đấu này các ngươi thấy thế nào? Xương bên trên chân nhân nhẹ giọng dò hỏi. Cái này Vân Xuyên cận chiến nhục thân cường đại, phối hợp phong ngự tuyệt đối, cùng với kinh khủng thiên cương trường pháp, một bộ này gần như hoàn mỹ tổ hợp, hắn tại hợp đạo kỳ sát thực vô địch. Đạo Huyền khẽ thở dài, kết quả sợ rằng sát thực như Mây Xuyên nói, dù cho Một Phong 100 lần cơ hội, hắn cũng vô pháp thủ thắng. Một vị khác trưởng môn cũng là nhẹ gật đầu. Ngoài ra ta còn phát hiện một cái kinh khủng chân tướng. Xương bên trên chân nhân, ngữ khí lộ ra vô cùng nghiêm trọng. Cái gì chân tướng? Mọi người không khỏi hiếu kỳ, toàn bộ đều nhìn sang. Danh xương kiếm đạo thiên tài Vân Xuyên, so tài đến bây giờ cũng chưa từng rút ra kiếm qua, nói một cách khác hắn một mực tại dùng chính mình nhất không am hiểu lĩnh vực tại chiến đấu. Xương bên trên chân nhân trùng điệp thở ra một hơi, tựa như muốn đem nội tâm rung động phun ra đồng dạng. Ta nói các ngươi Huyền Tiên Tông đệ tử là rất rưởi, mà lại có người còn không tin, ta không ngại nói thật với ngươi. Các ngươi đệ tử liền để Vân Xuyên rút kiếm tư cách đều không có. Xích Long rốt cuộc kìm nén không được nội tâm hưng phấn, ha ha cười nói. Mộng Điệp tiên tử lạnh lùng quét Xích Long một cái, đối phương cái này mới thức thời ngậm miệng, thế nhưng khỏe miệng của hắn đã đè ép không được nết lên đến, trên mặt tất cả đều là vẻ đắc ý. Ta tuyên bố Thiên Kiếm môn Vân Xuyên 7 trận chiến 7 thắng, thu hoạch được cuộc tỷ thí này thắng lợi. Trọng tài bay lên lôi đài, đem kết quả công bố ra. Nháy mắt trên khán đài bộc phát kinh thiên động địa tiếng hoan hô, Vân Xuyên để bọn hắn kiến thức đến từng tràng đặc sắc tuyệt luân chiến đấu. Vân Xuyên ta yêu ngươi. Một chút nữ lưu manh nhìn thấy Vân Xuyên tư thế hiên ngang đứng tại trên lôi đài, nhịn không được hưng phấn hò hét nói: "Bại sao?" Mộng Điệp tiên tử một mặt vẻ mất mát, đồng thời nội tâm chất vấn chính mình có hay không thích hợp làm trưởng môn, vì sao dạy bảo đệ tử không có một người chỗ hết tài năng. Lục Hạo nhìn thấy Mộng Điệp tiên tử một mặt vẻ buồn bã, nội tâm cũng là có mấy phần phiền muộn, tối nay hẹn nhau đi ra đảo giếng ý nghĩ khẳng định cũng thất bại. "Vân Xuyên, ngươi mẹ nó phá hỏng lão tử đại sự." Lục Hạo giận không nhịn nổi, nắm đấm bóp gắt gao. "Các ngươi đường đường Huyền Tiên Tông, chẳng lẽ liền một cái có thể đánh đệ tử đều không có, thật là làm ta quá thất vọng." Vân Xuyên chiến thắng về sau, vẫn còn tại khiêu khích Huyền Tiên Tông. Đáng ghét. Huyền Tiên Tông một đám cao tầng, sắc mặt đã âm trầm đến đáng sợ. Ta đến. Một chút nhiệt huyết Huyền Tiên Tông đệ tử biết rõ thất bại, vẫn như cũ ra sân khiêu chiến, kết quả toàn bộ đều bị trọng thương chàng, không người là đối thủ. Lúc trước ngươi không phải một mực hô hào muốn lên tới sao, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, đi lên đánh với ta một trận. Vân Xuyên ngón tay bỗng nhiên chỉ hướng Lục Hạo. Nháy mắt toàn trường ánh mắt mọi người đều nhìn về hắn, không hiểu vì sao Vân Xuyên đơn độc chỉ hướng hắn. Người này có chỗ gì hơn người sao? Một tên mang thai mỹ phụ có chút hoài nghi nói. Chỗ hơn người không nhìn ra, chính là làm liếm chó bản lĩnh, không người ra hai bên, nghe đồn Mộng Điệp tiên tử chính là bị dạng này cầm xuống. Một tên lão giả tóc trắng một mặt hâm mộ nói, người này rất có thể liếm sao? Mỹ phụ gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Ta hiện tại tâm tình không tốt, không muốn cùng người đánh. Lục Hạo lắc đầu, hắn hiện tại là nhìn ra cái này Vân Xuyên không phải bình thường cường đại, tại không bại lộ con bài chưa lật dưới tình huống, là tất thua cục diện. Mà một khi bại lộ con bài chưa lật, cái kia Mộng Điệp tiên tử khẳng định sẽ nhận ra thân phận của hắn, đến lúc đó hậu quả khó mà dự liệu, hắn suy đi nghĩ lại quyết định không ra sân. Huyền Thiên Tông mặt mũi ngươi không nghĩ cầm về sao? Vân Xuyên tiếp tục khiêu khích nói, so tài có thua có thắng, thua liền bảy chẳng đáng là gì. Lục Hạo xem thường nói, ngươi loại lời này cũng nói ra được, tức chết lão phu. Một vị Huyền Thiên Tông trưởng lão chỉ vào Lục Hạo nửa ngày nói không ra lời. Cái kia một phong tuy bại nhưng bình, tối thiểu toàn lực một trận chiến, mà ngươi lại ngay cả khiêu chiến ta dũng khí đều không có, xem ra ngươi thật là hèn nhát. Vân Xuyên lộ ra một mặt vẻ thất vọng. Vì ta đã sớm nói tiểu tử này sẽ chỉ đánh phá miệng, công phu trên giường rất cao, thật đến chiến trường cũng chỉ có ta mới sẽ ra sân. Một Phong Hư nhược ngồi tại trên xe lăn, vẫn không bên đối với Lục Hạo rêu cợt nói. Nghe vậy, Vi đôi mắt đẹp nhìn Lục Hạo một cái, trong mắt là vô tận thất vọng, có thể hay không thắng là một chuyện, nhưng lại ngay cả khiêu chiến dũng khí đều không có. Lục Hạo chắp hai tay sau lưng, một mặt phong khinh vân đạm, nhưng ở trong mắt người khác tựa như một cái rùa đen rút đầu đồng đạo. Đồ hèn nhát nha. Liên Huyền Thiên Tông đáng yêu nhất tiểu sư muội, cũng không nhịn được đối với Lục Hạo nhíu lại mũi ngọc tinh xảo. Ngươi vẫn là ra sân a, thực tế không được liền ném quần lót đầu hàng, cũng so hiện tại tốt. Phí Tài lặng lẽ đi tới, lén lút nhét vào một đầu nữ tính quần lót trắng cho Lục Hạo phía sau bàn tay bên trong. Ngươi làm cái gì vậy? Lục Hạo cảm giác trên bàn tay nhiều ra một vật, lập tức lấy ra xem xét, sắc mặt nháy mắt cực kỳ khó coi. Đồ lưu manh, chết biến thái. Trong tràng rất nhiều nữ tính nhìn thấy Lục Hạo ngay trước mặt mọi người lấy ra một đầu nữ tính quần lót, nhịn không được nổi giận nói, cái này sẽ không phải là Mộng Điệp tiên tử quần lót đi. Một chút nam tính tu sĩ thì là trừng to mắt. Nghe vậy, Mộng Điệp tiên tử gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hung hăng trừng Lục Hạo một cái. Ngô Dụng, ngươi mẹ nó thành sự không có, bại sự có thừa, lao tử cần dùng tới ngươi tại chỗ này nhiều chuyện. Lục Hạo chửi ầm lên. Trộm quần lót tiểu tặc, có loại đi lên một trận chiến. Vân Xuyên tiếp tục đối Lục Hạo khiêu khích nói, đừng đội chửi với ta, quần lót là Ngô Dụng trộm, cùng ta không có mảy may liên quan. Lục Hạo âm thanh lạnh lùng nói, ta bất kể là ai trộm, là nam nhân liền lên đến một trận chiến. Vân Xuyên điểm chỉ Lục Hạo nói, hắn nội tâm vô cùng muốn hung hăng dạy dỗ cái này dám tự chụp mình ngược ra hỏa. Ngâm cọc lông, lao tử nhịn ngươi rất lâu rồi. Lục Hạo chỉ vào Vân Xuyên, giận dữ nói, hắn đi đến lôi đài đồng thời, thuận thế đem một phong xe lăn vừa dùng lực, đem đối phương đẩy tới một chỗ dốc đứng đường xuống dốc. Hách tiện, ta thao mẹ ngươi. Một phong nháy mắt từ sườn dốc lăn đi xuống, thương thế trên người trở nên nặng hơn. Chương 914, nhục thân chi lực chương 914, nhục thân chi lực quét rác phế vật ngươi cuối cùng ra sân, hôm nay nhất định trọng thương ngươi. Vân Xuyên một thân áo bào đen bị thổi đến bay phất phới, chắp tay đứng ở trên lôi đài, thần sắc tràn đầy cuồng ngạo, nhìn xuống Lục Hạo, tựa như hắn chính là thiên địa chúa tể. Ta phế mẹ ngươi a. Lục Hạo quanh thân linh lực khuấy động, không sợ hãi chút nào mắng. Ngươi cái này ti tiện chi đồ, lại dám nhục ta. Vân Xuyên trong mắt lửa giận mãnh liệt, trên trán gân xanh nổi lên, giận dữ nói, nhục chính là ngươi, có gan liền phóng ngựa tới. Lục Hạo chiến ý ngập trời, vẫn không quên khắp nơi chào hỏi Vân Xuyên lắm mẫu. Ta muốn ngươi quỳ gối tại trước mặt ta, xin lỗi. Vân Xuyên thần sắc lạnh lẽo, toàn thân bộc phát ra năng lượng bằng bạc, hợp đạo hậu kỳ khủng bố tu vi hiện ra không bỏ sót, khí tức cường đại chèn ép, giống như từng tòa đại sơn đối với hắn ép tới. Lục Hạo chỉ là phá hư kỳ đại viên mãn, giữa hai bên chênh lệch không phải bình thường lớn, bị khí tức chèn ép đến không ngừng lùi lại, liên tiếp lui về sau vài chục bước, cuối cùng đã lùi đến lôi đài bên dưới, liền đầu gối cũng bị chèn ép cong xuống. Lấy phá hư cảnh đối kháng hợp đạo kỳ thực sự là rất khó khăn. Đạo Huyền nhịn không được khẽ than thở một tiếng. Hay tiện. Mộng Điệp tiên tử trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, thậm chí đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức mà trở nên trắng, lộ ra vô cùng gấp gáp. Muốn để ta quỳ, bằng ngươi mẹ nó cũng xứng. Lục Hạo hét lớn một tiếng, hắn sắc mặt đỏ lên, trong cơ thể kim sắc huyết dịch sôi trào, toàn thân bộc phát ra năng lượng giống như phong bạo càn quét. Hai người gợn sóng năng lượng giữa không trung bên trong kịch liệt đối hoành, ánh sáng chói mắt bốn phía, giống như một bức mỹ lệ bức tranh mở rộng. Giết. Lục Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, dường như sấm sét nổ vang, thân hình hắn nhảy lên một cái, vẽ ra trên không trung một đạo tàn ảnh, vậy mà dẫn đầu xung phong liều chết tới. Ngươi thật đúng là một cái lớn ngu xuẩn, ta lúc trước một trận chiến đấu đều biểu diễn cho ngươi, đối phó cái này Vân Xuyên rõ ràng muốn cự ly xa sử dụng pháp thuật công kích, cận chiến liền ta đều không phải đối thủ của hắn, ngươi làm sao có thể tiến lên? Một Phong nhịn không được lớn tiếng rêu cợt nói, ngươi cho rằng lão tử giống như ngươi đồ ăn a? Lục Hạo nhịn không được trả lời một câu, hắn trên nắm tay từng đạo lôi điện đang cuộn trào mãnh liệt, trực tiếp oanh kích đi ra, không khí nháy mắt bị xé nứt, phát ra bén nhọn âm bạo thanh vang. Dám cùng ta cứng đối cứng, thật sự là tự tìm cái chết. Vân Xuyên nhìn thấy Lục Hạo lại dám chủ động công kích mình, lập tức cười lạnh liên tục, nụ cười bên trong tràn đầy khinh miệt cùng kinh thường, hắn trên nắm tay năng lượng màu đen mãnh liệt, đồng dạng là một quyền oanh kích mà ra. Oanh! một đạo to lớn vang rền phát ra, hai người nắm đấm trùng điệp đụng vào nhau, trong chốc lát, nắm đấm chỗ va chạm cơn bão năng lượng tạo thành điên cuồng cuốn tới, lôi đài tại cái này cố kinh khủng lực lượng xung kích phía dưới, giống như yếu ớt thủy tinh, nháy mắt hiện đầy rậm rạp chẳng chịt vết rách, tựa như sau một khắc liền sẽ triệt để sụp đổ. Hai người đụng vào nhau trên nắm tay, nổ bắn ra từng đạo cường thịnh quang mang, chiếu rọi ra bọn hắn riêng phần mình biểu lộ, Lục Hạo là thần sắc băng lãnh, mà Vân Xuyên thì là lộ ra một mặt khiếp sợ cùng vẻ không thể tin được. Lục Hạo cái này không hề thu hút tồn tại, cũng không có như mọi người dự đoán như vậy dễ dàng sụp đổ, ngược lại là trực tiếp chặn lại đối phương một quyền. Cái này, làm sao có thể? Cái kia ngày thường không có tiếng tăm gì quét rác thiếu niên, thế mà kháng trụ Vân Xuyên một kích. Trên khán đài một mảnh xôn xao, tiếng kinh hô càng là liên tục không ngừng. Cho tới bây giờ, Lục Hạo vẫn là thứ nhất cùng Vân Xuyên có thể tại đục thân chống lại người. Hắn lại lợi hại như thế. Vi Vi đôi mắt đẹp phát ra từng đạo dị sắc. Hôm nay ta liền muốn hướng thế nhân chứng minh, ta ngoại trừ bắn pháo lợi hại bên ngoài, mặt khác thực lực cũng rất cường đại. Lục Hạo ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân năng lượng điên cuồng bộc phát, cao mười mấy mét sóng khí lấy hắn làm trung tâm, càn quét toàn bộ diễn võ trường. Từ xưa tới nay đủ loại chất vấn Lục Hạo là cơm mềm nam âm thanh, hắn giờ khắc này vô cùng muốn chứng minh, hắn là bằng thực lực ăn kiểu này cơm. Lục Hạo thân thể vụt lên từ mặt đất, trên nắm tay thô to lôi đỉnh hiện lên, giống như một đầu viễn cổ hung thú, lần thứ hai đối với xung phong liều chết tới. Hai người thân hình như điện chớp giữa không trung giao thoa, nắm đấm đang không ngừng va chạm, bởi vì tốc độ thực tế quá nhanh, dẫn đến trên trời xuất hiện hơn 10 đạo hai người tàn ảnh, toàn bộ đều tại kịch liệt va chạm, năng lượng kinh khủng gợn sóng cực tốc huyết tán mà ra. Hai người mỗi một lần xuất thủ đều giống như sao băng chạm vào nhau, tràn đầy khí tức hủy diệt, không gian đều giống như bể tan cảnh, không ngừng run run. Chỉ một lát sau thời gian, bọn hắn đã giao thủ hơn trăm hiệp, cả phiến thiên địa đều bị cái này kinh khủng chiến đấu khí tức bao phủ. Hai người lại lần nữa đối cứng một kích, sau đó giao thoa mà qua, toàn bộ đều đứng tại lôi đài biên giới trùng điệp thở dốc. Lục Hạo miệng lớn hô hấp, nắm đấm của hắn đang không ngừng nhỏ xuống máu tươi, lồng ngực chỗ càng là bị Vân Xuyên vỡ ra một cái lỗ hổng lớn, máu tươi làm ướt quần áo. Trái lại Vân Xuyên bình yên vô sự, chỉ là hô hấp vô cùng gấp rút, ở ngoài thân thể hắn như không có lồng ánh sáng màu vàng đang lóe lên. Trên thực tế, cũng không phải là Lục Hạo nhục thân không đủ cường hãn, mà là Vân Xuyên thi triển thượng cổ để lại, kỳ thật đây cũng không phải là Lục Hạo nhục thân không như mây xuyên, mà là đối phương thi triển từ thượng cổ để lại, lưu ly hộ thể quyết, môn công pháp này dành xương phòng ngự tuyệt đối, một khi thi triển sẽ tại quanh thân tạo thành một tầng không thể phá vỡ lồng ánh sáng màu vàng. Cho nên Lục Hạo mỗi lần công kích đều đánh vào cái kia hộ thể lồng ánh sáng bên trên, mà Vân Xuyên công kích thì rơi vào trên người hắn. Ta thừa nhận thân thể ngươi rất cường đại, thế nhưng ngươi vẫn như cũ đánh không lại ta, bởi vì ngươi căn bản không phá nổi phòng ngự của ta, ngươi làm tất cả đều là phí công vô dụng. Vân Xuyên nhẹ nhàng vỗ bụi bặm trên người, lạnh nhạt nói. Xác thực như Mây Xuyên nói, lưu ly hộ thể quyết cho dù hợp đạo kỳ đỉnh phong tu sĩ đều không đánh tan được, huống chi hách tiện chỉ là phá hư kỳ, trận chiến đấu này kỳ thật không có chút ý nghĩa nào, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Đạo Huyền mở miệng nói, hách tiện còn tại dùng huyết phân chiến, làm sao có thể nói tất cả những thứ này không có chút ý nghĩa nào, chiến đấu hiện tại còn chưa kết thúc, nói hắn nhất định phải thua còn vì thời thượng sớm. Ngọc Điệp tiên tử thần sắc băng lãnh, lần này vì Lục Hạo chọc Đạo Huyền một câu. Lúc này trong chàng hai người vẫn còn tại kịch liệt giao phong. Giết! Lục Hạo lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân linh lực mãnh liệt, nắm đấm biến thành kim sắc, lại đấm một quyền đánh kích mà ra, không khí đều phát ra kinh khủng âm bạo thanh vang. Oeng! Lục Hạo ẩn chứa vô tận lực lượng một quyền, trung điệp đánh vào Vân Xuyên bên ngoài thân lồng ánh sáng màu vàng bên trên, trong chốc lát, cái kia lồng ánh sáng giống như nước gợn sóng kịch liệt hỗn loạn, nhưng rất nhanh hấp thu tất cả hắn công kích mà đến lực lượng. Vô dụng, ngươi căn bản không thắng được ta, tất cả đều là vô ích. Vân Xuyên cười nhạo một tiếng, đồng thời nắm lấy cơ hội trực tiếp đem Thiên Cương Tam Thập Lục Trưởng phát huy ra, dập dạp chẳng trị trưởng ấn đánh ra. Lục Hạo một nháy mắt liền chịu 36 trưởng, đánh đến bước chân hắn lảo đảo, đầu óc choáng váng. Thiên Cương Thất Thập Nhị Trưởng. Vân Xuyên thừa dịp Lục Hạo còn chưa kịp phản ứng, càng thêm dày đặc trưởng ấn toàn bộ đều bạo kích ở trên người hắn. Lục Hạo trực tiếp bay ngược ra ngoài, trong miệng tuôn ra đại lượng máu tươi. Còn chưa đủ, Thiên Cương Nhất Bách Linh Bát Trưởng. Vân Xuyên giữ chặt Lục Hạo một cánh tay, đem nguyên bản bay rất ra ngoài hắn cưỡng ép kéo lại, lần thứ hai phát huy ra càng thêm mộng điệp công kích. Trưởng ấn giống như cuồng phong bạo vũ dày đặc, mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, toàn bộ đều bạo kích tại trên người hắn. Lục Hạo không ngừng ho ra máu, cảm giác lồng ngực đều nhanh muốn nổ tung, liền hô hấp đều mang đau. Đây cũng chính là hắn nhục thân cường đại, đổi người bình thường trực tiếp nằm xuống. Ngươi mẹ nó dám như thế đánh lão tử! Lục Hạo rơi vào nổi giận bên trong, hắn răng thỏ đều bị Vân Xuyên đánh dụng một viên, máu tươi theo môi hắn không ngừng trượt xuống, không khí bên trong tràn ngập ra một cỗ gây mũi mùi máu tươi. Để ngươi còn dám hay không miệng không miệng tiện. Vân Xuyên nhìn thấy Lục Hạo nói chuyện đều lọt gió nhịn không được thoải mái cười ha ha. Ngươi cho rằng ta thật không phá được ngươi phòng ngự tuyệt đối a? Lục Hạo đem trong miệng rơi xuống răng thỏ hỗn hợp có máu loang nôn ra, ánh mắt bên trong lộ ra như dã thú hung ác điên cuồng cùng dữ tợn, cũng không tiếp tục giống phía trước cười toét toét. Ngươi một cái phá hư kỳ tu sĩ, nghĩ phá ta phòng ngự tuyệt đối, quả thực là người si nói ngọng. Vân Xuyên nhịn không được rêu cợt nói, tiểu tử này sợ không phải bị đánh choáng váng. Xương bên trên chân nhân cười lắc đầu. Hô. Lục Hạo trong hít một hơi, tiện tay kéo một cái lộ ra hắn cái kia cường tráng giống như chiến thần nửa người trên, thân thể màu đồng cổ góc cạnh rõ ràng, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Khó trách Mộng Điệp tiên tử sẽ thích tiểu tử này, cái này cũng quá cường tráng đi, nữ nhân kia nhìn đến không mơ hồ. Một vị mang thai mỹ phụ, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói, "Bạo cho ta phát." Lục Hạo thét dài một tiếng, song quyền nắm chặt, nháy mắt hắn bắp thịt phồng lên mấy lần, mỗi một khối bắp thịt cũng giống như sắp phun trào núi lửa, ẩn chứa kinh khủng lực lượng hủy diệt. Toàn bộ cơ thể giống như lưu ly đồng dạng óng ánh, hơn nữa phía trên từng đạo lôi điện đang cuộn trào mãnh liệt, cường tráng đến rối tinh rối mù. Giờ khắc này, hắn muốn nhục thân đỉnh phong một trận chiến cầu điểm khen thưởng, cảm động đến rơi nước mắt. Chương 915, huyết sắc lôi đỉnh. Chương 915, huyết sắc lôi đỉnh lòng quyền bộc phát. Lục Hạo quát to một tiếng, tiếng gầm cuộn cuộn, hắn cánh tay tráng kiện bị vảy rồng cực tốc bao trùm, quanh thân lôi đỉnh chi lực điên cuồng phun trào, tại hắn trên nắm tay hội tụ thành một cái gào thét lôi long. Lưu ly hộ thể quyết. Vân Xuyên lần thứ hai đem phòng ngự tuyệt đối phát huy ra, năng lượng màu vàng nóng lồng ánh sáng hoàn toàn bao phủ hắn, đồng thời còn có một tòa thần bí cổ Phật xếp bằng ở đỉnh đầu hắn, gia trì vòng phòng hộ. Vâng. Lục Hạo một quyền trùng điệp đánh vào lồng ánh sáng màu vàng bên trên, lập tức lồng ánh sáng phía trên giống như nước gợn sóng kịch liệt kích động, lại dần dần hóa giải hắn lực lượng. Cho ta phá. Lục Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể kim sắc huyết dịch sôi trào, đồng thời hai tôn nguyên anh bỗng nhiên mở hai mắt ra cùng nhau gầm thét, một cỗ không có gì sánh kịp mạnh đại năng lực phun ra ngoài. Vâng. Theo Lục Hạo toàn diện bộc phát nhục thân chi lực, Vân Xuyên cái kia kim sắc lồng ánh sáng tại vô số đạo ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, hiện lên rậm rạp chẳng chịt vết rạn, cuối cùng ầm vang sụp đổ. Phúc. Vân Xuyên một ngụm máu tươi phun ra đi ra, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Lục Hạo nhẹ nhàng thổi một cái quả đấm mình, thần sắc lạnh lùng, sau đó một quyền trùng điệp đánh vào đối phương trên bụng, Vân Xuyên nháy mắt mặt lộ vẻ thống khổ, như tôn bự đồng dạng của mình. Ngươi mẹ nó lại cho ta phòng ngự tuyệt đối a. Lục Hạo lại lần nữa một bàn tay hung hăng quất vào trên mặt của đối phương, Vân Xuyên trực tiếp bị đánh bay đi ra. Để ngươi trang bức. Lục Hạo một cái lắc mình xuất hiện giữa không trung, trên mặt bàn chân bộc phát cường thịnh quang mang, trực tiếp đối với Vân Xuyên lồng ngực đánh tới. Lưu ly hộ thể quyết. Vân Xuyên nhìn qua trong mắt cực tốc phóng to công kích, đội vàng đem phòng ngự tuyệt đối lần thứ hai phát huy ra, lồng ánh sáng màu vàng lần thứ hai hiện lên. Nhưng mà lần này đồng dạng không có phòng ngự thành công, Lục Hạo một chân trùng điệp đá vào bộ ngực của hắn, Vân Xuyên trong miệng phun máu, trực tiếp đập ầm ầm trên lôi đài, toàn bộ lôi đài đều chia 5 x 7. Phòng ngự tuyệt đối đối hắn vô dụng. Vân Xuyên đổ vào phế tích bên trong, trong miệng không ngừng ho ra máu, ánh mắt lộ ra vẻ chấn động. Lúc này không nói là Vân Xuyên, tất cả mọi người khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn, Lục Hạo thực tế quá ngu bức. Hắn như thế mạnh sao? Ngọc Điệp tiên tử tuyệt mỹ tiên trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ta không tin chính mình nhục thân sẽ không bằng ngươi. Vân Xuyên muốn rách cả mí mắt, đôi mắt bên trong lóe ra không cam lòng cùng ngọn lửa tức giận, hắn đưa tay lau khô vết máu ở khóe miệng, thân hình trực tiếp nổ bắn ra đi, lần thứ hai cùng Lục Hạo so đấu lên nhục thân chi lực. Bọn hắn hai tay riêng phần mình đánh ra một trường, trong chốc lát, một cỗ vô hình khủng bố năng lượng lấy hai người làm trung tâm, có vòng tròn hướng xung quanh điên cuồng quét tán, không khí bên trong phát ra từng tiếng vang rền, tựa như không gian đều tại cái này cỗ lực lượng xung kích bên dưới không chịu nổi gánh nặng, sắp bể tan cảnh. Sau một khắc, hai người toàn bộ đều thuận thế bắt lấy đối phương bàn tay, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều là điên cuồng cùng quyết tuyệt chi sắc, bọn hắn bàn tay đột nhiên dùng sức, bắt đầu so đấu nhục thân chi lực. Giống. Hai người đồng thời gầm thét, năng lượng trong cơ thể giống như mãnh liệt biển gầm, liên tục không ngừng bộc phát, từng đạo to lớn khe rãnh lấy bọn hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn, toàn bộ lôi đài đã bị chấn thành một mịn, bay múa đầy trời. Cho ta đoạn. Lục Hạo ngửa mặt lên trời thét dài, trong cơ thể mỗi một tấc máu thịt đều đang đồn đưa lực lượng, điên cuồng hội tụ đến trên cánh tay, toàn thân càng là thô to lôi đỉnh vần quanh, cuối cùng đột nhiên vừa dùng lực, vậy mà miễn cưỡng đem Vân Xuyên bàn tay bẻ gãy. A. Vân Xuyên thống khổ kêu thảm lên, khuôn mặt đều có chút vặn mèo. Để ngươi trang bức. Lục Hạo bàn tay lần thứ hai dùng sức, kém chút liền đem Vân Xuyên toàn bộ cánh tay bóp nát. Trời ạ, đây là kinh khủng bực nào nhục thân chi lực. Mọi người há to mồm, lộ ra vẻ chấn động. Vân Xuyên trong miệng phun ra một đạo chùm sáng màu đen, cái này mới thoát khỏi Lục Hạo dây dưa. Hắn lui lại đến khoảng cách an toàn, trên cánh tay xương cốt vang lên kẹt kẹt, vậy mà tại thần tốc phục hồi như cũ. Ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân, trong mắt ta chẳng là cái thá gì, phía trước ngươi nói ta là rất rưỡi, hiện tại câu nói này còn cho ngươi, ngươi cùng sư phụ của ngươi đều là rất rưỡi. Lục Hạo cười lạnh nói. Ngươi! Xích Long trước mặt mọi người bị đủ, tức giận đến sắc mặt đỏ lên, thế nhưng có Mộng Điệp tiên tử bao che cho con, hắn chỉ có thể đem lửa giận nén trở về. Mọi người đều biết, ta chỉ là Huyền Thiên Tông một cái quét rác tạp dịch đệ tử, mà ngươi tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử, lại liền một cái ta tạp dịch nhục thân đều so không đấu lại, ngươi không phải rác rưởi là cái gì? Lục Hạo chỉ vào Xích Long nói. Bắt đầu từ hôm nay Huyền Thiên Tông đệ tử không thể đủ. Lục Hạo cao giọng nói. Hách sư minh vì vũ. Giờ khắc này, vô số Huyền Thiên Tông hò hét, âm thanh giống như sóng lớn đồng dạng trực trùng bất tiêu. Lúc trước 7 trận chiến 7 bãi bất tử quét sạch xanh xanh, thậm chí có người bắt đầu kêu Lục Hạo là sư minh. Hách tiện cố lên. Vi cũng vung vẩy đôi bàn tay trắng như phân nói, lớn tiếng la lên. Trên mặt nàng tràn đầy hưng phấn cùng kích động, trong mắt càng là lộ ra sùng bái tia sáng. Giờ khắc này Hách Tiện tại Huyền Thiên Tông uy vọng đạt tới đỉnh phong, vượt qua một phòng, trở thành chân chính thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Cho ta mở. Lục Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, trong thân thể khí tức toàn diện bộc phát, trực tiếp bức bạo, toàn thân khí tức giống như phong bạo cát quét. Vân Xuyên mau ngăn cản hắn, tiểu tử kia muốn đột phá đến hợp đạo kỳ. Xích Long nhìn thấy một màn này quá to. Nghe vậy tất cả mọi người khiếp sợ, chưa từng có người nào dám ở chiến đấu bên trong đột phá cảnh giới, làm như vậy vô cùng nguy hiểm, một khi bị gián đoạn bị quấy rầy, rất có thể tẩu hỏa nhập ma. Bắt quái nhu quyền. Vân Xuyên đứng thẳng chỗ, hiện lên một cái bắt quái đồ, âm ngư cùng dương cá giao hội, hắn đối với Lục Hạo phát động tấn công mạnh. Lục Hạo một bên tại đột phá, một bên tại cùng Vân Xuyên kịch liệt đại chiến, sóng năng lượng lớn không ngừng càn quét, mặt đất xuất hiện khe hở càng ngày càng nhiều. Thiên Cương thất thập nhị trưởng. Vân Xuyên đem trưởng pháp lại phát huy ra, một nháy mắt khắp nơi đều là trưởng ấn, mỗi một đạo trưởng ấn đều mang lực lượng kinh khủng. Lục Hạo một mực tại phòng ngự, hắn đang không ngừng lui lại chờ đợi xông phá hợp đạo kỳ một khắc này. Thiên cương nhất bách linh bắt trưởng. Vân Xuyên hét lớn, lập tức đầy trời trưởng ấn giống như dày đặc như hạt mưa rơi xuống, không khí không ngừng phát ra vang rền. Hắn có thể đột phá thành công sao? Ngọc Điệp tiên tử nhìn thấy Lục Hạo hiểm hiểm tránh thoát đối phương cường đại thế công, nội tâm phanh phanh nhảy lên. Cuối cùng Lục Hạo năng lượng trong cơ thể tích lũy đến lượng nhất định, hắn bắt đầu xung kích hợp đạo cảnh. Cho ta phá! Lục Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, kim sát huyết dịch mãnh liệt, trong cơ thể hai tôn nguyên anh giờ khắc này đồng thời nở rộ cường thịnh tia sáng. Lục Hạo trên thân đột nhiên tuôn ra một đạo trùng thiên năng lượng của sáng, ánh sáng chói mắt chiếu sáng toàn bộ thương khung, sợi tóc của hắn toàn bộ theo tia sáng xông ngược lên trời, mỗi một cái sợi tóc đều lập loè hào quang màu vàng nóng này, tựa như từng đầu linh động con rắn nhỏ. Theo trong cơ thể một đạo anh minh truyền ra, Lục Hạo cuối cùng đột phá đến hợp đạo kỳ, hắn khí tức nháy mắt tăng vọt một mảng lớn, quanh thân một đầu tự sắc lôi long vần quanh, lôi long trong miệng phun ra đại lượng tiềm điện. Mà tại Lục Hạo mi tâm càng là chậm rãi hiện lên một cái huyết sắc lôi điện ký hiệu, phù hiệu kia tỏa ra cường đại khí tức thần bí, hắn tựa như chính là lôi thần giáng lâm, khống chế giữa thiên địa sức mạnh khủng bố nhất. Giờ khắc này, Lục Hạo lấy loại này hoàn toàn mới hình thái đốt bạo toàn trường. Chương 916, thần bí hộp kiếm chương 916, thần bí hộp kiếm đây là mới vừa đột phá hợp đạo kỳ tu sĩ nắm giữ khí tức sao? Thực tế quá cường đại, hắn chẳng lẽ không cần vững chắc cảnh giới sao? Mọi người há to mồm, trên mặt lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Bình thường mà nói tu sĩ đột phá đại cảnh giới về sau, cần một đoạn thời gian rất dài vững chắc mới có thể phát huy ra đỉnh phong chiến lực. Thiên cương nhất bách linh bắt trưởng. Vân Xuyên quát to một tiếng, hắn tay trái một đầu đen như mực âm ngư chậm rãi hiện lên, u linh khí tức tựa như có thể đồng kết thế gian vật vật, tay phải nóng bỏng ánh sáng mạnh bắn ra, một đầu giống như liệt diễm thiêu đốt dương cá hiện lên, tán phát khủng bố nhiệt độ, phảng phất muốn đem không khí đều đốt. Âm ngư cùng dương cá tại Vân Xuyên lòng bàn tay phi tốc xoay tròn, hắn mỗi một trường đánh ra đều có như bài sơn đảo hải khủng bố như thế. Thiên cương mẹ ngươi a! Lục Hạo một quyền đánh ra, giống như một vòng cường thịnh tiểu quá nở rộ, một quyền liền phá vỡ đối phương trường ấn. Sau đó lần thứ hai huy quyền, trung điệp đánh vào Vân Xuyên trên bụng, lúc này cái gì phòng ngự tuyệt đối đều vô dụng. Vân Xuyên đôi mắt trợ to, quỳ trên mặt đất, miệng lớn thổ huyết, thân thể mạnh mẽ tại toàn diện bộc phát Lục Hạo trước mặt không chịu nổi một kích. Lúc này chiến trường đã nghiêng về một bên, Vân Xuyên rơi vào bị động ăn đòn, Lục Hạo khoảng cách lấy được toàn diện thắng lợi đã không xa. Hách tiện, cố gắng a, ta rất thích ngươi. Một vị dáng người thướt tha mang thai mỹ phụ, nhìn qua Lục Hạo cường tráng đến rối tinh rối mù thân thể, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ hò hét nói, nàng âm thanh mang theo vài phần nhẫn nhị. Hách tiện, ngươi quá đẹp rồi, ta cũng siêu cấp thích ngươi. Một vị dáng vẻ ngọt ngào thiếu nữ cũng là hô lớn, nàng đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ sùng bái. Hai nữ nghe đến lẫn nhau ồn ào, ánh mắt giao hội nháy mắt, không khí bên trong tựa như lại lốt bốt đốm lửa bắn tứ tung, lẫn nhau nhìn đối phương khó chịu. Hách tiện khẳng định càng thích ta như vậy thanh xuân mỹ thiếu nữ, hơn nữa ngươi đều mang thai, đây chính là giảm điểm hạng, hắn sẽ không thích loại người như ngươi thê loại hình. Thiếu nữ dương lên cái cằm, ngạo kiều nói, đây cũng không phải là giảm điểm hạng, mà tất cả đều là thêm điểm hạng, nhân thê cùng phụ nữ mang thai tổ hợp lại với nhau chính là mắt điểm, rất nhiều nam nhân chính là yêu thích chúng ta loại này vận vị mười phần mang thai nhân thê. Trên người chúng ta có chỗ có nam nhân đều không thể cự tuyệt thành thục dụ hoặc. Mỹ phụ gương mặt xinh đẹp hiện ra động lòng người đỏ ửng, nhẹ giọng phản bác. Còn có thuyết pháp này sao? Thiếu nữ ngẩn ngơ. Lúc này trên chiến trường nắm chắc thắng lợi trong tay Lục Hạo, nghe đến phía dưới nhiệt liệt tiếng hoan hô, nhịn không được hất lên tóc mái, lộ ra lạnh lùng biểu lộ. Loại này lớn trường hợp đối với Lục Hạo đến nói, trang bức đó là nhất định. Phúc. Vân Xuyên lại lần nữa bị Lục Hạo đánh miệng phun máu tươi, trên quần áo tất cả đều là vết máu. Đủ rồi. Vân Xuyên hét lớn một tiếng, ánh mắt âm lãnh vô cùng, giống như là có hàn quang lưu động. Đây là hắn nhiều năm như vậy lần thứ nhất bị người đánh thê thảm như thế. Lão tử răng thỏ đều bị ngươi đánh dụng một viên, ngươi nói cho ta đủ rồi, dựa vào cái gì? Lục Hạo cười lạnh một tiếng lần thứ hai xung phong liều chết tới. Vân Xuyên từ trong túi chứa vật lấy ra một cái cao cỡ nửa người hắc sắc hộp, cái kia hộp bên trên điêu khắc một cái cực kỳ tùy tiện kiếm chữ, từng đạo kinh thiên kiếm khí từ cái này kiếm chữ tản ra. Đây là thiên kiếm môn vô thượng chí bảo, Lăng Tiêu kiếm hạt, nghe đồn là do đệ nhất đại tổ sư cuối cùng nửa đời tâm huyết chế tạo thành, bên trong phong ấn có 7 thanh thiên kiếm. Đạo Huyền ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm cái kia màu đen hộp kiếm. Có khả năng rút kiếm ra trong hộp phong ấn một thanh tiên kiếm, cũng đã là kiếm đạo thiên tài, không biết cái này Vân Xuyên có thể rút ra mấy cái. Xương bên trên chân nhân yếu đất nói, cuối cùng đem cái này Vân Xuyên bức bách phải dùng kiếm, chiến đấu thật sự là càng ngày càng đặc sắc. Mọi người ngừng thở nói, không nháy một cái nhìn qua trong tràng hai người. Ta 3 tuổi luyện kiếm, 20 tuổi liền đọc thuộc lòng thiên hạ kiếm vụ, 25 tuổi liền lĩnh ngộ kiếm ý, sau đó ngang dọc tu tiên giới chưa từng bại một lần. Vân Xuyên chắp hai tay sau lưng, lộ ra một vẻ ngạo sắc. Trang bức. Lục Hạo chỉ trở về hai chữ. Sau đó nắm đấm đối với Vân Xuyên đầu đập ầm ầm bên dưới. Hỏa Vân kiếm. Vân Xuyên bàn tay vung lên, một thanh toàn thân đỏ rực trường kiếm tự động từ hộp kiếm bên trong bay ra, trực tiếp xuyên thấu hư không biến mất, sau một khắc xuất hiện lại tại Lục Hạo phụ cận. Lục Hạo con ngươi đột nhiên co rụt lại, vội vàng lùi lại, nhưng vẫn là chậm, trên gương mặt xuất hiện một đạo vết cắt, máu tươi chảy xuôi đi ra. Mới một thanh kiếm mà thôi, ngươi liền thụ thương, thực tế quá làm ta thất vọng. Vân Xuyên nhếch miệng lên một vẻ cười lạnh. Băng xương kiếm. Vân Xuyên bàn tay lại lần nữa vung lên, hộp kiếm phát sáng, một thanh toàn thân trắng như tuyết trường kiếm chậm rãi dâng lên. Thân kiếm hàn khí bốn phía, không khí bên trong nhiệt độ tại cực tốc hạ xuống, thậm chí đã nổi lên bông tuyết. Sau một khắc băng xương kiếm biến mất, xuất hiện lần nữa lại đến Lục Hạo phụ cận, hắn cực kỳ cật lực tránh né, nhưng cánh tay vẫn là bị bẻ phá, chảy xuôi mà ra máu tươi, nháy mắt lại bị băng xương kiếm thả ra hơi lạnh đông kết. Vân Xuyên bèn bèn rút ra hai kiếm mà thôi, Lục Hạo liền đã thụ thương, tình huống vô cùng nguy cấp. Cái này Vân Xuyên kiếm đạo thiên phú, quả thật như trong truyền thuyết như vậy khủng bố, lại có thể rút kiếm ra trong hộp hai thanh kiếm. Đạo Huyền sợ hãi thán nói, đối mặt dạng này kiếm đạo thiên tài, hách tiện lại nguyên nên làm cái gì, là nhận thua sao? Vi Vi đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn qua Lục Hạo lẩm bẩm nói. Hỏa Vân kiếm cùng Thiên Dương kiếm không ngừng đối Lục Hạo phát động tiến công, cái này kiếm đều có xuyên toa không gian năng lực, làm hắn khó lòng phòng bị, trên thân thể vết kiếm càng ngày càng nhiều. Hỏa Vân kiếm cùng Thiên Dương kiếm một trái một phải, lại lần nữa đối với Lục Hạo công kích mà đến. Không chỉ ngươi là kiếm tu, lão tử cũng là kiếm tu. Lục Hạo thét dài một tiếng, bàn tay nắm chặt một thanh phi kiếm xuất hiện tại bàn tay hắn bên trong, trong chốc lát, kiếm khí bén nhọn lấy hắn làm trung tâm, giống như là thủy triều mãnh liệt mà ra, tựa như liền không khí đều bị cắt tới phá thành mảnh nhỏ. Lục Hạo xem như đời thứ nhất, kiếm đạo thiên phú đồng dạng vô cùng nghịch thiên, có thể nói là làm kiếm mà thành người, vô luận thiên đạo tứ kiếm, vẫn là vạn kiếm hóa long, cuối cùng đều bị hắn tu luyện thành công. Phong vô ảnh. Lục Hạo đem một bộ kiếm pháp phát huy ra, nguyên bản bình thường kiếm pháp, trong tay hắn cực điểm thăng hoa, trở nên lực sát thương 10 phần. Vân Xuyên cũng cầm trong tay trường kiếm cùng Lục Hạo kịch chiến ở cùng nhau, trong lúc nhất thời nháy mắt đầy trời đều là kiếm ảnh. Chơi ạ, hách tiện vậy mà cũng là kiếm tu, cái này sao có thể? Vi Vi bộ ngực sữa chập trùng, mở lớn tươi đẹp môi đỏ, lộ ra vẻ mặt đầy rung động. Đáng ghét, bước lại bị tiểu tử này giả dạng làm công. Một Phong ngồi tại trên xe lăn, một mặt không cam lòng nói. Một bên khác, Tần Hạo khẽ hát nên ngang trở về Huyền Thiên Tông, sau lưng hắn đi theo chính là hắn xinh đẹp thân sinh mẫu thân. Thiên Tuyết sắc thực vô cùng xinh đẹp, như thác nước tóc đen vén lên thật cao, cắm vào một cái xanh biếc châu trâm, mấy sợi nát rải rác tại thon dài cái cổ bên cạnh, bó sát người váy dài phát họa ra có lồi có lõm động lòng người đường cong, thành thục vận vị càng là đập vào mặt. Nàng đã có mẫu thân đoan trang lại thành công thục nữ gợi cảm, hơn nữa chỗ cổ áo như ẩn như hiện. Cái này xem xét, chính là Lục Hạo thích cái kia một khoản. Lúc này Thiên Tuyết bước bên ngoài bát tự bước, đi cầu thang chậm rãi. Lúc trước chúng ta làm, Tân Hạo cười hì hì nói, nhưng mà còn chưa có nói xong liền bị mẫu thân mình hung hăng trừng mắt liếc. Nôn. Thiên Tuyết bỗng nhiên cảm giác trong dạ dày một trận cuộn cuộn, vội vàng che ngực, phun ra đại lượng bật dơ bẩn. Người ăn phụ thân đưa đến bên miệng đồ ăn, liền không nôn, an ta đưa đến bên miệng đồ ăn, liền toàn bộ nôn ra, đây là ý gì? Tân Hạo nhịn không được cả giận nói, ngươi. Thiên Tuyết gương mặt xinh đẹp phím hồng, hàm răng cắn tươi đẹp môi đỏ, chỉ vào nhi tử mình nửa ngày nói không ra lời. Thiên Tuyết bỗng nhiên cảm giác một trận dạ dày khó chịu, trốn vào rừng cây thượng thổ hạ tả, cầm khăn buông đem phấn môi lau sạch sẽ, cái này mới chật vật đi ra. Chương 917, Hậu Nghệ Cung. Chương 917, Hậu Nghệ Cung. Làm Thiên Tuyết cùng Tần Hạo đi tới Huyền Thiên Tông trên khán đài thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Lục Hạo nửa người trên trần trụi cùng Vân Xuyên cầm kiếm tiến hành kinh thiên đại chiến, lăng lệ kiếm khí giống như phong bạo càn quét đại địa. Thập phương kiếm khí chạm. Lục Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, vô số kim sắc kiếm khí hội tụ thành một cái dài trăm thước to lớn tiên kiếm, phía trên kim quang đang không ngừng nở rộ, sau đó trùng điệp đối với phía trước chém đi. Tiên kiếm những nơi đi qua, không gian tựa như đều tại bể tan cảnh. Huyễn kiếm quyết. Vân Xuyên toàn thân bộc phát ngút trời kiếm khí, đồng dạng giữa không trung bên trong ngưng tụ ra một thanh to lớn hắc sát trọng kiếm, hắc sát trọng kiếm tùy ý thả ra một sợi kiếm khí đều tại mặt đất lưu lại mấy mét sâu vết kiếm. Oanh. Cuối cùng tiên kiếm cùng hắc sát trọng kiếm hung hăng đánh nhau, một đạo đinh thai nhức góc nổ vàng dùng trời phát ra, một cỗ năng lượng kinh khủng phong bạo tại va chạm chỗ thành hình, điên cuồng đối với bốn phía quét tán, diễn võ trường một mảnh hỗn độn. Lục Hạo lui về sau mấy chục bước mới đứng vững thân hình, mà Vân Xuyên chỉ lui về sau 10 bước liền ổn định thân hình, chủ yếu cả hai trừ bỏ nhục thân bên ngoài, thực lực vẫn là chênh lệch quá lớn. Ta từ nhỏ chuyện gì đều muốn làm đến thứ nhất, hôm nay phóng túng ngươi có thủ đoạn đi tiên, cũng là thua không nghi ngờ. Vân Xuyên thần sắc lạnh lạnh, trầm lặng nói: "Ngươi kiếm đạo thiên phú đúng là ta cuộc đời ít thấy, chỉ bất quá đáng tiếc ngươi là một vị nam tử, như ngươi là một vị nữ tử nhất định có thể cùng ta song kiếm hợp bích." Lục Hạo nhịn không được nhẹ nhàng thở dài, đối phương mặc dù là địch nhân của hắn, thế nhưng cũng có chủng thiên tài ở giữa cùng chung chí hướng cảm giác. Tại thiên đạo tứ kiếm cuối cùng một thiên, chính là song kiếm hợp bích, uy lực có thể tăng vọt gấp 10, nếu như hợp đạo kỳ hai người liên thủ một kích, có thể trực tiếp miểu sát cao một cái đại cảnh giới niết bàn kỳ tu sĩ, nhưng muốn uy lực khủng bố cỡ nào. Lục Hạo tin tưởng lấy Vân Xuyên kiếm đạo thiên phú, dưới sự chỉ điểm của chính mình, tất nhiên có thể luyện thành thiên đạo tứ kiếm, nhưng vấn đề là đối phương là một cái các lao gia, không cách nào tiến hành song kiếm hợp bích. Vân Xuyên nghe đến Lục Hạo tiếng thở dài, chẳng biết tại sao sắc mặt đống nhiên phím hồng, đồng thời cắn một chút môi. A. Lục Hạo nhìn thấy một màn này hơi nghi hoặc một chút. Hàng thái này tại sao lại làm ra dụ người như vậy động tác? Tranh thủ thời gian giết tiểu xúc sinh kia. Xích Long đống nhiên đối với Vân Xuyên truyền âm nói. Là, sư tôn. Vân Xuyên khẽ gật đầu một cái, sau đó đem hộp kiếm bày ở trước người mình, thần sắc trang nghiêm vô cùng. Mộc linh kiếm, ra khỏi vỏ. Thổ linh kiếm, ra khỏi vỏ. Kim linh kiếm, ra khỏi vỏ. Hắc linh kiếm, ra khỏi vỏ. Vân Xuyên âm thanh lạnh như băng nói, bốn trôi phá ma kiếm toàn bộ đều từ hộp kiếm bên trong bay ra, tăng thêm phía trước Hỏa Vân kiếm cùng Thiên Sương kiếm, tổng cộng là 6 trôi phá ma kiếm. Chơi ạ. Vân Xuyên lại có thể rút ra 6 trôi thiên ma kiếm, cuối cùng thiên phú có cỡ nào biến thái? Đạo Huyền đống nhiên đứng dậy, lộ ra vẻ mặt đầy rung động. Thật mạnh a! Mộng Điệp tiên tử tay ngọc nắm chặt, liền nàng cũng không thể không thừa nhận thanh niên trước mắt cường đại rối tinh rối mù. Lần này Lục Hạo nguy hiểm. Đi! Vân Xuyên tay ngọc vung lên, 6 trôi phá ma kiếm chui vào hư không bên trong, biến mất không còn chút tung tích. Chờ xuất hiện lần nữa đã đến Lục Hạo phụ cận, đối với toàn thân hắn bộ bị yếu hại bạo đâm mà đi. đối mặt 6 chuôi phá ma kiếm đều xuất hiện, Lục Hạo nháy mắt rơi vào bị động bên trong, trở nên có chút cố hết sức, bởi vì những này phá ma kiếm toàn bộ đều có thể trốn vào hư không, chờ xuất hiện lần nữa thời điểm đã cách hắn không đủ 1 mét. Lục Hạo vết thương trên người dần dần tăng nhiều, máu me đầm địa, thậm chí còn kém chút bị trong đó một thanh phá ma kiếm cắt cổ, tình huống vô cùng nguy hiểm. Giết! Lục Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, hắn vung vẩy ra từng đạo kiếm quang tiến hành ngăn cản, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào thay đổi cục diện bị động, cánh tay cùng trên đùi toàn bộ đều xuất hiện từng đạo vết kiếm. Đột nhiên một đạo giòn vang phát ra, Lục Hạo cầm trong tay phi kiếm lại bị phá ma kiếm chặt đứt thành hai đoạn, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tại hắn trong túi trữ vật kỳ thật còn có một thanh càng mạnh tích huyết ma kiếm, nhưng đây là Lục Hạo biểu tượng, hắn hiện tại ngay trước mặt mọi người nào dám lấy ra. Hách Tiện, nhanh tiếp lấy. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mộng Điệp tiên tử đem một kiện đại sát khí ném cho hắn. Lục Hạo nhảy lên một cái, tiếp nhận đại sát khí, đây là một thanh tạo hình kỳ lạ dương cung, phía trên khắc lấy cổ lão phù văn thần bí, một cỗ cường đại năng lượng ba động tản ra. Cái này cung, thật là khủng khiếp a. Lục Hạo một tay cầm lấy dương cung đều cảm giác vô cùng nặng nề, đồng thời hắn cảm nhận được dương cung bên trong bàng bạc đến gần như lực lượng của bạo. Đây là hậu nghệ cung hàng nhái. Mọi người giật nảy cả mình, chân chính hậu nghệ cung đây chính là đồ vật trong truyền thuyết, cho dù là hàng nhái cái kia uy lực cũng là to lớn vô cùng. Ngâm Cọc Lông, để ngươi còn dám phép lối. Lục Hạo cầm dương cung, lộ ra một mặt vẻ mặt hưng phấn. Cho dù ngươi có hậu nghệ cung, ngắn hạn cũng không có khả năng kéo ra. Vân Xuyên không có bối rối chút nào, hắn thông hiểu rất nhiều thần binh, đối với đặc tính càng là rõ như lòng bàn tay. Hậu nghệ cung ngoại trừ cần trời sinh thần lực kéo động bên ngoài, còn cần dùng tinh huyết trưởng kỳ ôn dưỡng được đến cung tán thành, mà hàng nhái cũng sẽ không ngoại lệ. Sư tôn, vì sao cho một thanh căn bản là không có cách kéo ra hậu nghệ cung cho Hách Điện, đây không phải là để hắn chịu chết sao? Vi Vi lộ ra một mặt vẻ lo lắng, lên tiếng nói: "Cái này hậu nghệ cung tại Huyền Thiên Tông gác lại vô cùng lâu dài, thế nhưng chưa hề có người có thể kéo ra qua, bởi vì yêu cầu quá hà khắc rồi, ngoại trừ được đến cung tán thành, còn muốn cực kỳ biến thái thần lực mới có thể kéo ra." Rất nhiều trưởng môn cũng nhộn nhịp đem ánh mắt khó hiểu nhìn hướng Ngộng Điệp tiên tử, không hiểu nàng vì cái gì cho hậu nghệ cung. Ta tin tưởng hắn có thể kéo ra. Ngộng Điệp tiên tử chỉ là bình tĩnh nói câu này, ánh mắt vô cùng kiên định. Không có khả năng. Tất cả trưởng môn đều là bật cười một tiếng, chỉ cảm thấy Ngộng Điệp tiên tử vắng đầu. Sau một khắc, toàn trường yên tĩnh một mảnh, tất cả đều trừng lớn hai mắt, lộ ra một mặt vẻ không thể tin được. Lục Hạo thở một hơi thật dài, quanh thân lôi đỉnh chi lực điên cuồng phun trào, hắn tay trái giơ lên hậu nghệ cung, tráng kiện trên cánh tay phải gân xanh nổi lên, bắp thịt nháy mắt bành trướng một vòng, theo hắn động tác, hậu nghệ cung vậy mà thật bị kéo ra một nửa, khom lưng lưu chuyển ra từng đạo hào quang chói mắt. Nhưng mà cái này dây cung chỉ có thể bị kéo đến một nửa, liền như thế nào đều không thể kéo thành đầy thắng hình. Lục Hạo cắn răng, sắc mặt đỏ lên, cường tráng trên thân thể tự sắc lôi đình hiện lên, trong cơ thể linh lực càng là giống như biển gầm đồng dạng đối với cánh tay phải dũng mãnh lao tới, hoàn toàn bộ cánh tay đều biến thành kim sắc. Cho ta mở. Lục Hạo ngửa mặt lên trời thét dài, mi tâm huyết sắc lôi đình ấn ký lần thứ hai hiện lên đi ra, trong chốc lát, hậu nghệ cung bị kéo thành đầy thắng hình, khom lưng bên trên cổ lão phù văn một nháy mắt toàn bộ sáng lên. Ánh sáng chói mắt xông thẳng tới chân trời, đem cả bầu trời đều chiếu rọi thành kim sắc. Cái này, đây là thần tích a, lần thứ nhất thế mà liền kéo ra hậu nghệ cung. Trên khán đài, tất cả mọi người đứng dậy, trong mắt tràn đầy nồng đậm vẻ chấn động. Ta liền biết ngươi nhất định có thể. Mộng Điệp tiên tử vui đến phát khóc, đôi mắt đẹp bên trong tuôn ra vui vẻ nước mắt. Chương 918, kim sắc mũi tên chương 918, kim sắc mũi tên nhìn tiễn. Lục Hạo đem linh lực trong cơ thể liên tục không ngừng rót vào hậu nghệ cung bên trong, nháy mắt một cái từ năng lượng màu vàng nóng ngưng tụ mà thành mũi tên hiện lên, mũi tên bên trên phủ văn lập lòe, tràn ngập khí tức hủy diệt. Siêu, mũi tên như một đạo kim sắc thiểm điện, nháy mắt phá toái hư không, ven đường những nơi đi qua liền không gian đều cực tốc nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Vân Xuyên sắc mặt đại biến, thân hình giống như quỷ mị nhanh lùi lại, nhưng dù cho như thế vẫn không có hoàn toàn tránh đi cái này dùng mình lệ một tiễn, cánh tay phải xuất hiện một đạo vết thương, máu tươi từng giọt rơi xuống, vừa vặn may mắn hắn trốn nhanh, nếu không liền trực tiếp liền bị xuyên thủng. Sảng khoái. Lục Hạo nhìn thấy Vân Xuyên chật vật như thế, lập tức cười ha ha lên, sau đó lần thứ hai phát ra mũi tên thứ hai, rất nhanh một cái kim sắc mũi tên lại nhanh chóng thành hình. Vân Xuyên cố nén trên bả vai kịch liệt đau nhức, thân thể chợt trái chợt phải, lần thứ hai mạo hiểm nghiêng người tránh thoát một tiễn này, nhưng mà mũi tên mang theo khủng bố khí lưu, đem hắn sớm đã bể tan cảnh hộ giáp cắt vỡ, lộ ra bên trong hồng nhạt nội y, cùng với thổi qua liền phá trắng non da thịt. Đồ vô sỉ. Vân Xuyên che ngực, vừa thẹn lại giận, chỉ vào Lục Hạo nửa ngày nói không ra lời. Nguyên lai ngươi là nương môn a. Lục Hạo phá lên cười, phía trước hắn mỗi lần nhìn đối phương cũng có chút động tâm, còn tưởng rằng là bị Ngô Dụng cái kia gây lây bệnh, không nghĩ tới đối phương đến tột cùng là một nữ tử, tất cả những thứ này liền nói đến thông. Nếu đã bại lộ nữ tử thân phận, Vân Xuyên cũng không có tính toán tại ẩn dấu, một đám lửa đỏ năng lượng đem nàng hoàn toàn bao khỏa, một lát sau một vị tuyệt mỹ nữ tử trần trụi chân ngọc lơ lửng giữa không trung bên trong. Vân Xuyên một thân đỏ rực liệt diễm váy dài, váy tung bay theo gió, lộ ra một đoạn trắng non cặp đùi đẹp, nàng khuôn mặt như vẽ, da thịt như tuyết, dáng người có lồi có lõm, mỗi một chỗ đường cong đều tỏa ra mê người mị lực. Nàng là năm nay mới nhập học Thiên Tiên Học viện Vân Mộng Nhu, nghe nói là kiểm tra mát cấp tiến vào học viện, cũng không biết là ai hô lớn. Thiên Tiên Học viện sao? Nghe vậy Lục Hạo lộ ra một mặt cười phóng đãng, mặt đều kém chút cười sai lệch. Ngươi cười cái gì? Vân Mộng Nhu nhíu lại lông mày quát lớn. Về sau chúng ta có thể chính là người một nhà, ngươi vẫn là đầu hàng đi. Lục Hạo cười đối nàng trừng mắt nhìn. Người nào cùng ngươi là người một nhà? Vân Mộng Nhu thần thái lạnh lạnh không hề bị lay động. ta một bản tuyệt thế kiếm pháp, ngươi có hứng thú hay không tu luyện? Tu luyện thành công phía sau hợp đạo kỳ có thể chiến miết bản kỳ, uy lực phi thường cường đại. Lục Hạo cười truyền âm nói, ngươi hãy nói nghe một chút. Vân Mộng Nhu chớp chớp đôi mắt đẹp, nhịn không được có chút hiếu kỳ nói, chỉ cần chúng ta tại giã ngoại song tu cái 10 ngày 10 đêm, liền có thể tu luyện thành công, muốn hay không thử một chút? Lục Hạo cười hì hì truyền âm nói, Thiên đạo tứ kiếm tu luyện tới kiếm thứ tư, nghiêm ngặt trên ý nghĩa liền đã đi đến điểm kết thúc, nhưng kỳ thật bên trong còn có ẩn tàng thứ năm kiếm, mà thứ năm kiếm cần nam nữ toàn thân trần trụi cùng một chỗ tu luyện. Cái này một yêu cầu, thực tế quá hà khắc, Thiên vận đạo nhân giống như là có ý làm khó dễ hậu nhân đồng dạng. Bởi vì, đem bốn kiếm đầu có khả năng tu luyện thành công người, đã là Phượng Mao Lân Giác tồn tại, mà muốn tìm tới nam nữ song phương đều có thể tu luyện thành công, đây cơ hội là không có khả năng. Hơn nữa tu luyện Thiên đạo tứ kiếm nữ tử, còn muốn có kính dâng tinh thần, đem chính mình cả đời tu luyện kim sắc kiếm khí, không giữ lại chút nào chuyển cho nam tính, trợ giúp nam tử tu luyện ra kinh khủng thứ năm kiếm. Lục Hạo tại không có gặp phải Vân Mộng Nhu phía trước đã bỏ đi tu luyện thứ năm kiếm, bởi vì Thiên đạo tứ kiếm đối với thiên tư yêu cầu thái nghiêm hà khắc, tìm đến một cái thích hợp nữ tử tu luyện nữ tử thực tế khó như lên trời. Kỳ thật nếu là đạp khắp thiên hạ cũng có thể tìm kiếm được, thế nhưng Lục Hạo yêu cầu vô cùng cao, xấu xí không được, ngực quá nhỏ cũng không được, khí chất không tốt cũng không được, tóm lại muốn phù hợp hắn thẩm mỹ. Nói như thế nửa ngày, nguyên lai là muốn làm ta đạo lữ. Đi. Vân Mộng Nhu vô cùng thông minh, nói khẽ. Hắc hắc. Kỳ thật, ngạch cũng có thể nói như vậy, có thể sao? Lục Hạo bị bạch trần, cũng không tức giận, trực tiếp nở nụ cười. Đạo lữ của ta nhất định phải có đại đế phong thái, mà ngươi liền ta đều đánh không lại, ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Hơn nữa ngươi cười đến quá dâm đãng, không phải kiểu mà ta yêu thích, ta đối ngươi không có nửa điểm hảo cảm, thậm chí cực độ chán ghét ngươi. Vân Mộng Nhu đứng chắc tay, đôi mắt đẹp nhàn nhạt nhìn xuống hắn. Lục Hạo tìm phối ngô không được, còn thảm tao đối phương ba ba. Đánh mặt, hắn gái kia tiểu bạo tính tình chỗ nào có thể nhịn. Đã như vậy, nhìn lao tử không bắn chết ngươi. Lục Hạo thẹn quá thành giận nói, trong cơ thể hắn linh lực điên cuồng rót vào Dương cung bên trong, hậu nghệ cung lập tức bộc phát ra ánh sáng chói mắt, một đạo kim sắc mũi tên đối với phía trước vọt tới. Không thể không nói, cái này Vân Mộng Nhu quả thật thực lực khủng bố, từ ban đầu mấy lần chật vật, dần dần vậy mà đã có thể tránh mũi tên công kích, nàng thích ứng năng lực cùng thiên phú chiến đấu khiến người sợ hãi thán phục. Ta còn không tin bắn không trúng ngươi. Lục Hạo trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt lòng hào thắng, cánh tay hắn không ngừng kéo cung, nháy mắt đại lượng kim sắc mũi tên đối với phía trước vọt tới, mỗi một cái kim sắc mũi tên đều mang theo lực lượng kinh khủng. Siêu, siêu, siêu. Dây đặc mũi tên giống như mưa to đồng dạng đối với Vân Mộng Nhu bắn tới, rất nhiều mũi tên đều xuất tại trên mặt đất, lập tức bụi đất tung bay, lưu lại một đạo to lớn khe rãnh. Vân Mộng Nhu đối mặt nhiều như vậy dày đặc mũi tên công kích, lộ ra càng cực kỳ chật vật, thân hình không ngừng tránh trái tránh phải, Lục Hạo cũng không phải ăn chay, mỗi một đạo mũi tên bắn ra đều trước thời hạn dự đoán trước đối phương tránh né vị trí. Vân Mộng Nhu trên bàn tay bộc phát cường thịnh quang mang, một trưởng vỗ rơi một cái bắn về phía ngực nàng mũi tên, sau đó một cái lắc mình lướt ngang lại né tránh một cái chạy nhanh đến mũi tên, ngay tại lúc này lại có một cái mũi tên lấy một loại cực kỳ xảo trá độ cong phóng tới. Vân Mộng Nhu không thể tránh thoát đi, trên chân đẹp xuất hiện một đạo tiên ấn, máu tươi không ngừng chảy xuôi, miệng vết thương linh lực màu xanh không ngừng phun trào rất nhanh liền khép lại. Ta thao, nữ nhân này lại vẫn là một vị trị liệu sư. Lục Hạo con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Tại tu tiên giới bên trong trị liệu sư cùng luyện dược sư đều là vô cùng tồn tại đặc thù, trong đó sơ giai trị liệu sư chỉ cần một thuộc tính tu sĩ liền có thể học tập đơn giản điều trị, mà cao giai trị liệu sư thì nhất định phải đồng thời nắm giữ nước cùng một hai loại song thuộc tính, loại người này thường thường cực kỳ thưa thớt. Mà nữ nhân trước mắt, hiển nhiên chính là như vậy nắm giữ trở thành cao giai trị liệu sư bản lĩnh. Lục Hạo rất muốn cùng nữ nhân như vậy trở thành quản bảo chi giao hảo hữu, dù sao về sau thụ thương có thể tùy thời điều trị. Đáng tiếc cái này nương môn tâm cao khí ngạo, nhìn hắn không lên. Có gan ngươi liền thả xuống hậu nghệ cung, ngươi ta công bằng một trận chiến. Vân Mộng Nhu độ ngực xưa chập trùng, kịch liệt thở dốc nói. Ngươi nói buông liền buông a, ta hiện tại liền muốn dùng cung tiễn bắn chết ngươi. Lục Hạo lần thứ hai dương cung, bắt đầu bắn ra đại lượng dày đặc kim sắc mũi tên. Vân Mộng Nhu bắt đầu không ngừng tránh né, mà Lục Hạo theo sát tại nàng phía sau cái mông, một đường cùng xạ không chỉ. Ngươi như bị ta bắt đến, cẩn thận ta bắn cái mặt ngươi. Lục Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Chương 919, ngươi xứng sao? Chương 919, ngươi xứng sao? Ngươi cho rằng ta thật không có cách nào đối phó cái này hậu nghệ cung. Vân Mộng Nhu lau đi vết máu ở khoe miệng, âm thanh lạnh như băng nói. Bớt nói nhiều lời, vẫn là trong tay xem hư thực đi. Lục Hạo không ngừng dương cung cài tên, lập tức từng đạo kim sắc mũi tên như mưa to đồng dạng đối với phía trước vọt tới. Ban ngày kiếm, ra khỏi vỏ. Vân Mộng Nhu ngọc trưởng bung lên, vậy mà lần thứ hai rút kiếm ra trong hộp phong ấn cuối cùng một thanh phá ma kiếm, bảy trôi phá ma kiếm xoay quanh nàng điên cuồng xoay tròn, chặn lại tất cả phóng tới kim sắc mũi tên. Chơi ạ. Vân Mộng Nhu lại có thể rút kiếm ra trong hộp tất cả phá ma kiếm, vượt qua thiên kiếm môn lịch đại các bậc tiền bối. Mọi người đứng dậy, ánh mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi thán phục chi sắc. Lục Hạo cảm thấy Vân Mộng Nhu kiếm đạo thiên phú rất mạnh, thế nhưng giờ khắc này hắn biết còn đánh giá thấp, khó trách người khác sẽ nhìn hắn không lên. Mộc linh kiếm, Thổ linh kiếm, Kim linh kiếm, Hắc linh kiếm, Hỏa vân kiếm, Băng xương kiếm, Ban ngày kiếm, Thất kiếm dung hợp. Vân Mộng Nhu thần sắc trang nghiêm, tay ngọc nắn rườm rà kiếm quyết, sau một khắc bảy trôi phá ma kiếm dung hợp vì một thanh tuyệt thế tiên kiếm, một đạo ngút trời kiếm khí xuyên qua trên trời dưới đất. Cường đại đến rối tinh rối mù. Lục Hạo bên này cũng chỉ có thể liều mạng, linh lực trong cơ thể giống như biển gầm đồng dạng phun trào, điên cuồng rót đến hậu nghệ cung bên trong. Sau một khắc thần tích xuất hiện, phía sau hắn vậy mà xuất hiện một đạo mông lung hư ảnh, đó là một vị thời trần anh vĩ nam tử, cánh tay hắn tráng kiện đến kinh người, trong mắt hình như có thần quang chảy xuôi. Đây là hậu nghệ cung bên trong sinh ra linh thể, hách tiện thế mà làm đến một bước này. Mộng Điệp tiên tử lộ ra một mặt vẻ giật mình. Sau một khắc vị này anh vĩ nam tử lại cùng Lục Hạo kim sắc mũi tên dung hợp ở cùng nhau, toàn bộ kim sắc mũi tên hình như có tiên quang đang chạy, vô cùng thần dị. Giết! Lục Hạo thét dài một tiếng, đem hậu nghệ cung kéo thành đầy tháng hình, sau đó một đạo to lớn kim sắc mũi tên bắn ra ngoài, mũi tên những nơi đi qua hư không tựa như giống như thủy tinh đồng dạng tại bể tan cảnh, không gian kịch liệt kích động, mũi tên tỏa ra kim quang chiếu rọi cả bầu trời. Chém! Vân Mộng Nhu thần sắc lạnh lùng, bàn tay vung lên, tuyệt thế tiên kiếm trùng điệp chém xuống đến, cùng kim sắc mũi tên đánh vào nhau, lập tức bộc phát ra một tiếng nổ vang rung trời, nháy mắt một cỗ năng lượng kinh khủng sóng xung kích càn quét toàn bộ chiến trường, cứng rắn mặt đất giống như sóng lớn đồng dạng chập trùng. Huyền Tiên Tông phương viên trăm dặm trên không tất cả phi cầm một nháy mắt toàn bộ sụp đổ thành huyết vụ, trên khán đài cho dù có trận pháp thủ hộ, rất nhiều người vẫn như cũng bị đánh đến ho ra đầy máu. Tất cả mọi người trừng to mắt, thở mạnh cũng không dám, con mắt chăm chú nhìn chăm chú lên va chạm chỗ, theo két một tiếng, cái kia kim sắc mũi tên vậy mà đứt gãy, sau đó tiên kiếm thuận thế bổ vào Lục Hạo hậu nghệ cung bên trên. Ầm. Cuối cùng hậu nghệ cung tại vô số đạo ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, nổ tung một vết nứt, sau đó những này khe hở cực tốc lan tràn tới cả trường không lưng, cuối cùng vậy mà sụp đổ rơi. Mà cái kia tuyệt thế tiên kiếm cũng bởi vì năng lượng hao hết dần dần tiêu tán. Lục Hạo tại hậu nghệ cung bắn nổ một nháy mắt đều bị đánh bay đi ra, xương sườn cũng không biết đứt gãy bao nhiêu cái, hắn không ngừng miệng lớn thổ huyết. Phúc. Lục Hạo từ phế tích bên trong chật vật bò dậy, trong miệng không ngừng chảy máu. Vân Mộc Nhu treo lơ lửng giữa trời, bay tới Lục Hạo trên không, gió nhẹ lướt qua, nàng đỏ rực váy dài nhẹ nhàng tung bay, phát họa ra hoàn mỹ không một tì vết thân thể mềm mại, thời khắc này nàng giống như là trên 9 tầng trời thần nữ, là cao như vậy không thể leo tới. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn phối làm ta đạo lữ? Sao? Vân Mộc Nhu nhìn xuống cái này Lục Hạo, không mang một tia tình cảm. Nghe vậy, Lục Hạo nội tâm có chút đắng chát, cái này nương môn quả thật có chút nghịch thiên. Vân Mộc Nhu đem chính mình hợp đạo kỳ thực lực phát huy đến cực hạn, một cái linh lực cực lớn bàn tay lớn đối với Lục Hạo đập xuống, hắn lập tức bị quất bay, lại lần nữa miệng lớn thổ huyết. "Đừng đánh nữa, ta đầu hàng." Lục Hạo vội vàng đem nô dụng cho chính mình màu trắng quần sóc lấy ra, ném lên trời, la lớn. Gợi cảm nữ tính quần lót trong gió không ngừng phiêu đãng, cuối cùng rơi xuống nô dụng trên mặt. Xem ra trong cái này quần cùng ta có duyên, đưa đều đưa không đi. Nô dụng một tiếng bất đắc dĩ than nhẹ, đem quần lót trắng nhét vào trong túi. Lục Hạo ném quần lót đầu hàng cử động chẳng những không có làm cho đối phương dừng tay, ngược lại kích thích Vân Mộng Nhu lửa giận, đối hắn một trận hành hung. "Sú bà nương, tu tiên giới quy củ ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua sao, ném quần lót trắng chính là đầu hàng." Lục Hạo chỉ vào đối phương giận dữ nói. Mộng Điệp tiên tử nhìn thấy nhà mình nam nhân bị người hành hung, chỗ nào còn có thể nhận trực tiếp cường thế xuất thủ, lại bị đạo huyền chặn lại xuống. "Tu tiên giới từ trước đến nay so tài sinh tử do mệnh, chúng ta vẫn là không nên nhúng tay, để bọn hắn những vãn bối này giải quyết chiến đấu." Đạo Huyền ngăn tại phía trước, chậm rãi mở miệng nói: "Ta gọi ngươi cút ngay cho ta." Mộng Điệp tiên tử vì Lục Hạo vậy mà đối với đức cao vọng trọng Đạo Huyền nổi giận nói: "Nếu là ta không lăn đây." Đạo Huyền sắc mặt cũng dần dần băng lãnh xuống, hắn nguyên bản không nghĩ dính líu chuyện này, làm sao Xích Long một mực truyền âm cầu hắn. Không lăn, cũng chỉ có thể tranh tài một tràng. Mộng Điệp tiên tử vậy mà trực tiếp đối Đạo Huyền xuất thủ. Ở đây tất cả đều kinh hãi, Mộng Điệp tiên tử lại có thể là Lục Hạo làm đến bước này, đây là muốn có nhiều tình yêu mới có thể làm đến điểm này. Mộng Điệp tiên tử cùng Đạo Huyền lên không trực tiếp ở giữa không trung mở rộng kịch liệt hơn đại chiến, năng lượng kinh khủng điên cuồng càn quét cao thiên. "Đồ vô sỉ, hôm nay không đánh chết người không thể." Một bên khác, Vân Mộng Nhu vừa thẹn lại giận lại lần nữa xông lại. "Đừng ép ta." Lục Hạo lại lần nữa chịu một kích, thần sắc đông nhiên trở nên vô cùng băng lãnh. "Bước ngươi lại có thể thế nào?" Vân Mộng Nhu không ngừng dùng pháp lực đối hắn phát động công kích, Lục Hạo bị đánh đến liên tục bại lui, cuối cùng đập ầm ầm tiến phế tích bên trong, cho dù dạng này đối phương cũng không có muốn buông tha hắn. "Thiên trưởng." Vân Mộng Nhu trong cơ thể pháp lực mãnh liệt, giữa không trung bên trong ngưng tụ ra một bàn tay lớn màu vàng nóng, phía trên phủ văn thần bí di bại, tỏa ra một cỗ kinh người phát khí tức hủy diệt. Lục Hạo đồng tử co rụt lại, một trường này nếu là ngăn cản không nổi, mình tuyệt đối là trọng thương thậm chí là chết thảm. Hắn sát mặt kịch liệt dãy rủa, một hồi nhìn qua Vân Mộng Nhu nắm đấm nắm chặt lộ ra vẻ phẫn nộ, một hồi ôn nhu nhìn về phía Mộng Điệp tiên tử lộ ra vẻ lo lắng. Mình nếu là trước mặt mọi người thi triển ra Lục Hạo có pháp thuật, tất cả đều sẽ biết thân phận của mình, nếu là không thi triển chính mình liền có khả năng trọng thương thậm chí tử vong. Hắn không biết thân phận bại lộ nên như thế nào đối mặt Mộng Điệp tiên tử. "Ta đã đầu hàng, ngươi còn không buông tha ta sao?" Lục Hạo giờ khắc này mở miệng khẩn cầu nói, thanh âm hắn từ trước đến nay đều không có như thế hèn mọn. "Đồ vô sỉ, hôm nay phải giết ngươi." Vân Mộng Nhu thần sắc băng lãnh vô tình, trực tiếp không chút do dự đè xuống thương khung cái kia bàn tay khổng lồ, đoạn tuyệt hắn tất cả hy vọng sống sót. "Đã như vậy ngươi liền đi chết đi." Lục Hạo đột nhiên thần sắc trở nên cực kỳ dữ tợn cùng kinh khủng. Vân Mộng Nhu cái kia bàn tay khổng lồ mang theo khí tức hủy diệt, từ giữa không trung bên trong cực tốc ép xuống. Không khí bị đè ép đến không ngừng phát ra vang rền. Cuồng phong tại Lục Hạo bên thai không ngừng gào thét, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trên mặt dung mạo tại nhanh chóng biến hóa, khôi phục thành chính mình anh tuấn dung mạo, hắn mày kiếm mắt sáng, ánh mắt thâm thúy, sợi tóc màu đen trong gió bay lượn, sau một khắc hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Thiên đạo tử kiếm. Lục Hạo ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân linh lực điên cuồng tập hợp, một đạo thô to kim sắc kiếm khí, mang theo lực lượng kinh khủng xuyên qua thương khung, chiếu sáng cả bầu trời, vô số đám mây một nháy mắt toàn bộ chôn bụi. Chương 920, vận mệnh chương 920, vận mệnh lại là thiên đạo tử kiếm, người này là Lục Hạo. Làm Thiên Đạo Tứ Kiếm xuất hiện tại diễn võ trường, tất cả mọi người sợ ngây người, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lục Hạo, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Cái kia tại Nam Bực truyền đi xôn xao thiên tài, vậy mà xuất hiện ở Thiên Châu, lấy như vậy rung động nhân tâm phương thức đăng tràng. Rất nhiều người nguyên bản đối với Nam Bực Lục Hạo hơi có chút khinh thường, cho rằng đối phương chỉ là có tiếng không có miếng, chưa từng nghĩ vậy mà là mạnh như vậy, vừa đến đã phá hư cảnh chiến hợp đạo cảnh. Giữa không trung bên trong Ngọc Điệp Tiên Tử đang cùng đạo huyền kịch liệt đại chiến, nghe đến phía dưới truyền đến tiếng kinh hô, nàng lại quay đầu nhìn thấy liền vị kia nàng một mực coi là cừu hận thanh niên. Nguyên lai một mực là ngươi, ta vì sao lại ngốc như vậy sẽ tin tưởng ngươi? Ngọc Điệp Tiên Tử sắc mặt nháy mắt trắng xám, thân hình lão đạo muốn ngã, đôi mắt đẹp bên trong chứa đầy nước mắt trong suốt, nàng đỗng nhiên cảm giác chính mình tâm tượng là bể nát, đau đến không thể thở nổi. Nàng từ trước đến nay không có như thế chưa từng yêu một người, cũng không có đối với bất kỳ người nào mở ra trái tim, vì cái gì lão tiên muốn như vậy đối nàng như vậy nhẫn tâm? Ta muốn ngươi chết. Lục Hạo tự nhiên cũng nhìn thấy Mộng Điệp Tiên Tử thương tâm tuyệt vọng biểu lộ, trong chốc lát, hắn huyền mắt cũng là màu đỏ, chỉ vào đối với Vân Mộng Nhu lộ ra biểu tình dữ tợn. Lục Hạo tóc đen tung bay, xông ngược lên trời, vung vẩy kim sắc kiếm khí cùng cái kia Vân Mộng Nhu rơi xuống to lớn bàn tay đụng vào nhau, trong chốc lát, năng lượng kinh khủng sóng xung kích càn quét toàn bộ diễn võ trường, liền trên khán đài vòng phòng hộ cũng tại ken két rung động, tựa như sau một khắc liền sẽ bể tan cảnh. Lục Hạo cùng Vân Mộng Nhu đều bị kinh khủng sóng xung kích đánh bay đi ra, hắn ngã ầm ầm trên mặt đất, xương cốt cũng không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Lục Hạo cũng nhịn không được nữa, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, từng giọt đỏ thắm máu tươi theo hắn cái cằm nhỏ xuống tại trên mặt đất. Có thể Lục Hạo hồn nhiên quên đi thương thế, trong mắt tràn đầy ngọn lửa tức giận, chỉ muốn để người trước mắt biến thành cho bụi. Rõ ràng hắn đã bỏ đi tôn nghiêm đầu hàng, nhưng đối phương lại nhất định muốn đem chính mình bước đến tuyệt cảnh, thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Thiên Đạo Tứ Kiếm đệ nhất kiếm, kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư. Lục Hạo ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, một hơi đem Thiên Đạo Tứ Kiếm toàn bộ đều phát huy ra, nháy mắt nơi này linh khí hoàn toàn sôi trào, kiếm khí đầy trời ngang dọc. Không gian đều đang không ngừng bị xé nứt. Thiên Tinh Thuẫn. Vân Mộng Nhu sắc mặt lần thứ nhất biến sắc, không hiểu thân thể đối phương bên trong vì cái gì có khả năng bộc phát lực lượng kinh khủng như vậy, có thể liên tục vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới dùng hợp đạo sơ kỳ chiến nàng hợp đạo hậu kỳ, đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Vân Mộng Nhu lấy ra một mặt to lớn tấm thuẫn, cái này trên tấm chắn có điêu khắc 7 ngôi sao, những ngôi sao này theo pháp lực liên tục không ngừng truyền vào, vậy mà chân chính huyễn hóa ra đến, 7 viên to lớn thiên thể hợp thành một đường ngăn tại tiền thân. Đồng thời Vân Mộng Nhu lại đem phòng ngự tuyệt đối lần thứ 2 phát huy ra, một tôn cổ Phật ngồi xếp bằng đỉnh đầu. Kim sắc quang mang đem nàng hoàn toàn bao phủ, nàng tin tưởng cho dù hợp đạo kỳ đỉnh phong cũng không phá được phòng ngự của mình. Bang, bang. Thiên Đạo Tứ Kiếm tạo thành kim sắc kiếm khí không ngừng đụng vào những ngôi sao này bên trên, từng đạo kinh thiên tiếng nổ vang lên, mỗi một lần va chạm đều tạo thành năng lượng kinh khủng phong bạo. Bốn kiếm hợp nhất. Lục Hạo thét dài một tiếng, từng đạo kim sắc kiếm khí lại lần nữa xông lên tận trời, không gian kịch liệt khuấy động giống như muốn bể tan cảnh, xung quanh vô số kiếm khí trên trời dưới đất nối thành một mảnh, cuối cùng ngưng tụ ra một thanh vắt ngang ở trên bầu trời thiên kiếm, một cỗ kinh thiên kiếm ý tản ra. Đi chết đi. Lục Hạo thần sắc dữ tợn, thiên kiếm cuồng mãnh rơi xuống, không khí nháy mắt bị xé nứt, làm kim sắc cự kiếm rơi xuống, cả thiên không đều mở đi một nháy mắt, ngay sau đó kinh thiên đại bạo tạc vang lên. Oanh! Giờ khắc này đại địa lại tại luôn xuống, ngập trời bụi mù sông lên tận trời, vô số tu sĩ lô thai toát ra máu tươi, thậm chí liền nơi xa một chút người quan chiến đều cảm giác màng nhĩ đau nhức. Bảy viên ngôi sao to lớn, tại thiên kiếm đánh chúng vậy mà tại không ngừng nổ tung, mỗi một ngôi sao nổ tung đều kèm theo nổ vang rung trời, Vân Mộng Nhu nội tâm chấn động, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ không thể tin được. Ngươi không muốn là chiến sao? Lão tử bồi ngươi chiến đến cùng, đời thứ nhất tiềm năng cho ta mở. Lục Hạo hoàn toàn rơi vào điên cuồng, trong cơ thể hai tôn nguyên anh gầm hét, thả ra giống như là biển gầm linh lực, đồng thời hắn kim sắc huyết dịch điên cuồng tiêu đốt, liền đan điển trung tâm bổ đề cổ thụ cũng tại không ngừng chập chờn, tỏa ra từng đạo thần bí tia sáng. Lục Hạo cảm giác chính mình lực lượng tại tăng vọt, thân thể tiềm năng đã hoàn toàn mở ra. Vạn kiếm hóa long. Lục Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, lại đem vạn kiếm quyết phát huy ra, vô số kiếm khí từ trong cơ thể hắn xông lên tận trời, cuối cùng ở giữa không trung không ngừng giao hội, lại tạo thành một đầu kim sắc thần long. Cái kia kim sắc con người bệ nghệ chúng sinh, có loại vô địch khí chất. Lục Hạo tay trái thi triển vạn kiếm hóa long, tay phải thi triển thiên đạo tứ kiếm, càng đem hai môn chí cao pháp thuật đồng thời đều phát huy ra. Thiên đạo tứ kiếm thả ra bốn đạo kim sắc kiếm khí xuyên qua thương khung, vòng tròn sóng khí không ngừng từ bốn đạo kiếm khí xung quanh khuấy động mà ra, vô số tầng mây chôn bụi, giữa không trung linh khí giống như là bị châm lửa thuốc nổ, thế mà như núi lửa đồng dạng kịch liệt phun trào. Cái này cũng quá nguy tiên, hắn lại có thể đồng thời khống chế hai môn đỉnh cấp pháp thuật. Mọi người trừng to mắt, trên mặt viết đầy bất khả tư nghị, cái này có chút vượt ra khỏi nhận biết. Đáng ghét, cuối cùng là làm sao làm được. Vân Mộng Nhu nhìn qua một màn này, hàm răng cắn môi đỏ, tay ngọc thật chặt nắm tại cùng một chỗ. Lục Hạo cầm trong tay trường kiếm lơ lửng tại hư không bên trong, hắn bên trái một đầu to lớn kim sắc thần long xoay quanh, bên phải thì là bốn đạo thông thiên kiếm khí của sáng. Mà nhất mọi người rung động là, bốn đạo thô to kiếm khí phía sau vậy mà hiện lên một tôn hư ảnh, đó là một vị lão giả, hắn râu tóc bạc trắng, đôi mắt thâm thúy vô cùng, lại để lộ ra một loại vô địch khí khái. Ta thao đây là Thiên Vận đạo nhân. Rất nhiều trưởng môn cũng nhịn không được rủi rủi con mắt, lộ ra một mặt sợ hãi thán phục chi sắc, đồng thời nhịn không được sổ một câu nói tụng. Mau nhìn, cái kia thần long phía sau cũng có một tôn hư ảnh. Một người mang theo thanh âm rung động hoảng sợ nói. Chỉ thấy tôn kia kim long sau lưng đồng dạng hiện lên một tôn hư ảnh, mà cái kia hư ảnh là một vị tuổi trẻ anh vĩ nam tử, hắn anh tư bừng bừng phân chấn, dài rộng lớn cánh chim, cầm trong tay trường kiếm, toàn thân tỏa ra bệ nghệ thiên hạ vô địch khí khái, tựa như vạn vật đều tại dưới chân. Cái này sẽ không phải là Vạn Kiếm Lao Tổ đi. Mọi người nhịn không được hít sâu một hơi, nhịn không được rên rỉ nói: "Đáng ghét a." Một Phong ngồi tại trên xe lăn, nắm đấm nắm chặt, lộ ra một vẻ không cam lòng. Lục Hạo lơ lửng tại hai đạo khủng bố hư ảnh chính giữa, toàn thân nở rộ từng đạo thần quang, giống như thượng cổ thiên thần đến thế gian. Dạng này tổ hợp ba người, thực tế quá mức rung động lòng người, rất nhiều người đều kích động toàn thân run rẩy lên. Chương 921, Thiên mệnh chương 921, Thiên mệnh giết. Lục Hạo thét dài một tiếng, vung vẩy bốn đạo kim sắc kiếm quang đối với Vân Mộng Nhu phóng đi, cái kia kim sắc kiếm quang phá toái hư không, tựa như từ xa xôi thượng cổ mà đến, trấn áp thế gian tất cả. Bốn đạo kim sắc kiếm khí, hung hăng cùng Vân Mộng Nhu một lần nữa huyễn hóa ra đến bảy ngôi sao đánh vào nhau. Oeng! Tại va chạm nháy mắt, bầu trời tựa hồ yên tĩnh một cái mắt, ngay sau đó bộc phát ra một đạo kinh thiên động địa tiếng vang, năng lượng giống như một tòa to lớn núi lửa đang điên cuồng bộc phát, kinh khủng sóng xung kích lấy va chạm điểm làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng càn quét, không khí phát ra liên miên không dứt vang rền. Phúc! Rất nhiều thực lực yếu tu sĩ trực tiếp bị đánh đến miệng mũi phun máu, ngã xuống đất, thống khổ rên rỉ. Trên khán đài cái kia thủ hộ đại trận càng là bị đánh đến giống như một mặt cái gương vỡ nát, tùy thời sắp bị đánh nát. Hoàng Bét thủ hộ đại trận sắp không chịu đựng nổi nữa, chư vị trưởng lão nhanh dùng bí pháp hướng bên trong rót năng lượng. Huyền Thiên Tông Thu trưởng lão sắc mặt trắng bệnh, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, nhịn không được sốt ruột quát to. Hắn biết rõ trong này năng lượng nếu là phát tiết đi ra, trên khán đài đệ tử sẽ chết thảm trọng, đến lúc đó hậu quả sợ rằng vô cùng nghiêm trọng. Tất cả mọi người không nghĩ tới hai người này lại có thể phát huy ra vượt xa bọn hắn thực lực công kích. Cái này thủ hộ đại trận đẳng cấp không đủ, cho dù các ngươi liều mạng rót năng lượng cũng duy trì không được, hiện tại chỉ có thể đem đại trận mái vòm mở ra, để năng lượng từ trên không phát tiết ra ngoài. Một vị khác Huyền Tiên Tông trưởng lão nói. Nghe vậy, một vị thu trưởng lão một cái lắc mình hiện lên ở pháp trận phía trên, tay cô héo chỉ tại hư không bên trong vẽ một cái kim sắc vòng, đem đại trận mái vòm mở ra. Oeng! Năng lượng kinh khủng rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước, giống như một đạo to lớn dung nham trụ nổ bắn ra hướng lên bầu trời, một nháy mắt giữa không trung tất cả tầng mây toàn bộ chôn bụi, đồng thời tại thiên không khuấy động lên từng vòng gợn sóng năng lượng quét tán. Phúc! Ngay cả như vậy phạm vi ngàn dặm tất cả đỉnh núi, toàn bộ một nháy mắt đã thành đất bằng, bởi vậy có thể thấy được phát tiết đi ra năng lượng khủng bố đến mức nào. Thiên đạo tứ kiếm tại đem bảy ngôi sao toàn bộ sụp đổ phía sau liền biến mất, mà cái kia kim sắc thần long còn không ngừng va chạm Vân Mộng Nhu trên thân lồng ánh sáng màu vàng. Vân Mộng Nhu không ngừng hướng lồng ánh sáng màu vàng bên trong rót pháp lực, lập tức đỉnh đầu nàng cổ Phật thả ra Phật quang càng chói mắt, thả ra càng mạnh lực phòng ngự. Cổ Phật cuối cùng không chịu nổi thần long không ngừng xung kích, nổ tung một vết nứt, lập tức lồng ánh sáng cũng nổ tung, từng đạo khe hở giống như mạng nện đồng dạng lan tràn, cuối cùng toàn bộ sụp đổ hóa thành óng ánh mưa ánh sáng biến mất. Phúc. Vân Mộng Nhu bị đánh đến bay rất ra ngoài, đập đầm ầm tại phế tích bên trong, trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi. Toàn thân đều là sâu đủ thấy xương thương thế. Hô, Lục Hạo chống thích huyết ma kiếm, uy một chân trên đất, trung điệp thở hổn hển, nắm chắc trường kiếm đều bàn tay cũng là đang dỉ máu. Loại này bị đánh cảm giác thực tế quá mỹ diệu, ta đã rất lâu không có cảm nhận được thụ thương cảm giác. Vân Mộc Nhu thân thể chậm rãi bay lên, đưa ra mềm mại phấn lươi liếm liếm khỏe miệng vết máu, đôi mắt đẹp bên trong lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Cái này dáng vẻ ngọt ngào nữ nhân sợ không phải người điên đi. Mọi người trong lòng sinh ra một tia sợ hãi. Ta còn chưa sinh ra thời điểm, một tên thần toán tử liền đối ta mẫu thân nói một câu. Vân Mộng Nhu lộ ra một vẻ thanh thuần độc lòng người cười nhạt. "Nói ngươi là biến thái sao?" Lục Hạo đôi mắt nhắm lại, chọc nàng một câu. "Thần toán tử nói ta cả đời đều muốn vô địch, cho nên vô địch đây chính là ta thiên mệnh." Vân Mộng Nhu nói xong tự luyến nở nụ cười, cười đến vô cùng sán lạ. "Có ít người còn chưa sinh ra, vận mệnh liền đã bị chú định, ta cả đời đều sẽ sừng sững đỉnh phong, mà ngươi chú định sẽ thất bại." Vân Mộng Nhu cười nói xong, trong cơ thể khí tức bộc phát, thực lực của nàng vậy mà đột phá hợp đạo cảnh nhảy lên tới niết bàn cảnh. Nữ nhân này lừa gạt mọi người, kỳ thật nàng thực lực chân chính là niết bàn cảnh. Chỉ là cảm giác vô địch thực tế quá tịch mịch, cho nên mới phong ấn chính mình thực lực. Thiên cương nhất bách linh bát trưởng. Vân Mộng Nhu thi triển ra bộ trưởng pháp này, dùng nhất bản cảnh đều tu vi thi triển, uy lực tăng gọt mười mấy lần, mỗi một dưới lòng bàn tay đi đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Lục Hạo căn bản là không có cách ngăn cản cường đại như thế thế công, lập tức bị đánh đến không ngừng thổ huyết, thân hình lão đảo muốn ngã. Cái này một kích sau đó, trận chiến đấu này liền kết thúc, tử vong chính là ngươi thiên mệnh. Vân Mộng Nhu bàn tay búng khẽ, bảy chôi phá ma kiếm phi tốc xoay tròn, cuối cùng ngưng tụ ra một thanh dài trăm thước tiên kiếm. Phía trên tiên quang chạy xuôi, mẹn mẹn tràn ra một sợi kiếm băng, liền tại mặt đất chém ra từng đạo to lớn khe rãnh. Đi mẹ nó thiên mệnh. Lục Hạo giờ khắc này hô lên câu nói này, giống như là đối vận mệnh hò hét, đời này của hắn từ trước đến nay không có bị vận mệnh chiếu cố, không ngừng tại kề cận cái chết bồi hồi. Lục Hạo thân hình nhảy lên một cái, nắm lấy thích huyết ma kiếm xông ngược lên trời, hắn cái kia nhỏ bé thân ảnh cùng Vân Mộng Nhu thả ra ngoài to lớn tiên kiếm so sánh, có loại sâu kiến lay cây cảm giác. Tiên kiếm trùng điệp đối với Lục Hạo rơi đập mà xuống, không khí phát ra kinh khủng âm bạo thanh vang. Đại địa đều bị đánh đến luôn xuống xuống dưới, bụi mù sông lên tận trời, hắn bị đập tầm ầm tiến phế tích bên trong. Đánh thật hay a. Tân Hạo nhìn thấy một màn này, cười lên ha hả, lần này Mộng Điệp tiên tử là nàng, rốt cuộc không có người đoạt. Làm tốt lắm. Một Phong cũng là lộ ra một mặt vẻ mừng như điên. Liên tại tất cả mọi người cho rằng Lục Hạo chết tại cái kia kinh thiên nhất kích bên trong thời điểm, phế tích bên trong một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào mọi người trong tai. Thôn Thiên Quyết. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, nháy mắt xung quanh tất cả linh khí bạo động lên, toàn bộ đều điên cuồng tập hợp hướng bụi mù bên trong, thậm chí bụi mù trên không xuất hiện một cái linh lực cực lớn vòng xoáy. Ngay tại lúc đó, xung quanh đại lượng thực vật ẩn chứa sinh mệnh tinh khí bị cưỡng ép cướp đi, cũng bị hút vào vòng xoáy bên trong. Những thực vật này tại bị cướp đoạt đi sinh mệnh tinh khí về sau, cấp tốc khô heo xuống, liền đại địa cũng bắt đầu trở nên hoang vu. Tại sao ta cảm giác ta linh lực không bị khống chế sói mòn? Một người tu sĩ nhìn qua bàn tay của mình, nhịn không được lộ ra một mặt hoảng sợ nói. Không chỉ là hắn, còn có rất nhiều tu sĩ đều phát giác được, tự thân linh lực bị rút đi, loại này gần như điên cuồng cướp đoạt cũng không biết kéo dài bao lâu, cuối cùng ngừng lại. Cốc cốc cốc. Ngút trời bụi mù bên trong truyền ra tiếng bước chân, chậm rãi đi ra một thân ảnh, cuối cùng thấy rõ, cái kia đúng là Lục Hạo, trong tay hắn thích huyết ma kiếm đã đứt gãy, lúc trước cái này ma kiếm thay hắn chống đỡ phần lớn công kích. Thi triển thôn thiên quyết phía sau Lục Hạo, hình thái bên trên phát sinh biến hóa rất lớn, mái tóc màu đen của hắn biến thành màu đỏ, mỗi một cái đều trong suốt long lanh, lóe ra hóng ánh hồng quang, tựa như hỏa diễm đang thiêu đốt. Hắn thâm thúy đôi mắt cũng biến thành yêu dị màu đỏ. Tại hắn mi tâm còn có một cái huyết sắc lôi đỉnh ấn ký hiện lên, vì hắn tăng thêm mấy phần thần bí, quanh thân càng là từng đầu lôi long vây quanh. Lục Hạo vốn là dài đến tuấn mỹ vô song, điệp ra bên trên tóc đỏ bộ dạng, càng là xoáy đến rối tinh rối mù, khí chất cũng được bay vọt về trước. Liên thân là đối thủ Vân Mộng Du, giờ khắc này cũng không thể không thừa nhận, Lục Hạo cái này hình thái biến hóa, quả thực là xoáy bạo. Chương 922, chiến đấu kết thúc. Chương 922, chiến đấu kết thúc. Lục Hạo thét dài một tiếng, trong cơ thể linh lực giống như núi lửa phun trào, xông lên tận trời, khí lãng khổng lồ từ xung quanh hắn hiện ra vòng tròn đồng dạng không ngừng tán quét. Sau một khắc, hấp thu rộng lượng linh lực, Lục Hạo tu vi bắt đầu trực tiếp từ hợp đạo sơ kỳ tiêu vọt đến hợp đạo đỉnh phong. Lúc này, Lục Hạo mái tóc màu đỏ ngòm bay ngược hướng lên bầu trời, mi tâm huyết sắc lôi đỉnh ấn ký không ngừng bộc phát tia sáng, trong cơ thể một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng không ngừng ra bên ngoài quyết tán. Đây là Huyền Thiên Tông thất truyền mấy ngàn năm thôn thiên quyết, lại bị Lục Hạo luyện thành. Huyền Thiên Tông mọi người cực kỳ hoảng sợ. Tông môn cổ tịch ghi chép, thôn thiên quyết một khi thi triển, xung quanh sẽ biến thành một mảnh hoang vu, đại lượng sinh mệnh tinh khí cùng linh lực đều sẽ bị cướp đoạt đi, mà người mà thi triển sợi tóc cũng sẽ trở thành óng ánh màu đỏ. Hiện tại xem ra Lục Hạo sát thực luyện thành. Một vị chống vải trượng Huyền Thiên Tông trưởng lão thở dài một tiếng, âm thanh có chút đắng chát. Nhắc tới cũng là một người, chúng ta những ngày Huyền Thiên Tông đi truyền, thường xuyên đi 3.000 trên bậc thang lĩnh hội, cuối cùng không thu hoạch được gì, kết quả lại làm cho Lục Hạo được truyền thừa. Rất nhiều Huyền Thiên Tông tu sĩ nhìn qua 3.000 phương hướng nấp thang, lộ ra một mặt bi thương chi sắc. Huyền Thiên sư tổ, người này chính là ngươi thời gian qua đi mấy ngàn năm lại lần nữa lựa chọn sao? Vì sao không truyền cho chúng ta những này đệ tử đích truyền a? Huyền Thiên Tông tất cả trưởng lão nện đủ ngừng lại ngực, khóc đến nước mắt tuôn đầy mặt. Ngươi không phải khinh thường ta sao? Giữa chúng ta chiến đấu hiện tại chính thức bắt đầu. Lục Hạo vặn bẹo một cái cổ, nhe răng cười một tiếng, sau một khắc hắn thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, tốc độ so trước kia tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Vân Mộng Nhu nháy mắt biến sắc, lúc trước nàng lại không có thấy rõ Lục Hạo là thế nào biến mất, tốc độ kia thực sự là quá nhanh, giống như là một đạo hắc tuyến bạch qua hư không. Không tốt, hắn tại ta phía sau. Vân Mộng Nhu cảm giác chính mình bị một cỗ sát ý bao phủ, nháy mắt đột nhiên quay đầu, đáng tiếc đã chậm, Lục Hạo đã giống như một đạo thiểm điện, xuất hiện tại sau lưng nàng, hai bàn tay nắm chắc thành quyền đập đập ầm bên dưới. Phúc. Vân Mộng Nhu như gặp phải trọng kích, miệng lớn thổ huyết, thân hình đối với mặt đất hung hăng đập tới, nhưng mà nàng chưa kịp đánh tới mặt đất, Lục Hạo liền như thiểm điện đã xuất hiện tại nàng hạ xuống phương hướng, lần thứ hai một chân hung hăng hướng lên trên đá ra, không khí trực tiếp phát ra kinh khủng âm bạo. Vân Mộng Nhu đội vàng cánh tay giao nhau ngăn cản trước người, nhưng mà Lục Hạo một cước này lực lượng thực tế quá lớn, xương tay của nàng đều nhanh nổ nát. Lúc này bầu trời bên trong xuất hiện cực kỳ kinh dị một màn, Vân Mộng Nhu ở giữa không trung bị trở thành bóng da đồng dạng đá tới đá bảo, Lục Hạo đang không ngừng thay đổi phương hướng, giữa không trung bên trong tất cả đều là hắn di động lưu lại tàn ảnh. Trời ạ, Niết Bàn Kỳ Vân Mộng Nhu tại bị hành hung. Vô số người nhìn qua một màn này, lộ ra vẻ không thể tin được. Vân Mộng Nhu cuối cùng đập đầm ầm tại mặt đất, tạo thành một cái hố sâu to lớn, hố sâu bên trong khói trắng bao phủ. Phúc. Vân Mộng Nhu khó khăn leo lên, hai tay quỳ trên mặt đất không ngừng ho khan, đại lượng huyết dịch xen lẫn bể tan cảnh nội tạng phun ra, đồng thời trên thân lục sắc quang mang lập lòe. Hiển nhiên tại chữa trị thương thế, ta là tuyệt sẽ không thất bại, ta là bị thiên mệnh chiếu cố người, sau này nhất định sừng sững đỉnh cao nhất. Vân Mộng Nhu rơi vào điền cuồng bên trong, toàn thân bộc phát cường đại linh lực, đem bảy trôi phá ma kiếm dung hợp ở cùng nhau, đối với hắn chém giết mà đến. Ngươi nếu là như vậy nói, vậy ta chính là thiên mệnh. Lục Hạo giơ lên chính mình một bàn tay vươn hướng giữa không trung, thần sắc lạnh nhạt nói. Lục Hạo như vậy đại nghịch bất đạo lời nói, nháy mắt làm thiên địa biến sắc, sấm sét vang rội, một đạo kim sắc thiểm điện đánh xuống dưới chân hắn, mọi người cũng là bị lời này chấn động đến không nhẹ. Vạn kiếm quyết. Lục Hạo toàn thân linh lực giống như là biển gầm mãnh liệt, hắn nhẹ giọng tại mỗi người bên tai rõ ràng vang lên. Lục Hạo trong tay rõ ràng không có kiếm, làm sao có thể thi triển vạn kiếm quyết? Rất nhiều tu sĩ đầy mặt nghi hoặc, sau một khắc bọn hắn cúi đầu xuống, lộ ra vẻ khó tin, chỉ thấy trên người bọn họ bội kiếm vậy mà chấn động, tựa như muốn thoát ly không chế. Chư bị mượn kiếm dùng một chút. Lục Hạo tiếng nói vừa ra, rất nhiều tu sĩ phi kiếm lại không bị khống chế bay về phía cao thiên, tạo thành rậm rạp chẳng chịt kiếm hải. Vạn kiếm hóa long. Lục Hạo thét dài một tiếng, vô số trường kiếm sắp xếp cùng nhau, bộc phát ra từng đạo kiếm khí. Cuối cùng huyễn hóa thành một đầu kim sắc thần long. Cái kia thần long đứng ngạo nghễ tại trong mây, quanh thân vảy màu vàng kim óng ánh chói mắt, tựa như vô số ngôi sao tập hợp, lập loè làm người chấn động cả hồn phách quan mang. Thật dài râu rồng giống như kim sắc băng gấm, theo gió phất phới, nó con ngươi màu vàng óng giống như hai vầng mặt trời đang thiêu đốt hừng hực. Một tiếng to lớn tiếng long ngâm gần như muốn bể tan cảnh thương cung, sóng âm giống như thủy triều càn quét toàn bộ đại điện. Giết! Lục Hạo cùng Vân Mộng Nhu đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, kim sắc thần long cùng cái kia bảy trôi phá ma kiếm dung hợp đi ra thần binh trùng điệp đánh vào nhau. Một cái mắt, thiên địa đều tựa như ảm đạm xuống, tiếp theo một tiếng nổ vang rung trời ở chân trời vang lên, năng lượng kinh khủng sóng xung kích tại va chạm chỗ thành hình, đối với bốn phía điên cuồng quét tán, toàn bộ diễn võ trường toàn bộ sụp đổ, mặt đất hoàn toàn sụp đổ xuống dưới, trên khán đài vòng phòng hộ cũng tại tăng dã, xuất hiện mạng nện tầm thường khe hở. Đại gia mau bỏ đi, năng lượng lớn phong bạo muốn tới. Thu trưởng lão cùng mặt khác mấy tên Huyền Thiên Tông trưởng lão, phân biệt đứng tại mấy chỗ phương hướng khác nhau, thần sắc lo lắng quá to. Đồng thời bọn hắn thi triển điên cuồng rót năng lượng duy trì vòng phòng hộ ổn định, vì mọi người tranh thủ rút lui thời gian. Không cần rút lui. Đã đình chỉ chiến đấu, đạo huyền hạ xuống tới, lộ ra một cái khô héo bàn tay lớn đặt ở vết dạn dày đặt vòng phòng hộ bên trên, nháy mắt từng đạo toàn bộ vòng phòng hộ bộc phát cường thịnh quang mang, phía trên hiện lên từng nét đồ chú, tùy tiện ngăn cản năng lượng kinh khủng phong bạo. Cùng lúc đó đạo huyền tại vòng phòng hộ trên không giữ lại một chỗ thông đạo, lập tức đọc lại khủng bố năng lượng, rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước, giống như một đạo sông lên tận trời dung nham trụ nổ bắn ra hướng lên bầu trời, từng vòng gợn sóng năng lượng lấy cổ sáng làm trung tâm, hướng giữa không trung điên cuồng quét tán, tạo thành cực kỳ kinh người tình cảnh. Cũng không biết trải qua bao lâu bụi mù mới chậm rãi tiêu tán, mặt đất đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ, tất cả đều là từng đạo to lớn khe rãnh, từng trận khói trắng từ trên mặt đất dâng lên. Người nào thắng? Mọi người toàn bộ đều đứng dậy, khẩn trương nhìn về phía chiến trường. Trước hết nhất lộ ra ngoài là Lục Hạo, hắn quỳ một chân trên đất, con người không ngừng ho ra máu, mái tóc dài màu đỏ cũng đã một lần nữa biến thành hắc sắc. Mà Vân Mộng Nhu thân ảnh đã hoàn toàn biến mất vết tích, ánh mắt mọi người tại diễn võ trường tìm mấy lần, lại đều không có phát hiện. Chẳng lẽ Vân Mộng Nhu đã bị oanh sát thành trò tàn sao? Mọi người lộ ra một mặt vẻ kinh hãi. Đột nhiên, phế tích bên trong một cái máu me đầm địa bàn tay run rẩy đưa ra ngoài, lập tức một bóng người xinh đẹp tại trên mặt đất vùng vây thật lâu, mới thất tha thất thể đứng dậy, cái kia đúng là Vân Mộng Nhu. Lúc này nàng đứng thẳng đều khó khăn, vẹn vẹn kiên trì một lát liền một lần nữa ngã xuống, trong miệng càng là máu chảy như suối, khí tức vô cùng yếu ớt, không ngừng trùng điệp thở dốc. Hiện tại Vân Mộng Nhu không còn có phía trước cao cao tại thượng bộ dáng, cùng một đầu chó chết không có bao nhiêu khác nhau. Lục Hạo chậm rãi đi tới, ở trên cao nhìn xuống đổ vào vũng máu bên trong Vân Mộng Nhu. Người cao ngạo đây. Lục Hạo thần sắc lạnh lùng, bàn chân dùng sức giẫm tại đối phương mảnh khảnh tay ngọc, lập tức chân nhắn tay ngọc sụp đổ, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. A. Vân Mộng Nhu che lấy gãy tay không ngừng thống khổ rãy rủa. Chương 923, cùng nhiệt chương 923, cùng nhiệt ngươi tùy tiện đây. Lục Hạo ngồi xổm người xuống, cúi đầu nhìn xuống nàng, sau đó đem đối phương mặt khác một cánh tay cưỡng ép kéo xuống, nóng bỏng máu tươi phun tung tóe hắn một mặt. Vân Ngọc Nhu bị dày vò đến phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, không ngừng tại trên mặt đất giãy giụa. Ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại có đúng không? Có thể trong mắt ta ngươi cái gọi là thiên phú, chỉ là gặp cửa của ta rách tạc ơi. Lục Hạo đem Vân Ngọc Nhu nhấc lên, thần sắc lạnh lùng nói. Hắn lời vừa nói ra, lập tức gây nên một mảnh xôn xao, rất nhiều tu sĩ đều biết rõ Lục Hạo rất mạnh, thế nhưng cũng quá cuồng vọng đi. Ta 23 tuổi liền ngưng tụ 10 màu kim đan, 26 tuổi kết thành song nguyên anh, 30 tuổi liền đột phá đến hợp đạo cảnh. Ngươi dạng này phế vật cũng dám so với ta. Lục Hạo trên mặt lộ ra một vẻ tùy tiện chi sắc. Hắn từ trước đến nay đều không phải một cái nén giận người, người khác là thế nào vũ nhục hắn, hắn còn chưa cách đêm liền nghĩ phải tăng gấp bội còn trở về. Nghe vậy, Vân Mộng Nhu nội tâm chấn động, lộ ra một mặt vẻ không thể tin được. Hiện tại ngươi có thể đi chết. Lục Hạo bàn tay đã vươn hướng đối phương mảnh khảnh cái cổ, trong mắt sát ý bao phủ. Thật xin lỗi. Vân Mộng Nhu nhìn qua trước mắt tuấn mỹ thanh niên, nàng chậm rãi hai mắt nhắm lại, một giọt nước mắt trong suốt vạch qua gương mặt xinh đẹp. Sư tôn, vĩnh biệt. Vân Mộng Nhu nội tâm khẽ gọi một tiếng, trong đầu bên trong nhớ lại chính mình cả đời này, nàng tuổi thơ trôi qua vô cùng không may, thở nhỏ cũng bởi vì thần toán tử câu kia tiên đoán, bị người hưu tâm đổ sát cả nhà, cuối cùng bị xích long cứu. Nguyên bản hạnh phúc gia đình, chỉ còn lại nàng lẻ loi hưu quạnh một người, cho nên nàng mỗi ngày liều mạng luyện kiếm, vô luận là giá lạnh nóng bức, gió thổi trời mưa, thậm chí là sinh bệnh, đều không có một ngày nghỉ ngơi qua, chính là vì thu hoạch được xích long tán thành. Những năm này nàng biểu hiện cực kỳ cao điệu, cũng là vì hấp dẫn lúc trước những cái kia diệt nàng cả nhà người xuất hiện. Nhu Nhi, xích long nghe đến Vân Mộng Nhu khẽ gọi, khóc đến nước mắt tuôn đầy mặt, hắn hối hận chính mình không nên bởi vì ghen ghét Lục Hạo Thiên Phú mà truyền âm để chính mình đệ tử đánh giết đối phương, nếu không liền sẽ không có hiện tại không chết không thôi cục diện. Sự tình đã phát sinh, có lỗi với vô dụng, cho nên ngươi vẫn là đi chết đi. Lục Hạo nhẹ nhàng thở dài, trên bàn tay bộc phát cường thịnh quang mang. Hoàng Bét, Lục Hạo động sắc cơ. Một vị nam tử trung niên nhịn không được kinh ngạc nói, không phải nghe đồn, Lục Hạo đối đại nữ tính địch nhân, từ trước đến nay đều là mở mắt đền tội sao? Vì sao lần này không giống? Một vị mập mạp thanh niên hơi nghi hoặc một chút nói. Có thể lần này mở mắt cũng vô pháp triệt tiêu hắn nội tâm lửa giận đi. Trung niên nhân nhẹ nhàng thở dài, cảm giác có chút đáng tiếc, dạng này một vị xinh đẹp kiếm đạo kỳ tài, liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Liên tại Lục Hạo sắp vặn gãy Vân Mộng Nhu cái cổ thời điểm, một đạo hắc ảnh xuất hiện càng đem đối phương cứu đi, mấy cái lắc mình liền biến mất tại trong tràng. Lục Hạo thoáng do dự cũng không truy, Vân Mộng Nhu thương thế vô cùng nghiêm trọng, cho dù cứu đi hơn phân nửa cũng không sống nổi, huống chi chính hắn còn có chuyện trọng yếu hơn. Ta tuyên bố cuộc tỷ thí này từ Huyền Thiên Tông chiến thắng. Trọng tài đứng đến khoảng cách Lục Hạo cách nhau vài trăm mét, âm thanh hốt hoảng tuyên bố. Sở dĩ hắn muốn đứng đến xa như thế, là vì truyền ngôn Lục Hạo tính tình không tốt, một lời không hợp liền thích giết trọng tài, chết ở trong tay hắn trọng tài liền có mấy người. Lục Hạo uy vũ. Lúc này trên khán đài bộc phát ra kinh thiên động địa nhiệt liệt tiếng hoan hô, tiếng gầm bài sơn đảo hải, sóng sau cao hơn sóng trước, rất nhiều tu sĩ đều đang hoan hô. Rất nhiều Huyền Thiên Tông ngoại môn đệ tử, càng là nhiệt tình đem Lục Hạo giơ lên, sau đó ném đến tận trên trời chúc mừng. Bất quá Lục Hạo tại hạ xuống quá trình bên trong, lại không có người xuất thủ tiếp lấy hắn, hại hắn ngã một cái ngã gục. Các người đám này tiểu vương bắt đạn. Lục Hạo giận mắng một tiếng, đột nhiên hắn thấy được Ngộng Điệp tiên tử bóng hình xinh đẹp, đối với tông môn chỗ sâu rời đi, hắn vội vàng đuổi theo. Lục Hạo càng đuổi càng kinh ngạc, tại Ngộng Điệp tiên tử rời đi ven đường lại có đỏ thắm máu tươi rơi vãi, hắn hiểu được đối phương hẳn là cùng nói Huyền chiến đấu thời điểm thụ thương. Hắn nội tâm đã cảm động lại tự trách, Ngộng Điệp tiên tử biết rõ không cách nào chiến thắng đạo huyền, vẫn là liều lĩnh cứu chính mình cùng đối phương khai chiến, đây là một loại cái dạng gì tình cảm, mới sẽ thúc đẩy nàng như thế đi làm. Cuối cùng Lục Hạo đuổi kịp phía trước bóng người xinh xắn kia, ngăn tại tiền phương của nàng. Lúc này Mộng Điệp tiên tử sắc mặt trắng bệnh, không còn có trước đây tự tin thần thái, khóe miệng nàng không ngừng chảy máu, từng giọt đỏ thắm huyết châu, thê diễm nhỏ xuống tại váy dài trắng tách ra từng đóa hoa mai. "Lão bà ngươi thụ thương, nhanh để ta xem một chút." Lục Hạo nhìn thấy một màn này, đuyên mắt nháy mắt ở bước, thanh âm bên trong tràn đầy sốt ruột cùng đau lòng. "Ngươi vì cái gì muốn gạt ta tình cảm?" Mộng Điệp tiên tử đôi mắt đẹp bên trong sớm đã chứa đầy nước mắt, loại kia đau lòng ánh mắt, khiến Lục Hạo đau đến khó mà hô hấp. "Ngươi vẫn là để ta nhìn xem ngươi tổn thương ở đâu." Lục Hạo vươn tay ra, muốn bị nàng lau đi vết máu ở khóe miệng. "Thu hồi ngươi dối trá, đừng đụng ta." Mộng Điệp tiên tử đột nhiên lui lại một bước, ôm đầu mình không thể nào tiếp thu được cả kinh tê lên. "Ngươi nghe ta giải thích cho ngươi." Lục Hạo vội vàng không còn dám đi đụng vào Mộng Điệp tiên tử. "Ta không muốn nghe ngươi giải thích." Mộng Điệp tiên tử ngồi xổm tại trên mặt đất che lấy chính mình lỗ tai, khóc đến khóc không thành tiếng. "Ta lúc tuổi còn trẻ phạm sai lầm, ta hướng ngươi chân thành nói xin lỗi, thế nhưng ta đối ngươi yêu cũng là thật, thương tiên chứng giám." Lục Hạo cũng là rơi lệ, thâm tình nhìn qua nàng. "Ngươi bây giờ đem tâm ta bị thương thành dạng này, ngươi có phải hay không rất vui vẻ?" Mộng Điệp tiên tử nước mắt đã mông lung con mắt, nghẹn ngào nói: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Lục Hạo không ngừng xin lỗi, hắn rất muốn ôm lấy ở Mộng Điệp tiên tử, lại bị một thanh sắc bén trường kiếm chống đỡ tại trên cổ. "Hiện tại chúng ta thanh toán xong, ngươi không được đụng ta." Mộng Điệp tiên tử lau đi trong mắt nước mắt, cầm kiếm chỉ Lục Hạo nói: "Chúng ta vĩnh viễn không có khả năng thanh toán xong, từ chúng ta dạo bước dưới trời chiều, lại đến ngươi gọi ta phu quân một khắc này, chúng ta liền vĩnh viễn không có khả năng thanh toán xong." Lục Hạo thống khổ khàn giọng nói: "Ta thích Hách Tiện, không phải ngươi Lục Hạo, mà Hách Tiện trong lòng ta đã chết." Mộng Điệp tiên tử đôi mắt đẹp bên trong nước mắt càng chảy càng nhiều, ánh mắt nhìn về phía hắn đã tuyệt vọng. "Cậu ngươi không muốn như vậy đối ta, ta chính là Hách Tiện, chúng ta là cùng một người." Lục Hạo lôi kéo ngọc thủ của nàng, rơi lệ nói: "Nếu như ngươi nhất định muốn dạng này, còn không bằng cầm kiếm thống khoái giết ta, ta thật trái tim thật đau a." Lục Hạo vậy mà không muốn mạng tiến lên một bước, đối với sắc bén đỉnh nhọn đi đến, lập tức nóng bỏng máu tươi theo cổ của hắn chảy xuôi mà ra.